Chương 299, ngươi là Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc ngươi có thể hay không đừng quăng. Hai chương 299, ngươi là Ngọc Cú Hàn. Trần Mặc ngươi có thể hay không đừng quăng. Phanh, Tuyệt Liên bị một quyền đập bay ra ngoài, trên mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh, ở vang va vào phế tích bên trong. Nó góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết, xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, nhìn qua kia chậm rãi đi tới thân ảnh, thần sắc có một tia kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tại đến Tiên Đô thành trước đó, nàng giải qua Trần Mặc tình báo tương quan, biết rõ người này không chỉ có là đạo vũ song tu, đồng thời còn có một thân hành luyện công phu, vô luận lực lượng vẫn là năng lực khôi phục đều rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này a. Mỗi một quyền đều mang cực hạn cảm giác áp bách, phản phất muốn đem không khí đều chấn bể. Tuy nói hồ tộc không phải lấy thể chất lấy xương, nhưng cũng xa không phải nhân tộc có thể so sánh, huống chi nàng vẫn là bát vi thuần huyết bạch hồ, thế mà cũng không dám cùng cái này nam nhân mạnh bính. Trường binh ấn quả nhiên là tốt đồ vật. Trần Mặc trước ngực hiện hiện mãnh hổ hư ảnh, nhếch miệng lên nụ cười hài lòng. Từ khi Sở Diễm Ly giúp hắn đột phá đúc binh đoán thể về sau, nhục thân cường độ ở đây có chất tăng lên, phản phất trải qua trăm ngàn lần rèn luyện thần binh, không gì không phá, không có gì không phá. Trước tiên đem cái này ra hỏa làm thịt lại nói. Hắn vừa tới đến hồ yêu trước mặt, một đạo hào quang đột nhiên hiện lên, chỉ gặp kia chín cái đuôi dựng thẳng lên, lông tóc bén nhọn như châm, gió táp mưa rào kích xạ mà đến. Trần Mặc không tránh không né, làn da hiện ra kim loại màu sắc, tựa như tinh thiết đổ bê tông, phát kim châm tại phía trên, chỉ có thể lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đỉnh lấy mưa to lớn người tiến lên, vốn gối ngăn chặn hồ yêu, giơ lên thiết quyền hung hăng nện xuống. Tuyệt Liên không dám kinh thường, tám cái đuôi cáo như cánh hoa khép lại, đem thân thể bảo hộ ở trong đó, nguyên bản mềm mại cái đuôi tựa như tường đồng vách sắt, nắm đấm nện ở phía trên lại phát ra sắt thép giao nhau cho mình. Mãnh liệt lực phản chấn, để Trần Mặc cổ tay một trận nhói nhói. Nhưng hắn lại ngược lại càng thêm hưng phấn, hai tay cùng nắm, bên ngoài thân nước thép lưu động, không ngừng ngưng tụ nơi cánh tay phía trên, tạo thành một viên cao cỡ nửa người trọng truy. Cánh tay chính là chua truy, hai tay xem như truy phong. Cao cao bung lên, lôi cuốn lấy chói hai tiếng xé gió, ngang nhiên đánh vào đôi cáo lên. Với anh, mặt đất đều đi theo rung động một cái. Hai cây cái đuôi bị sinh sinh đập nát, mềm mại rủ xuống, lộ ra kia mang theo hoảng sợ thần sắc nửa gương mặt vàng. Không thích hợp, cái này ra hỏa rất không thích hợp. Mắt thấy truy thứ hai sắp đệm xuống, Tuyệt Liên kinh hãi muốn tuyệt, quay đầu nhìn về phía nơi đài cao. Còn tốt có Tuyệt Hải đại nhân tại, chỉ cần có thể lại kéo dài một hồi chờ cái kia bên cạnh kết thúc. Ừm. Nhìn phía xa một màn kia, biểu lộ cứng ở trên mặt, chỉ gặp người khoác kim giáp nữ nhân lơ lửng giữa không trung. Quán thông thiên địa kiếm quang ngang nhiên đánh xuống, vô cùng hừng hực kim quang xé phá hư không, đem kia ba tầng đài cao ngay tiếp theo Tuyệt Hải thân thể cùng nhau xé thành hai nửa. Tuyệt Hải, đại nhân. Tuyệt Liên chống rông hốc mắt lộ ra mấy phần mở mịt. Đây chính là bính cấp a, 12 thiên can bên trong đứng hàng thứ ba, thực lực vô hạn tới gần nhất phẩm, ngoại trừ yêu chủ bên ngoài, gần như chỉ ở giáp đất hai vị đại nhân phía dưới. Dù vậy, lại ngay cả cái kia nữ nhân một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Ầm, ầm, ầm. Chân mắt tuần thủ, đem còn lại đôi cáo đều nện nước. Đưa tay bắt lấy Tuyệt Liên cổ, đem nó từ phế tích bên trong xách lên, cao mày nói, phát cái gì ngốc đây, đối với ta như vậy rất không tôn trọng biết không? Chờ, chờ chút. Tuyệt Liên cuống họng có chút phát khô, chúng ta có thể nói. Giang giác. Lời còn chưa nói hết, Trần Mặc lòng bàn tay kình lực phun ra, trực tiếp vặn gãy cổ của nó. Lo lắng chết không đủ triệt để, xinh xinh đem đầu lâu vặn xuống, canh hôi tiên huyết như suối phun tùy ý trào lên. Đã khôi phục năng lực hành động đám đại thần thấy cảnh này, sắc mặt hơi trắng bệnh, còn có người quỳ trên mặt đất nôn mửa bắt đầu. Đánh giết yêu vật Tuyệt Liên, chân linh 1000. Sự kiện đánh giá tăng lên bên trong nhìn thấy trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, xác định cái này hồ yêu đã đều chết hết, Trần Mặc mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hoàng hậu bảo bảo cùng lao cha đều còn tại nơi này, nhất định phải cẩn thận một chút, dung không được nửa điểm sai lầm. Còn có một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy toàn bộ ngọc đài đã từ đó vỡ ra tới. Kia chín cái long trụ thật sâu đâm vào dưới mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ lấy, trong lúc nhất thời cũng không sụp đổ. Sở Diễm Ly thân hình chậm rãi rơi xuống, lòng bàn chân giẫm lên yêu vật kia đầu lâu, tựa hồ ngay tại nói cái gì, Trần Mặc thấy thế vội vàng phi thân mà đi. Đặt vào ta đến. Đó cũng đều là chân linh a. Nguyên lai là chỉ Huyền Nguyên. Nhìn xem Tuyệt Hải đang không ngừng tạo ra thân thể, còn mang theo dính dính chất lỏng, Sở Diễm Ly góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh. Loại này yêu vật hắn dáng như cá, sinh ra bốn chân, thân thể có thể không ngừng trùng sinh, cho dù trái tim cùng đại não bị phá hủy, y nguyên có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ không có muốn hại. Ngươi chính là Ngọc Cú Hàn. Tuyệt Hải vẻ mặt nghiêm túc. Cái này nữ nhân thực lực mạnh đến không thể nào hiểu được, rất có thể còn tại nhất phẩm phía trên. Ngoại trừ cái kia phá hủy chủ thượng một bộ phân thân Ngọc Cú Hàn, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể có như vậy năng lực. Sở Diễm Ly nghe vậy sững sờ, biểu lộ có chút cổ quái, ngươi ngay cả ta là ai đều không biết rõ, liền dám đến cái này từ miếu bắt người. Tuyệt Hải cũng có chút xấu hổ, làm Huyền Nguyên đặc tính, mỗi lần tu vi đột phá trước đó, đều sẽ tới lâm vào một đoạn thời gian giấc ngủ trạng thái. Ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Cự ly nó lần trước xuất quan, đã qua 5 năm có thừa, đối với ngoại giới rất nhiều tin tức xác thực không đủ giải. Bất quá không quan hệ, dù sao đều là muốn chết. Sở Diễm Ly trong mắt nở rộ hừng hực kim quang, huy hoàng uy áp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có phải thật vậy hay không bất tử chi thân. Thủ hạ Lưu Yêu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Diễm Ly quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc chính hướng bên này bay lượn mà tới. Vừa tiến vào Cửu Long Đài phạm vi bên trong, liền cùng cái khác quan võ, nhận lấy lực lượng nào đó áp chế, giống như gãy cánh con diều hướng phía dưới rơi xuống. Sở Diễm Ly phất tay bắn ra một đạo kim quang, hóa thành roi cuốn ở Trần Mặc trên lưng, đem hắn cho kéo đi lên. Đa tạ điện hạ. Trần Mặc lướt cằm nói, nhìn xem cái kia vung qua vung lại bộ dáng, Sở Diễm Ly đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối, quay đầu sang chỗ khác, ngươi ngược lại là trước tiên đem y phục mặc tốt, cái này, dạng này đơn giản xấu hổ chết rồi. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, lúc này mới ý thức được quần áo đã tại mới chiến đấu bên trong tổn hại. Thôi động long khí, Ngọc Lân hiện, muốn hại che kín. Khu khu, thật có lỗi. Không có việc gì, cái kia yêu tộc ngươi giải quyết hết. Sở Diễm Ly hơi bình phục về sau, lên tiếng hỏi, đã chết không thể chết lại. Trần Mặc gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Tuyệt Hải, chuyện này chỉ có thể không thể cũng giao cho ti chức đến giải quyết. Chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 1, chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 1, giao cho ngươi. Sở Diễm Ly hơi nghi hoặc một chút, ngươi cùng cái này yêu tộc có thủ. Trần Mặc không biết nên giải thích như thế nào, thuận miệng nói ra, đơn thuần nữa thích cá nhân, tự tay chém giết yêu tộc sẽ để cho ti chức cảm giác ách rất thoải mái. Vốn cho rằng Sở Diễm Ly sẽ biểu thị chất vấn, không ngờ nàng một mặt hưng phấn, tựa như gặp tri kỷ, khó được ngươi như thế có phẩm vị, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thoải mái nhất vẫn là giết mọi dợ, bởi vì số lượng đủ nhiều, càng thích hợp bày thành kinh quan. Vài trăm người đứng thành một hàng, chỉ cần đao đầy đủ nhanh, liền có thể một chặt tới đáy, thậm chí có đầu rơi trên mặt đất, miệng bên trong đều còn tại cầu xin tha thứ. Trần Mặc góc miệng giật giật. Cái này nữ nhân bao nhiêu là dính điểm biến thái. Sở Diễm Ly ý thức được chính mình giống như nói nhiều rồi, vội vàng dừng lại, lùi lại một bước, nhường ra thân vị. Đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi đi. Bất quá trước đó nhắc nhở ngươi, cái này ra hỏa bản thể là huyền nguyên, có thể không ngừng tái sinh, không phải dễ giết như vậy. Không có Sở Diễm Ly áp chế, Tuyệt Hài từ dưới đất bò dậy, vỡ vụn thân thể đã khôi phục như thường. Nhưng mà cặp kia mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lộ ra kinh khủng uy áp, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật chúng ta có thể nói chuyện. Tuyệt Hài thăm dò tính nói ra, các ngươi hẳn là bị trận pháp này cho khốn trụ a. Ta trong tay có chuyên môn phá trận pháp khí, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta ly khai, chúng ta có thể cùng đi ra. Trần Mặc nhún nhún vai, nói ra, đem ngươi giết, pháp khí không phải đồng dạng có thể tới tay. Tuyệt Hài không để ý đến, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Sở Diễm Ly. Trong mắt hắn, Sở Diễm Ly mới thật sự là đối thủ, về phần Trần Mặc, chẳng qua là con lừa mông hổ ra, trận thế lẫn yêu thôi. Đối với Tuyệt Hài khinh thị, Trần Mặc cũng không để ý, dù sao ai sẽ quan tâm người chết cách nhìn đâu. Đưa tay vung lên, màu bạc quang trần tiêu tán mà ra, bám vào tại Tuyệt Hài trên thân. Với anh, ánh lửa cháy bùng, thường hực liệt diễm đem hắn nuốt hết, cực độ nhiệt độ nóng bỏng để không khí đều tùy theo và mèo. Có chút ý tứ. Sở Diễm Ly hơi nhíu mày. Cái này thần thông uy năng mạnh, sợ là phổ thông tông sư cũng không dám đón đỡ. Tại vẫn tinh ly hỏa đốt cháy dưới, Tuyệt Hài thân thể như ngọn nến tan rã, cũng không tiêu một lát, nhưng lại tại liệt diễm bên trong trùng sinh. Vô dụng, đừng uổng phí sức lực. Tuyệt Hài trong giọng nói mang theo vài phần cơ ngước, có được thượng cổ huyền nguyên huyết mạch, giống như là bất tử chi thân, chỉ cần còn có một khối huyết nhục lưu lại, ta liền có thể không ngừng trùng sinh. Đồng thời thân thể của ta sẽ còn nhớ kỹ bị tổn thương, không ngừng tiến hành điều chỉnh, cuối cùng triệt để thích ứng. Xác thực như hắn nói tới, tại lần lượt phục hồi như cũ dưới, nhục thân khôi phục chu kỳ càng lúc càng ngắn, dần dần đã cùng thiêu hủy tốc độ ngang hàng. Sở Diễm Ly thấy thế, thấp giọng nói, dưới mắt còn có chính sự muốn làm, không thể trì hoãn quá lâu, ngươi nếu là không giải quyết được liền đổi ta đến. Trần Mặc ánh mắt chớp lên, đừng nóng nổi, cho ta thời gian ba cái hô hấp. Được. Sở Diễm Ly gật gật đầu, dù sao cũng không kém như thế một hồi. Tuyệt Hài tắm rửa tại trong ngọn lửa, khiêu khích giống như đem một đám lửa hút vào trong miệng, sau đó trong lỗ mũi thở ra từng sợi khói đen, lười biếng nói, ngươi cái này dị hỏa không quá đủ kinh a, muốn giết ta còn kém chút ý tứ, nếu không vẫn là cân nhắc một cái đề nghị của ta a. Trần Mặc nhìn chăm chú lên hắn, thản nhiên nói, chỉ có một khối huyết nhục liền có thể phục sinh. Vậy nếu là đưa ngươi từ cái này giữa thiên địa triệt để xóa đi đâu? Ngươi nói cái gì? Mặt sắt ta. Tuyệt Hài giống như nghe được chuyện cười lớn, toát ra đại trùy, tương tự tích dịch bằng phẳng ngũ quan lộ ra càng thêm xấu xí mấy phần. Đổi lại cái kia nữ nhân tới, có lẽ còn có mấy phần sức thuyết phục, chỉ bằng ngươi. Các ngươi nhân tộc có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Cũng không sợ gió đại thiểm đầu lưỡi. Ha ha ha. Trần Mặc cũng không nhiều lời, đưa ngón trỏ ra, điểm vào Tuyệt Hài mi tâm. Tiếng cười im bặt mà dừng. Cây kia ngón tay không có gặp được bất luận cái gì lực cản, trực tiếp xuyên thấu cứng rắn xương đầu. Thu tay lại về sau, chỉ gặp hắn mi tâm nhiều hơn một cái hình tròn lỗ thủng, vách trong vô cùng bóng loáng, giống như trống rỗng bị đảo đi một khối. Tuyệt Hài biểu lộ cứng ở trên mặt. Vậy mà, không cách nào phục hồi như cũ. Đây cũng không phải là đơn thuần phá hư, mà là đem chạm đến bộ phận quy về hư vô. Nói một cách khác, bộ phận này thân thể chưa từng tồn tại, lại làm sao có thể tái sinh? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Đây là pháp tắc lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Lực lượng này cấp độ cực cao, đã vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết, chỉ sợ chỉ có chí tôn mới có thể nắm giữ. Nhưng trước mắt này cái nam nhân rõ ràng liền tông sư đều không phải là. Khư bụi lực lượng, ta còn không cách nào thuần thục ứng dụng, trước mắt có thể bao trùm phạm vi chỉ có như thế lớn. Cái này ra hỏa không có muốn hại, chỉ dùng đầu ngón tay đâm, hiệu suất không khỏi cũng quá thấp, bất quá có thể nếm thử đem nó dung nhập trong loại dị hỏa. Trần Mặc tâm thần khẽ nhúc đích, ngọn lửa màu bạc bên trong mơ hồ hiện hiện một vòng thanh mang. A a a, Tuyệt Hài thanh âm đột nhiên trở nên thế lương, thân thể như là bị bàn tay vô hình bóc ra, đầu tiên là làn da, gân bắp thịt, sau đó là xương cốt, tạng phủ. Mỗi một tấc huyết nhục đều dần dần quy về hư vô. Chờ một cái. Trần Mặc nghĩ tới điều gì, nhảy vọt hỏa diễm tùy theo dừng lại. Lúc này Tuyệt Hải chỉ còn lại tàn phá không chịu nổi nhục thân, trên mặt cũng không có mới coi nhẹ thân sắc, trong sự sợ hãi mang theo lấy lòng, mặc kệ các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể phối hợp, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Chúng ta có thể hòa giải sao? Đây chính là tốt đồ bật, suýt nữa quên mất. Trần Mặc lấy ra một thanh dao găm, đem hắn hai con đôi mắt xinh xinh quét ra. Thu hoạch được kỳ vật, bình cấp yêu đồng. Sau khi hấp thu, có thể tăng lên đồng loại thần thông thuần thục đẳng cấp, cũng có xác suất thu hoạch được cái khác quy năng. Sau đó lại tại trên thân lục lọi một phen, đem viên kia có thể phá trận mũi nhọn lấy đi, xác định không có cái khác bỏ sót, đưa tay vô tay phát ra tiếng. Hiện tại có thể tiếp tục. Hô, hỏa diễm thoáng chốc tăng vọt. Tuyệt Hải tại tuyệt vọng triệt để trừ khử hầu như không còn. Đánh giết yêu vật Tuyệt Hải chân linh 2500. Sự kiện đánh giá tăng lên bên trong Trần Mặc thu hồi ánh sáng xanh, hơi có chút thở hổn hển. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, điều động cơ bụi lực lượng vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng dầu gì cũng xem như làm được. Sở Diễm Ly nhìn xem một màn này, thần sắc mờ mịt, ngươi đây là thủ đoạn gì? Một lần tình cờ lĩnh ngộ thần thông mà thôi. Trần Mặc vân khẩu khí, nói ra, nếu không phải cái này yêu vật bị điện hạ áp chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết, chỉ sợ ti chức cũng không làm gì được hắn. Một lần tình cờ lĩnh ngộ thần thông. Sở Diễm Ly đối lần giải thích này tự nhiên không tin. Tại kia sợi thanh mang bên trong, nàng cảm nhận được cùng Ngọc Cú Hàn cực kỳ tương tự khí tức. Thế mà đem loại lực lượng này đều truyền thụ cho Trần Mặc, giữa hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ngoại trừ Thiền Nhi, Ngọc Cú Hàn cũng cùng hắn? Sở Diễm Ly cắn môi, chần chờ một lát, nói ra, Trần Mặc, ngươi thật giống như rất ưa thích người khác lão bà. Khu khu. Trần Mặc đội vàng không kịp chuẩn bị, em chút bị nước bọt hắt đến, hơi có vẻ lúng túng nói, điện hạ đem ti trước xem như người nào? Chỉ là ti trước ưa thích nữ nhân, vừa lúc là của người khác lão bà mà thôi, hai cái này cũng không có tất nhiên liên hệ. Sở Diễm Ly ánh mắt nhìn về phía hắn càng vị dị hơn. Trần Mặc hắng giọng, nói sang chuyện khác, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, thái tử vẫn còn trong nguy hiểm, lại mang xuống sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Sở Diễm Ly biết rõ chính sự quan trọng, không nói gì thêm nữa, dương mắt nhìn về phía không trung. Lúc này, thái tử chính treo ở thanh đồng hỏa lô trên không, quanh mình huyết vụ cuồn cuộn, những cái kia màu đỏ bụi bặm trải qua một loại nào đó rèn luyện, không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn, trên thân thể màu máu đường vân trở nên càng phát ra nồng đậm. Trần Mặc cau mày, đây là nhưng hai máu tự, thế thiên bị phạt. Sở Diễm Ly vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, sớm thời kỳ, ta đã từng nhìn qua thái tổ ghi chú, khi đó hắn liền đang nghiên cứu thoát khỏi nguyền rủa biện pháp, trong đó nhiều lần nâng lên cái này tám chữ. Chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 2, chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 2, nhưng ta không nghĩ tới, Vũ Liệt thế mà thật làm như vậy, hơn nữa còn là dùng đại nguyên con dân tính mạng. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích. Chỉ dựa vào sở hành một người, căn bản làm không được loại trình độ này, phía sau tất nhiên có những lực lượng khác tại thôi động. Bây giờ xem ra, hẳn là càng cực cung vị kia cửu ngũ chí tôn. Có thể hoàng đế mục đích làm như vậy là cái gì? Vì giúp thái tử tẩy đi nguyên rủa, tương lai kế thừa đại thống, vẫn là muốn một bộ sạch sẽ thân thể, để tại ngày sau đoạt xá. Có thể hoàng hậu trước đây cũng đã nói, cái gọi là hoàng thất nguyền rủa cũng không phải là đổi một bộ nhục thân liền có thể giải quyết. Mặc dù có tinh khiết thân thể, kia thần hồn vấn đề lại nên như thế nào giải quyết? Trần Mặc trong đầu thiên đầu và tự, tâm tư chập trùng. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình đã tiếp cận chân tướng, chỉ là còn thiếu khuyết một chút mấu chốt tin tức. Vô luận Vũ Liệt muốn làm gì, ta cũng sẽ không để hắn đạt được. Sở Diễm Ly ngắm nhìn tại trong biển máu chìm nổi thái tử, cắn răng nói, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem Linh An cứu ra lại nói. Sở Linh An. Trần Mặc đây là lần thứ nhất biết rõ thái tử tên đầy đủ. Sở Diễm Ly phi thân lên, hướng phía thái tử phương vị không ngừng tới gần. Càng tiếp cận màu máu vòng xoáy trung tâm, thừa nhận áp lực cũng liền càng lớn, phản phất cả tòa Cửu Long Đài đều ép trên người mình. Huyền Linh Bảo Giáp phát ra trận trận gào thét, mà nàng lại mặt không đổi sắc, thôi động thiên sắc ấn, kim quang càng phát ra hừng hực, tựa như lưu tinh đụng vào trong biển máu. Linh An đừng sợ, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Ngay tại Sở Diễm Ly bắt lấy thái tử cánh tay, chuẩn bị đem hắn túm ra đi thời điểm, thái tử thân thể lại run lẩy bẩy, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Định thân nhìn lại, chỉ gặp hắn trên người màu máu đường vân tựa như xúc tu đồng dạng nô ra, đã cùng thanh đồng hỏa lô dán lại ở cùng nhau. Nếu như cưỡng ép đem người rút ra, chỉ sợ xương cốt đều sẽ triệt để tách rời. Thái tử cũng không tu vi mang theo, niên kỷ lại quá nhỏ, căn bản là tiếp nhận không được ở Vũ Liệt, hiển nhiên là tính tới điểm này, cho dù Sở Diễm Ly thực lực mạnh hơn, tại loại này tình huống dưới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cầu hoàng đế. Nàng răng ngà cắn keo kẹt rung động. Lúc này, dư quang liếc về Trần Mặc, trong đầu suy nghĩ hiện lên. Những này huyết vụ, bản chất là từ người sống tế luyện mà thành, cũng thuộc về sát khí một loại, chỉ cần đem nó hấp thu sạch sẽ, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Ta cần không ngừng thôi động long khí chống cự áp lực, không cách nào phân tâm hóa giải huyết sát. Nhưng loại chuyện này, trừ ta ra, còn có cái người cũng có thể làm được. Sở Diễm Ly đưa tay một chiều, Trần Mặc phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lên, bay lên không đi tới gần, lời ít mà ý nhiều nói, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi lợi dụng binh đạo chuyển thừa đến hấp thu sát khí, đây là duy nhất có thể cứu ra Ninh An biện pháp. Tốt. Trần Mặc nghe vậy không chần chờ chút nào. Thôi động trưởng binh ấn, trước ngực mãnh hổ hư ảnh thấu thể mà ra, mở ra miệng máu, đột nhiên hít vào. Trong không khí huyết vụ nhận dẫn dắt, hướng phía miệng hổ chen chúc mà đi. Trước mắt hắn lập tức hiện lên lít nha lít nhít nhắc nhở văn tự, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng binh ấn ngự thế thành trận, 200, 5000, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng binh ấn ngự thế thành trận, 430, 5000, hấp thu huyết sát chi khí, trưởng binh ấn ngự thế thành trận, 1700, 5000, hấp thu huyết sát chi khí theo không ngừng thôn phệ sát khí, mãnh hổ hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, hấp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, lấy về phần tại Trần Mặc trước người tạo thành hình dạng xoắn ốc cái phế ước. Trường binh ấn như là cối xay, đem tràn vào thể nội sát khí mài nhỏ thôn phệ, nhưng bởi vậy sinh ra phế liệu lại không chỗ bài phóng. Bạo ngược, sát phạt, hận ý, không cam lòng, đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng đánh thẳng vào Trần Mặc thần kinh, hắn chán nổi gân xanh lên, trong hai con ngươi tràn ngập làm người ta sợ hãi huyết quang. Sở Diễm Ly phát hiện hắn trạng thái không thích hợp, quát, tập trung ý chí, đừng bị sát khí ảnh hưởng. Trần Mặc đột nhiên giật mình, ánh mắt tạm thời khôi phục thanh tĩnh, vội vàng vận chuyển thái thượng thanh tâm chú ý đồ đem thần hồn vững chắc xuống. Nhưng mà cái này sát khí số lượng thực sự quá mức to lớn, giống như sông lớn vỡ đê, rất nhanh liền đem hồn lực phòng tuyến pha tan. Tại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới, nội tâm của hắn chỗ sâu tà niệm bị phóng đại vô số lần, hành vi cũng ở vào mất khống chế biên giới. Sở Diễm Ly bên này còn tại đau khổ đối kháng cựu Long Đài áp lực, đột nhiên một cái đại thủ nắm ở bờ eo của nàng, cưỡng ép đưa nàng kéo vào trong ngực. Ừm. Sở Diễm Ly nghi ngờ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Mặc ngắm nhìn nàng, hô hấp dồn dập, thơ máu dày đặc con ngươi tràn ngập không che giấu chút nào dục vọng. Ngươi muốn làm gì? Sở Diễm Ly bị hắn nhìn có điểm tâm hoảng, còn không có kịp phản ứng, bàn tay lớn đã xuyên qua dưới nách, leo lên đấy đà chỗ, năm ngón tay nắm chặt, bởi vì bắt quá mức dùng sức, liền trước ngực giáp trụ đều có chút biến hình. Sách, cách cái này cũng sát, xúc cảm chính là kém một chút. Chính ngươi không phải nói, đối ta cảm thấy rất hứng thú sao? Trần Mặc khỏe môi nết lên nụ cười tà khí, một cái tay khác câu lên nàng cằm, đã muốn cho ta làm phò mã, vậy cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi. Sở Diễm Ly đại mi vặn chặt, nổi giận quát nói, Trần Mặc, ngươi cho ta thành tỉnh một điểm, ngươi có thể biết mình là tại cùng ai nói chuyện? Nô. Lời còn chưa dứt, cánh môi đã bị ngăn chặn. Phân vân. Một đôi màu vàng kim mắt vượng trừng tròn xoe, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, sau đó hóa thành cháy hừng hực lửa giận. Cái này hỗn đản, cũng dám đối ta làm loại sự tình này. Nàng vô ý thức liền muốn đem Trần Mặc ném ra, nhưng lúc này sát khí còn chưa hấp thu xong xuôi, cưỡng ép bỏ dở liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức. Suy nghĩ đến đây, nàng chỉ có thể nhịn xuống động thủ xúc động, hàm răng dùng sức cắn lấy Trần Mặc trên môi. Muốn dùng loại phương thức này để hắn thanh tỉnh một chút, nhưng mà đau đớn kích thích ngược lại làm Trần Mặc càng thêm hưng phấn, không hề cố kỵ xâm lược. Mặc dù Sở Diễm Ly luôn luôn ưa thích đánh pháo miệng, nhưng lại chưa từng có chân chính trải qua loại sự tình này. Nhàn nhạt mùi máu tươi tại khoang miệng tràn ngập, đương theo lấy khó nói lên lời cảm giác kỳ quái, để nàng nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, một vòng đỏ bừng từ gương mặt choáng nhâm ra, thuận bên thai bỏ lên trên cái cổ. Bất chi bất giác bên trong, đóng chặt hàm răng chậm rãi bung ra. Trần Mặc đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội, thế như trẻ tre, công thành đoạt đất, triệt để chiếm lĩnh quân địch đại bản doanh. Ưng Quan Hải tuyên cáo thất thủ, Sở Diễm Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác kỳ quái càng phát ra mãnh liệt. Thân thể nàng không ức chế được nhẹ nhàng run rẩy, kim quang sáng tối chập chờn, sóng mắt dần dần trở nên mê ly, giống như bị kín một tầng sương mù. Không biết qua bao lâu, tiếng gió gào thét đã ngừng. Trong không khí huyết vụ trở nên mỏng manh, thái tử trên người đường vần cũng mở đi rất nhiều. Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, ý thức được sát khí sắp hấp thu hầu như không còn, dùng hết toàn thân lực khí đem Trần Mặc đẩy ra. Đồng thời đưa tay giữ chặt thái tử cánh tay, đem hắn cùng thanh đồng hỏa lô kết nối chặt đứt, sau đó phi thân ly khai Cửu Long Đài phạm vi. Đã mất đi Sở Diễm Ly che chở, áp lực thật lớn rơi trên người Trần Mặc, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh tới hướng mặt đất. Oeng! Toàn bộ ngọc đài đều rung động một cái. Trần Mặc đầu nhỏ hướng xuống ngã tại trên bình đài, ném ra một cái hô sâu. Mãnh liệt cảm giác đau để hắn tỉnh táo lại, chật vật từ trong ngực lấy ra một viên màu tím ngọc bội. Chính là Đàm Sơ trước đây đưa cho Hạ Vũ chi tử quang ngọc, có su cắt tị hùng, thanh tâm trấn hồn công hiệu, đồng thời đối với huyết sắt cùng âm tuy chi khí có thiên nhiên bài xích. Hạ Vũ chi tiện tay ném cho hắn, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Tại tử quang ngọc trấn áp xuống, phối hợp thái thượng thanh tâm chú tâm tình tiêu cực không ngừng tiêu mất, thần hồn cũng vững chắc. Hô, lúc này, một đạo kim quang của tới, đem Trần Mặc cùng một đám quan võ kéo xuống đài cao. Trần Mặc dãy rủa lấy bò người lên, nhìn quanh chu vi, lan tràn bừa bộn, toàn bộ từ miếu đã hóa thành một mảnh phế tích. Một khối hơi bông bức chút gạch trên mặt phủ lên bí lụa, thái tử lặng lặng nằm tại phía trên, xem ra vẫn còn trong hôn mê. Sở Diễm Ly chắp tay đứng ở một bên, mặt che hàn sương, hung hăng quét hắn một chút. Chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 3, chương 300, Trần Mặc cứu giá. Làm chúng cường hôn trưởng công chúa. 3, Trần Mặc nuốt một ngụm nước bọt, có chút tê dại ra đầu. Mặc dù hắn mới mất lý trí, nhưng cũng không có nhỏ nhặt, ý nguyên nhớ rõ chính mình đã làm gì. Ta thế mà đem trưởng công chúa cưỡng hôn rồi. Lúc này thật là muốn chết. Trần Mặc. Hoàng hậu mang theo váy, bước nhanh hướng phía bên này chạy đến. Kim công công một đường chạy chậm theo ở phía sau, trong miệng la hét, "Ai u, điện hạ, ngài chậm rãi điểm." Đi vào Trần Mặc trước mặt, mắt hạnh nhìn từ trên xuống dưới, ân cần nói, "Ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái?" Mới tại huyết vụ che lấp lại, căn bản thấy không rõ nội bộ xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ Trần Mặc cùng Sở Diễm Ly đâm thẳng đầu vào, sau đó xương mù liền trở nên mỏng manh, cuối cùng đem thái tử cho mang ra ngoài. Ti trước không có việc gì, miệng ngươi tại sao rách? Đều chảy máu. Khu khu, hẳn là không xem chừng đậm, không có gì đáng ngại. Trần Mặc điều động sinh cơ tinh nguyên, vết thương cấp tốc khép lại. Hắn cùng Sở Diễm Ly cách không đối mặt, sau đó có tật giật mình giống như đồng thời cúi đầu. Xác định Trần Mặc cũng không lo ngại, hoàng hậu lúc này mới yên lòng lại, cau mày nói, Ly Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu vi nhiều người phức tạp, lo lắng gây nên rối loạn, Sở Diễm Ly cũng không đề cập Vũ Liệt, chỉ là đơn giản nói ra, Cửu Long Đài bị người động tay chân, muốn thừa dịp đại tế ngày ám hại thái tử. rốt cuộc là ai, như thế gan to bằng trời? Đó còn cần phải nói, khẳng định là yêu tộc làm a. Không đúng lắm đi, yêu tộc từ chỗ nào làm tới xích xa? Lại như thế nào đem nó chôn ở kinh đô cùng từ miếu phía dưới? Bọn chúng nếu là có loại này năng lực, còn về phần bị vây ở kia chim không thèm bị hoang ngực. Kinh đô có đại trận che chở, yêu tộc không cách nào đặt chân, muốn hoàn thành như vậy công trình vĩ đại, tất nhiên là có nội ứng. Mà lại cái này nội ứng thân phận tuyệt đối không thấp, rất có thể ngay tại ngươi ta bên trong. Đây là muốn đoạn ta đại nguyên dễ a. Mà nó, đừng bị lao tử bắt được, nếu không nhất định phải đem nó rút gân nổ xương, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thôi đi, vừa rồi ngươi cũng nhanh dọa kẻ ra quần, hiện tại ngược lại là kiên cường đi lên. Đám đại thần mồm năm miệng mười nghị luận, bầu không khí trong lúc nhất thời ồn ào náo động la hét ầm ĩ mà Lữ Bá Quân, Trang Cảnh Minh các loại trọng thần tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt nghiêm túc, im lặng không nói gì. Ê! Lúc này, một tiếng rên rỉ vang lên, thái tử chậm rãi mở hai mắt ra. Điện hạ tỉnh. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Đám đại thần phần phật một cái xuống tới. Nhưng mà thái tử lại hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Kim Công Công đi đến đây, đưa tay bắt mạch, một lát sau, lên tiếng nói ra, điện hạ chỉ là nhận lấy kinh hãi, thần tán giật mình lo lắng, thân thể cũng không lo ngại. Đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong miệng hô to thượng tiên chiếu cố, hộ ta chữ quân. Mà đứng ở phía xa Lư Hoài Ngu con người có chút rung động, trong tay áo siết chặt bàn tay buông lỏng mấy phần, bị móng tay đâm rách lòng bàn tay chảy ra một sợi tiên huyết. Thượng tiên chiếu cố. Ha ha, nếu là thật trông cậy vào thượng tiên, hôm nay có thể còn sống rời đi nơi này người, chỉ sợ liền ba thành đều không có. Lư Hoài Ngu kéo lên một vòng cười lạnh, con ngươi sâu thẳm tựa như hàn đầm. Ti chức vô năng, còn xin điện hạ thứ tội. Mời điện hạ thứ tội. Từng khả các loại một đám quan võ quỳ xuống đất dập đầu. Bọn hắn mới hộ giá bất lực, nếu là thái tử thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tất cả đều là muốn đi theo rơi đầu. Thái tử lấy lại tinh thần, bờ môi có chút mấp máy. Im lặng. Kim Công Công ra hiệu đám người yên tĩnh, không người dò hỏi, điện hạ, ngài nói cái gì? Thái tử thanh âm khô khốc khàn khàn, là Trần Mặc cứu được bản cung. Hắn đem những cái kia màu đỏ xương mù tất cả đều hấp thu, bản cung mới lấy thoát khốn. Hắn hiện tại còn sống không? Mặc dù hắn bị kia xương đỏ bao phủ, đánh mất ý thức, nhưng kỳ quái là vẫn như cũ có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh, tựa như là tại dùng thứ ba thị giác quan sát đồng dạng. Điện hạ không cần phải lo lắng, Trần đại nhân hắn tốt ra đây. Kim Công Công vẫy vây tay, đám người tách ra, Trần Mặc đi đến đây, chắp tay nói, làm phiền điện hạ lo lắng, ti chức cũng không lo ngại. Trông thấy Trần Mặc bình yên vô sự, thái tử như chút được gánh nặng. Sau đó chật vật từ dưới đất bò dậy, có chút lảo đảo bổ nhào vào trong ngực hắn. Trần Mặc, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Lần này chết thật nhiều người a. Ngươi nói có phải hay không ta chỗ nào làm cũng tốt, gây lão thiên gia tức giận. Nói, thái tử hốc mắt phím hồng, nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu gì rào mà rơi. Trần Mặc lắc đầu nói, điện hạ cũng là người bị hại, việc này vô luận như thế nào đều do không đến điện hạ trên đầu. Thế nhưng là, thái tử nghẹn ngào, run giọng nói, trước đó hàng năm đều tốt, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này, hết lần này tới lần khác ta lần đầu lên đài liền biến thành dạng này. Cứ việc không phải ta tự tay giết bọn hắn, nhưng bọn hắn rất có thể đều là bởi vì ta mà chết. Ô ô ô, đều là lỗi của ta. Trần Mặc im ắng thở dài. Thái tử tuổi còn quá nhỏ, tâm tư cũng rất tinh tế tỉ mỉ. Hiển nhiên là từ cái này tế điện bên trong đã nhận ra cái gì, nhưng loại sự tình này lại không biện pháp nói rõ, hắn chỉ có thể đem thái tử ôm lấy, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, ôn nhu trấn an. Cũng không biết là tinh thần quá mức mỏi mệt, vẫn là Trần Mặc ôm ấp thái an ổn, thái tử gối lên hắn đầu vai, rất nhanh liền ngủ say sưa tới, gương mặt bên trên còn mang theo hai đạo nước mắt. Đám đại thần gặp một màn này, thần sắc khác nhau. Trước kia bọn hắn chỉ biết rõ thái tử cùng Trần Mặc quan hệ rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại tốt đến loại trình độ này. Mà lại lần này Trần Mặc hộ giá có công, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Lục bộ đám đại thần nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Hoàng hậu nháy máy mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, hắn vẫn rất biết dỗ tiểu hải nha, xem ra sau này hẳn là một cái tốt phụ thân. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt không hiểu có chút nóng lên. Trần Mặc đem rơi vào trạng thái ngủ say thái tử giao cho Kim Công Công, sau đó xuyên qua đám người, thẳng đi tới Lư Hoài Ngu trước mặt. Nhìn qua kia khôi ngô kỳ vĩ trên công quyền thần, trầm giọng nói, Lư thái sư, ngươi cũng không có cái gì nghĩ đối hạ con nói. Dựa theo nguyên bản an bài, Trần Mặc hẳn là tại hoàng cung phụ cận tuần tra, là Lư Hoài Ngu để hắn cùng đi theo đến từ miếu. Lần này cần là không có hắn tại, không nói đến có bao nhiêu người sẽ chết tại kia hồ yêu trong tay, chỉ bằng vào chính Sở Diễm Ly, cũng rất khó đem thái tử cứu ra. Nhìn từ bề ngoài là hại hắn rơi vào hiểm cảnh, kỳ thực lại là cứu đám người tại thủy hỏa. Thái tử bị huyết sát chi khí vây khốn, mà lính của ta nói chuyển thừa vừa lúc có thể hấp thu sát khí, cái này hiển nhiên không phải trùng hợp. Lư thái sư khẳng định biết chút ít cái gì. Đối mặt Trần Mặc chất vấn, Lư Hoài Ngu cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, lão phu nói, chỉ là làm việc mà thôi. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, đây hết thảy thật chẳng lẽ chính là hoàng Trần đại nhân. Lư Hoài Ngu lên tiếng đánh gãy, sau đó dương mắt nhìn hướng Thiên Đô thành phương hướng, nói ra, bây giờ nói những này còn quá sớm, sự tình xa xa không có kết thúc. Trần đại nhân nếu là hiện tại khởi hành, có lẽ còn kịp. Có ý tứ gì? Trần Mặc sửng sốt một cái, chợt đột nhiên giật mình. Không tốt, Sở Hành. Chiếu ngục. Địa lao tầng dưới chót nhất. Kinh đô phát sinh náo động, nơi này cự ly tâm địa trấn khá xa, nhưng y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được lắc lư. Mà trước cửa đá thủ vệ nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, như là hai tôn pho tượng, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ tốt hắc ngục cửa chính. vô luận ngoại giới phát sinh cái gì đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà hai người lại hoàn toàn không có phát giác, một đạo bóng ma từ chỉ có sợi tóc phẩm chất trong khe cửa ép ra ngoài, thuận trong đó một người khôi giáp bốn lượn mà lên, sau đó ngưng tụ thành cương châm, hung hăng đâm vào trong đôi mắt. A! Tên kia thủ vệ đau kêu thành tiếng, che mắt quỳ rạp xuống đất, thân thể kịch liệt co quắp. Người không sao chứ? Đồng bạn vội vàng tới xem xét, gặp tình huống không đúng, liền muốn kích phát trên tường trận pháp cảnh báo. Kết quả vừa mới quay người, liền cảm giác ngực mát lạnh, khí lực cấp tốc sói mòn. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bàn tay từ trước ngực nô ra liên đối lấy khôi giáp cùng nhau xuyên thủng, trong tay còn cầm một viên nóng hôi hổi trái tim. Ngươi là? Hắn chợt vật quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một đôi mơ hồ không rõ con ngươi. Bên hai truyền đến kéo dài thở dài, rốt cục đợi đến cái này một ngày a. Chương 301, Nương Nương bị trộm nhà. Nương Nương đi trộm nhà. Chương 301, Nương Nương bị trộm nhà. Nương Nương đi trộm nhà. Đụng, trái tim băng liệt, tiên huyết văng khắp nơi. Lồng ngực bị xuyên thủng, thủ vệ thân hình lay động, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Một đạo ưu ảnh từ khắc một tên thủ vệ dưới chân trườn mà ra, thuận trước ngực miệng vết thương chui vào thể nội, không cần một lát, đã khí tức hoàn toàn không có nam nhân vậy mà lại lần nữa đứng lên. Ánh mắt trống rỗng, hành động đờ đẫn, giống như để tuyến con rối. Hai người tới trước cửa đá, đem bàn tay đặt tại pháp trận trong gương, hào quang hiện lên, nặng nề cánh cửa hướng phía hai bên chậm rãi mở ra. Đập, 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 một lát sau, hẹp dài bên trong hành lang truyền đến chậm rãi tiếng bước chân. Mờ nhạt ánh đến chiếu sáng sở hành khuôn mặt tái nhợt, hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt huyết quang. May mắn sớm để Đoàn tiên sinh làm chuẩn bị, xem ra hết thảy đều như ta suy nghĩ, thừa dịp náo động, tranh thủ thời gian trước ly khai nơi đây. Hắn trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết là đang cùng ai nói chuyện. Bên ngoài đến cùng làm sao vậy, chấn cảm mãnh liệt như thế, sẽ không phải là có ngoại địch xâm phạm a? Nói bậy cái gì đây, nơi này chính là kinh đô, dưới chân thiên tử, ai dám tới đây làm loạn? Địa lao thượng tầng, mấy tên ngục tốt nghị luận ầm ĩ, dưới chân thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được dư chấn, cho bụi thuận gạch đá khe hở gì rào mà rơi. Bất quá chiếu ngục có tầng tầng trận pháp gia cố, cũng là không cần lo lắng sẽ sụp đổ. Ngục điển cao mày, nghĩ đến Trần Mặc ngày đó đã nói, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đừng tại đây nói chuyện tiếng, đều giữ vững tinh thần tới. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, có bất cứ gì thường nào, trước tiên cảnh báo. Ngục điển phân phó một tiếng, liền quay người hướng phía đầu bậc thang đi đến. Vâng. Đám người ngoài miệng ứng với, nhưng lại lơ đễnh. Chiếu ngục phòng bị xâm nghiêm như thế, con rồi cũng bay không tiến vào, còn có thể ra cái gì được rẽ. Ngục điển mới vừa đi tới cuối hành lang, đối diện liền bắt gặp hai cái cao lớn thân ảnh, không khỏi sửng sở, các ngươi làm sao đi lên? Không phải là xảy ra chuyện gì? Nếu là không có trọng đại biến cố, hát ngục thủ vệ là tuyệt đối sẽ không tự ý rời vị trí. Hai người im lặng không nói gì, trực tiếp đi tới. Chú ý tới trong đó một người trên ngực xuyên qua tổn thương, ngục điện con ngươi đột nhiên co lại thành tây kim, bước ra lui về phía sau, trong miệng cao giọng hô quát, có địch. Tập chữ chưa lối ra, chói mắt kiếm quang hiện lên, tiên huyết vùng vãi như mưa. Một đạo khắc sâu thấy xương miệng vết thương cơ hồ đem ngục điện chặn ngang chặt đứt. Hắn dựa vào vách tường chậm rãi trước chân, theo huyết dịch trôi qua, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Sở Hành đi theo kia hai tên thủ vệ sau lưng, chính hướng phía lao trong vùng bộ đi đến. Quả nhiên như Trần đại nhân sở liệu, thật xảy ra chuyện. Hắn run rẩy từ trong ngực móc ra viên kia ngọc bội, dùng hết cuối cùng lực khí đem nó bóp nát, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Người nào? Đại nhân, ngài không có sao chứ? Những mục tốt nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Thấy cảnh này, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Hành góc miệng kéo lên một vòng nhe răng cười, ngựa khí âm lãnh nói, ưa thích đối lao tử dùng hình đúng không? Đem bọn hắn tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Thiết giáp thủ vệ lên tiếng mà động, kéo lấy cự kiếm nhanh chân tiến lên. Giết. Có thể trở thành chiếu ngục tốt, tự nhiên đều không phải là yếu ớt. Nhưng cái này hai tên thủ vệ không có chút nào cảm giác đau, không biết mệt mỏi, trên thân còn mặc trọng giáp, đao kiếm ra thân lại chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn, trong thời gian ngắn căn bản là giải quyết không xong. Mà bọn hắn trong tay cự kiếm mang theo tiếng gió gào thét, mỗi lần vung vậy đều mang theo mảng lớn huyết nhục tàn chi, tựa như hình người cối xay thịt. Không cần một lát, những ngục tốt liền tử thương thảm trọng. Chết đi cho ta. Một tên ngục ti nhún người nhảy lên, trường đao trong tay lướt qua huyền ảo đường vòng cung, tinh chuẩn chém vào thiết giáp chỗ cổ khe hở, đem một tên thủ vệ đầu lâu chém xuống. Còn chưa kịp thở phào, liền cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Chỉ gặp kia không đầu thủ vệ cũng không có ngã xuống, mà là trở tay một kiếm đâm xuyên qua bụng của hắn. Làm sao có thể? Ngục ti ánh mắt bên trong mang theo vài phần mở mịt cùng không thể tin. Ngay sau đó, cự kiếm thượng tiêu, sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, tất cả ngục tốt toàn bộ ngã xuống, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Mà hai tên thiết giáp thủ vệ thân thể cũng đã tiêu hao đến cực hạn, vì giảm xuống đất, triệt để không một tiếng động. Sở Hành xuyên qua một chỗ thi thể, đi tới ngục điện bên cạnh, ngồi xổm xuống cẩn thận sờ lên, tìm ra một chuỗi chìa khóa. Sau đó đem tất cả cửa nhà lao toàn bộ mở ra. Giam giữ ở trong đó tù phạm có chút hoang mang, tham dò hướng phía bên ngoài nhìn quanh, nhìn thấy trong hành lang máu chảy thành sông cảnh tượng, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Đây là cái gì tình huống? Soạt, Sở Hành đưa tay đem chìa khóa ném ở trước mặt bọn hắn, cười tủm tỉm nói, chúc mừng các ngươi, trùng hoạch tự do. Tự do? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đợi cho kịp phản ứng về sau, hô hấp dần dần trở nên gấp rút. Bọn hắn tất cả đều là trọng hình phạm, tiến vào chiếu ngục liền không muốn sống lấy ra ngoài, ăn bữa trước không có bữa sau, không biết khi nào liền sẽ bị bốn chạm, không ngờ một ngày kia còn có thể ly khai cái này chim địa phương. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, vô luận như thế nào, cũng liều một phen. Bọn hắn nhặt lên chìa khóa, mở ra xiềng xích, tranh nhau chen lấn hướng phía lối ra chạy tới. Chớ đẩy a, để cho ta đi trước. Sở Hành khỏe môi nhếch lên cơ ngước tiểu dung, thân hình biến mất tại ưu ảnh bên trong, vô thanh vô tức theo ở phía sau. Xông vào trước mặt mấy người vừa tới đất bên trên, còn không có hút vào mấy ngụm không khí mới mẻ, bên hai liền chuyển đến chói hai tiếng xé gió, bị không biết nơi nào phóng tới mũi tên đâm thành con nhím. Ngân phong cảnh báo, phạm nhân vượt ngục, ngay tại chỗ giết chết. Phát hiện dị động các sai dịch lao đến, trong tay đao kiếm cấp tốc thu gặt lấy tù phạm tính mạng. Căn cứ chiếu ngục thủ vệ điều lệ, phàm là xuất hiện vượt ngục tình hình, vô luận nguyên nhân như thế nào, đều có thể tiền trảm hậu tấu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Trong hỗn loạn, cũng không có người phát giác, một vòng u ảnh dán tại tường vây ly khai lao ngục. Chính vào đại tế ngày, trong kinh phát sinh náo động, Thiên Lân vệ khởi động khẩn cấp biện pháp, các ti quan chênh lệnh trước tiên liền tiến về hoàng cung hộ giá. Lúc này giáo tràng bên trong trống rỗng, Sở Hành thân hình hiện lộ ra. Hắn cũng không lập tức ly khai, mà là quay người hướng phía hỏa ti công đường đi đến. Đi vào ti nha bên trong, ánh mắt nhìn quanh chu vi, trông thấy bị giam trong lồng hắc miêu, lông mày hơi nhíu lên. Người muốn tìm chính là nó. Đây chính là chỉ phổ thông mèo nhỏ đi, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tốt, ta biết rõ. Sở Hành nói một mình, đi đến đây, đem cửa lồng mở ra. Hắc miêu phát giác được động tĩnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Sở Hành về sau, ánh mắt liền giật mình, mang theo vài phần mở mịt cùng hoang mang. Mèo, đi theo ta đi. Sở Hành vẫy vẫy tay. Miêu miêu thân thể giống như không bị khống chế, đứng dậy đi theo sau. Đi ra Thiên Lân vệ cửa chính, bên ngoài đã là hỗn loạn tương mừng, dân chúng tứ tán bút đầu, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng nói. Xem ra cái này liệt nhiên phấn uy lực so với ta nghĩ còn một lớn. Sở Hành ánh mắt lạnh mấy phần, đi tới cách đó không xa trong hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu ngừng lại một đỉnh màu đen cốt hiệu, một tên lão giả khoanh tay đứng ở một bên, chính là trước đây bị Sở Diễm Ly chém giết vương phủ quản gia Đoạn Trọng Nhu. Nhìn thấy Sở Hành về sau, hắn bước nhanh tiến lên đón. Chương 301, Nương Nương bị trộm nhà. Nương Nương đi trộm nhà. Hai chương 301, Nương Nương bị trộm nhà. Nương Nương đi trộm nhà. Thế tử điện hạ, ngài chịu khổ. Những lời này liền không cần phải nói, sự tình làm như thế nào? Sở Hành trầm giọng hỏi. Đoạn Trọng Nhu hồi đáp, Sở Diễm Ly cùng thái tử bọn người bị vây ở từ miếu bên trong thời gian ngắn hẳn là đuổi không trở lại. Liêm Xây Phong đã đi giáo phường ti bắt người, mục tiêu là Ngọc Nhi cùng Liễu Diệu Chi. Sở Hành lại hỏi, trấn ma ti bên đó đây? Đoạn Trọng Nhu nói ra, đại trận bị tạc hủy một bộ phận, kiểm tra yêu khí công năng tạm thời mất đi hiệu lực, Viên Tuấn Phong ngay tại tự mình dẫn người sửa gấp, bất quá Lăng Ước Sơn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Sở Hành lắc đầu nói, không sao, vị kia đã nói với ta, đối với cái này sớm có chuẩn bị, kia lao đầu tử lật không nổi cái gì bằng nước. Nghe nói như thế, Đoạn Trọng Nhu thần sắc không khỏi nghiêm một chút. Đã bị kia tồn tại đều nói như vậy, nghĩ đến hẳn là 10 phần chắc chín. Vũ Liệt khả năng đã ý thức được không đúng, nơi đây không nên ở lâu, trước ly khai kinh đô, sự tình khác bàn bạc kỹ hơn. Sở Hành nhấc chân leo lên cốc kiệu, Miêu Miêu tùy theo nhảy lên. Vâng. Đoạn Trọng Nhu lên tiếng. Hắc kiệu đằng không mà lên, cấp tốc biến mất tại đường phố cuối cùng. Đông Giao, Trấn Ma Ti. Cả người khoác mũ túi khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi vào đình viện bên trong. Lưu Thủ Cung Phục nhìn thấy người này, cau mày nói, dừng lại, ngươi là người phương nào? Nam tử khôi ngô cũng không nói chuyện, dưới bóng ma lóe ra đinh chữ u quang, đưa tay xốc lên vào áo. Nhìn thấy trước mắt một màn, cung phục lập tức cứng ở tại chỗ. Chỉ gặp kia áo bào phía dưới, cũng không phải là nhục thân, mà là lít nha lít nhít bọ cánh cứng màu đen. Tương đạo hồng quang sáng lên, nhìn kỹ lại, đúng là vô số viên tinh hồng độc nhãn, để cho người ta tê cả da đầu. Yêu, cung phục thần sắc hãi nhiên, vừa muốn há miệng kêu gọi. Nương theo lấy chói tai vụ vụ âm thanh, giáp trùng bố cánh mà lên, tựa như màu đen như gió bao hướng hắn quét sạch mà đi. Trôi đi qua, gạch xanh ăn mòn, hoa cỏ tàn lụi. Mắt thấy tên kia cung phục liền bị bảy trùng bao phủ, một đạo thanh âm giản mùa vang lên, cuối cùng vẫn là tôi a. Hô, tiếng gió được khởi. Một lưng gù thân ảnh trống rông xuất hiện, ngăn tại cung phụng trước người. Đưa tay điểm nhẹ hư không, vô hình ba động khuấy động ra, phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa, bay đầy trời trùng đều dừng lại tại nguyên chỗ. Chỉ có ngươi một cái. Lăng Ước Sơn có chút nhíu mày, bất mãn nói, không khỏi cũng quá xem thường người a. Chỉ có ta là đủ rồi. Mũ túi nam thanh âm mười phần quỷ dị, giống như vô số đạo thanh tuyến chồng vào nhau, gần đất xa trời chí tôn, còn tính là chí tôn sao? Giáp trùng độc nhãn quang mang đại thịnh, bắn ra từng đạo hồng quang, trên không trung đan sen tạo thành một cái to lớn đôi mắt, quan sát Lăng Ước Sơn, ánh mắt đã lạnh lùng lại từ bi. Phản phất có thể xem thấu thế gian vật vẩn. Lăng Ước Sơn sắc mặt nghiêm túc một chút. Ngoại trừ tại đối mặt Ngọc Cú Hàn cùng Quý Hồng Tụ bên ngoài, đây là hắn lần thứ ba cảm nhận được như thế áp lực lớn. Giao ra trận đồ, sống, phản kháng, chết. Mũ túi nam trầm giọng nói. Thứ, khẩu khí cũng không nhỏ, muốn giết lão phu. Lăng Ước Sơn còn xuống thân hình chậm rãi thẳng tắp, vải thô áo gai không gió mà bay, góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh. Có năng lực ngươi thử nhìn một chút. Nam giao từ miếu. Theo tinh hồng xương ngủ tan hết, các võ quan tu vi cũng tại dần dần khôi phục. Lần này ngoại trừ cấm quân tử thương thảm trọng, chừng mấy trăm người chết, đại thần trong triều cũng gây tổn hại hơn 10 người, trong đó không thiếu nhị tam phẩm quan lớn đại quan, những người khác cơ bản cũng đều treo màu. Có thể đoán được, cho dù là bình an vượt qua kiếp nạn này, triều cục cũng tất sẽ nên đón một vòng lớn tẩy bài. Tình thế so với đi qua sẽ phát sinh to lớn chuyển biến. Trần Mặc tâm tư cũng không tại cái này phía trên, bước nhanh đi vào Kim Công Công trước mặt, ngựa khí hấp tấp nói, Công Công, không thể lại chỉ hoan đi xuống, ta nhất định phải lập tức chạy về kinh đô. Kim Công Công tự nhiên biết do nguyên nhân, hơi trầm ngâm, dò hỏi, mới kia yêu tộc dùng pháp khí, ngươi nhưng cầm đến rồi? Ở đây. Trần Mặc đem kia màu đen mũi nhọn đưa cho hắn. Kim Công Công ước lượng một cái, thầm nói, dùng lôi kích một nung khô huyền thiết. Mặc dù không coi là nhiều hiếm thấy, nhưng lại chuyên khắc âm sát chi trận, yêu tộc quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn đem chân nguyên rót vào mũi nhọn, sau đó đối hư không đột nhiên bạch một cái. Xoẹt xẹt, nương theo lấy gấm lụa như tê liệt thanh âm, kia mặt hơi mở bích trướng bị cắt ra một cái to lớn khe. Ấm áp ánh nắng xuyên suốt tiến đến, vậy trên đoạn bích tản biên, để đám người không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Kim Công Công đem mũi nhọn còn cho Trần Mặc, vuốt cằm nói, Trần đại nhân cứ việc đi thôi, nơi này giao cho nhà ta, cam đoan hoàng hậu điện hạ cùng cha ngươi bình yên vô sự. Làm phiên Công Công. Trần Mặc chắc tay, lo lắng hoàng hậu ngăn cản, cũng không dám cùng nàng nói thêm cái gì, điện mang hiện lên, thẳng bay lên không. Nhìn qua cái kia đạo đi xa lưu quang, hoàng hậu mày ngài nhíu chặt, giữa lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Kim Công Công thấp giọng nói, điện hạ, kinh đô hiện tại cũng chưa chắc an toàn, nơi này cự ly tinh kỳ chú quân doanh địa chỉ có không đến 10 dặm, chúng ta có thể tạm thời trước tiên đi nơi này tránh tránh. Cũng tốt. Hoàng hậu gật gật đầu. Cho dù là lại không yên lòng, loại này thời điểm cũng phải lấy đại cục làm trọng. Ly Nhi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Không được. Sở Diễm Ly lắc đầu, mặt như sương lạnh, đáy mắt lại giống như đốt lửa, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, một khác cũng chờ đã không kịp. Một bên khác, Trần Mặc hướng phía kinh đô phương hướng bay lượn, xuyên thấu qua quần quần khói đặc, xa xa liền có thể nhìn thấy kia hỗn loạn cảnh tượng. Tình huống so với hắn nghĩ càng thêm nghiêm trọng, từ dụ vương phủ đến cửa thành nam khu vực cơ hồ bị hoàn toàn nổ nát, đường đi sụp đổ, ốc xá sụp đổ, trong không khí quanh quẩn thê lương tiếng la khóc. Cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như nhân gian luyện ngục. Trần Mặc cắn chặt hàm răng, cái cổ nổi gân xanh, tốc độ lại lần nữa bay vụt mấy phần. Sở Hành, nhưng mà ngoại trừ đầy ngập tức giận bên ngoài, hắn còn ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy nương nương lộ diện. Nhà đều muốn bị trộm, nương nương đến cùng đi đâu rồi? Bắc cảnh, hoang vực. Xích Sát Sơn mạch liên miên bất tuyệt, từ trên cao quan sát, tựa như mặt đất bao là trên xấu xí vết sẹo. Trên lầu tháp, phụ trách trấn thủ quan Hải Lang yêu chính hể bại ngáp một cái, đột nhiên, một cô đến từ bản năng sợ hãi để hắn sợ run cả người, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên run lên. Không biết khi nào, kia đầy trời biển mây bị nhiễm lên thanh bích chi sắc, tựa như mênh mông biển lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Lạch cạch, nước mưa nhỏ xuống, rơi vào đỉnh đầu. Vậy mà trực tiếp đem hắn xương sọ xuyên thủng. Lang yêu biểu lộ cứng đờ, đờ đẫn đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một bộ thân ảnh màu tím. Tiên nữ nhân đứng chắc tay, váy chập chờn, phía sau màu xanh thủy triều từ bầu trời chút xuống, trong khoảnh khắc, liền đem trọn phiến sơn mạch bao phủ hoàn toàn. Thanh triều chạm đến chỗ, vô luận sinh linh vẫn là cỏ cây, đều chôn bụi, uy về hư vô. Không có bất luận cái gì báo hiệu, cũng không kịp phản ứng, lấy ngàn mà tính yêu tộc ngay tiếp theo gần trăm dặm sơn mạch, trực tiếp bị xóa đi, lưu lại xuống đất biểu đen như mực chỗ trống. Ngọc U Hàn chậm rãi đặt không, đi thẳng về phía trước. Nhìn qua xa như vậy chỗ thiên nhận đỉnh cao, ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững. Yêu tộc trung hưng chi chủ, nếu là lại ẩn nút 10 năm, yêu tộc có lẽ thật có ngóc đầu trở lại vô liếng. Đáng tiếc, xuống tay với Trần Mặc, là ngươi đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Liên để cái này số tuyệt đối đồng tộc tính mạng, đến vì ngươi sai lầm tính tiền đi. Chương 302, yêu chủ đăng tràng. Thật là lớn xe xe. Một, chương 302, yêu chủ đăng tràng. Thật là lớn xe xe. Một, Trần Mặc hướng phía Thiên Đô thành phương hướng hối hạ bay lượn, trong tay cầm một khối thông tin linh ngọc, chính lóe ra chướng mắt hồng quang, là chiếu ngục bên kia chuyển đến tín hiệu. Quả nhiên xảy ra chuyện. Sắc mặt hắn phát trầm, tốc độ lại lần nữa bay vụt, tựa như tia chớp lướt qua chân trời, không cần một lát liền tới đến trước cửa thành. Lúc này cửa chính đã đóng lại, Trần Mặc mới từ không trung rơi xuống, liền bị một đám phi khôi đái giáp quân sĩ bao bọc vây quanh, trong tay binh khí lóe ra hàn quang. Người đến người nào? Một tên sĩ quan nghiêm nghị hỏi, bàn tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, thần sắc tràn đầy cảnh giác, thậm chí có thể mơ hồ nghe được trên đầu thành dây cùng kéo căng thanh âm. Trong thành đã loạn thành hỗn loạn, từ khi yêu tộc bị Tam Thánh trấn áp về sau, liền không có tái xuất qua như thế lớn nhiễu loạn. Lúc này bầu không khí cực độ khẩn trương, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bộc phát xung đột kịch liệt. Đúng lúc này, có người cao giọng hô quát, dừng tay. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ trên tường thành bay lượn mà xuống. Nhìn xem có chút quen mắt, chính là trước đây từng có mấy lần gặp mặt binh mã ti phó sứ Dư Dục. Vị này là Thiên Lân vệ phó Thiên Hộ, kiêm thân huân dực vệ lang tướng, Trần Mặc Trần đại nhân. Các ngươi còn không mau đem binh khí thu lại. Dư Dục trầm giọng nói. Đám người tự nhiên nghe qua cái tên này, nhao nhao đem đao kiếm thu hồi, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dư Dục đi vào Trần Mặc trước mặt, thấp giọng nói ra, Trần đại nhân, trong thành đã giới nghiêm, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Trần Mặc cau mày nói, có ngự tứ kim bài cũng không được. Dư Dục lắc đầu nói, đây là cấp trên hạ tử mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám vi phạm. Mới kia đột nhiên lúc nào tới bạo tạc, làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ bách tính tử thương thảm trọng bên ngoài, bát hoang đãng ma trận cũng bị nổ nát một bộ phận, dẫn đến kiểm chắc yêu khí công năng tạm thời mất đi hiệu lực, mà yêu tộc lại cực thiện nguy trang, chỉ bằng mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt. Cái này mấu chốt, nếu là thả mấy cái yêu ma đi vào, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên năm thành binh mã ti tại trước tiên liền đóng cửa thành, phong tỏa bến đỏ, bên trong gãy mất tất cả dịch đạo chờ đợi kinh kỳ cảnh vệ bộ đội đến đây trợ giúp. Tại thế cục triệt để vững chắc xuống trước đó, bất luận kẻ nào không được xuất nhập kinh đô. Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Loại này tình huống ngược lại là hắn chưa từng dự liệu, giới nghiêm là đang lúc hành vi, cũng không thể thật xông vào đi vào. Vân vân. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như nhớ không lầm, ngươi hẳn là đông thành binh mã ti a. vì sao không trấn thủ cửa thành đông, ngược lại là chạy đến phía nam tới? Dư Dục hơi chần chờ, nhìn chung quanh một chút, truyền âm nói, là Lận đại nhân an bài, nói đông thành giao cho hắn đến trấn giữ như vậy đủ rồi, để cho ta dẫn người đi cái khác cửa thành trợ giúp. Lận đại nhân? Trần Mặc hồi tưởng lại, trước đây đi dụ vương phủ bắt người thời điểm, đã từng cùng đông thành binh mã ti chỉ huy sứ Lận Tuấn Hiền phát sinh qua xung đột. Người này chính là dụ vương phủ tử trung. Không được, Sở Hành rất có thể đã ra khỏi thành. Trần Mặc không chần chờ chút nào, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lưu quang lóe lên liền biến mất. Dư Dục xoa xoa mồ hôi chán, kỳ thật trong lòng của hắn đại khái đã có suy đoán, chỉ là không dám vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, đồng thời cũng sợ dẫn hỏa thiêu thân, dựa vào thân gia tính mạng. Hiện nay Trần Mặc đã trở về, có người đè vào phía trước, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng quá nhiều. Người tới, cùng ta về đông thành bố phòng. Rõ. Bọn ầm vang lên tiếng. Trần Mặc hướng phía phương đông tốc độ cao nhất bay lượn, thần thức cẩn thận đảo qua mỗi một tấc thổ địa, nhưng lại cũng không phát hiện Lận Tuấn Hiền cùng Sở Hành thân ảnh. Như thế tìm xuống dưới, không khác nào mò kim đáy biển. Ghê tởm, chẳng lẽ liền để hắn chạy như vậy? Đúng lúc này, hắn cảm thấy một tia ba động, từ trong ngực lấy ra một viên màu xanh linh ngọc. Ừm, đây là. Trong rừng rậm, một đỉnh hắc tiệu treo ở tầng trời thấp, im ắng ghé qua. Lận Tuấn Hiền cùng Đoạn Trọng Nưu dục ngựa đi theo phía sau, thẳng đến đã rời xa kinh đô mấy trăm dặm, tốc độ mới chậm lại xuống tới. Đoạn tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lận Tuấn Hiền thần sắc có chút bối rối, khàn giọng nói, ngươi chỉ là nói với ta, để cho ta tại đại tế ngày mở cửa thành ra, hiểm hộ thế tử điện hạ ra khỏi thành, cũng không có nói sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy à. Nam thành mấy cái quảng trường bị tạc hủy, phòng ốc sụp đổ vô số, tử thương bách tính càng là không cách nào thống kê. Mà Sở Hành lại tại cái này thời điểm đột nhiên ra khỏi thành, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ đến chỗ này sự tình là ai gây nên. Đây chính là muốn Chu Cửu tộc mưu phản đại tội. Hắn chỉ là muốn mượn vương phủ lực lượng, tại hoạn lộ trên tiến thêm một bước, kết quả lại không hiểu thấu thành đồng lõa. Trực tiếp từ cao cao tại thượng binh mã ti chỉ huy sứ, biến thành dính líu mưu phản trọng phạm. Lận đại nhân bây giờ nói những này, không khỏi cũng quá chậm đi. Đoạn Trọng Nưu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn có đường rút lui hay sao? Lận Tuấn Hiền nắm đấm nắm chặt, ánh mắt âm trầm mấy phần, nhưng cũng biết rõ đối phương nói là sự thật. Việc đã đến nước này, đã không cách nào quay đầu lại. Hắn thật sâu hô hấp, bình phục tốt cảm xúc, nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Cửu Châu khẳng định là dung không được chúng ta, không phải đi phía nam tìm nơi nương tựa mọi rợ. Lấy thế tử điện hạ thân phận, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện chiêu. Phốc phốc, lời nói im bặt mà dừng. Lận Tuấn Hiền biểu lộ cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái che kín nếp nhăn dàn mua bàn tay xuyên thủng hắn lồng ngực. Đoạn tiên sinh. Lận Tuấn Hiền có chút không dám tin. Ngươi là đầu chó ngoan, chính là đầu góc không quá linh quang. Đoạn Trọng Nưu giống như ném rất rưởi, đưa tay đem hắn quăng bay ra đi, thân thể còn tại giữa không trung lúc liền bị ngọn lửa màu đen thôn vệ liên đối lấy thần hồn cùng nhau hóa thành cho bụi. Nhìn cũng không nhìn một chút, thẳng quay người ly khai, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Nửa khắc đồng hồ sau, hắc tiệu chậm rãi dừng sát ở một chỗ khe núi bên trong. Đoạn Trọng Nưu hướng không trung bắn ra một cây băng đích, nhưng mà chờ đợi hồi lâu đều không có trả lời. Kỳ quái, theo lý thuyết, Liêm Xây Phong hẳn là sẽ so chúng ta sớm ra khỏi thành mới đúng, vì sao còn chưa chạy tới ước định địa điểm? Còn có trấn ma ti bên kia, cũng là chậm chạp không có động tĩnh. Đoạn Trọng Nưu lông mày bật chặt, không hiểu có loại dự cảm không tốt. Trong điệu truyền đến Sở Hành thanh âm, chẳng lẽ xảy ra điều gì được rẽ? Đoạn Trọng Nưu lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, Liêm thống lĩnh nói thế nào cũng là võ đạo tam phẩm tông sư, đối phó mấy cái người bình thường còn không phải dư xài. Có thể là trong thành quá mức hỗn loạn, nhất thời khó mà thoát thân, chúng ta ở đây chờ một lát đi. Liêm Xây Phong nguyên là vương phủ thị vệ thống lĩnh, lần trước vụ án phát sinh sau liền lần trốn đi, âm thầm thay thế tử làm việc. Tại từ miếu cùng kinh đô phía dưới an trí liệt nhiên phấn cũng có phần của hắn, bại lộ nói chỉ có một con đường chết, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ nửa đường phản bội. Giang giác, lúc này, trong rừng truyền đến nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Ai? Đoạn Trọng Nưu đột nhiên trở về, chỉ gặp rừng rậm chỗ sâu, một cái nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng người khoác hắc sa lụa đỏ áo choàng, bên hông bọc lấy ám kim lân văn đai lưng, đường con bay bổng tinh tế, tựa như chín muồi mật đào đồng dạng mê người. Hé mở mặt nạ vàng kim che lại khuôn mặt, quai hàm tuyến rõ ràng, môi son tinh hồng, một đôi màu tím đen con ngựa như là hai đoàn đũ hỏa, chính có chút hăng hái nhìn qua hắn. Đoạn Trọng Nưu vẻ mặt nghiêm túc. Giữa hai người cự ly bất quá hơn một trượng, mà hắn trước đây lại không có chút nào phát giác, đủ để thấy thực lực đối phương bất phàm. Đoạn Trọng Nưu ngăn tại hắc tiệu trước, lên tiếng nói ra, chúng ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đây, nếu là đã quấy rầy các hạ, mong rằng các hạ chớ trách. Ngươi phái người tới giết ta, thế mà còn không biết ta là ai không? Cơ Liên Tinh đưa tay ném đi qua một vật, nhanh như chớp lăn đến dưới chân hắn, có thể hay không phái mấy cái ra dáng người tới, cái này ra hỏa thật sự là không quá trải qua đánh. Đoạn Trọng Nưu túi đầu nhìn lại, con ngươi có chút co bảo, chỉ gặp đó chính là Liêm Xây Phong đầu lâu. Chắc không được chậm chạp chưa tới, nguyên lai là chết rồi. Có thể chém giết tam phẩm tông sư, nói rõ cái này nữ nhân cảnh giới tối thiểu tại nhị phẩm trở lên, trong kinh đô khi nào nhiều một vị loại tầng thứ này cường giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn cùng Từ gia quan hệ không ít. Thế tử điện hạ, ngươi đi trước, lao nô đến đoạn hậu. Ý thức được tình huống không đúng, Đoạn Trọng Nưu cao giọng quát, đưa tay vung lên, đem hắc kiệu đẩy đi, cùng lúc đó, hư không hiện to lớn thủ ấn, hướng phía Cơ Liên Tinh hành không vô xuống. Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, xương cốt đều nhanh dị xét, thật vất vả có cơ hội có thể hoạt động một cái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Cơ Liên Tinh đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Chương 302, yêu chủ đăng tràng. Thật là lớn xe xe. 2, chương 302, yêu chủ đăng tràng. Thật là lớn xe xe. 2. Mi tâm xuyên suốt ra xanh biếc như ngọc hà quang, kia to lớn bàn tay dừng lại giữa không trung, hô hấp ở giữa tựa như lưu sa sụp đổ. Theo thanh đồng sách cổ triển khai, trong hư không hiện hiện mấy cái xiềng xích, đem Đoạn Trọng Nưu một mực cuốn lấy, trang sách lật qua lật lại, vô số tự phù ngư dược mà ra, hóa thành đầy trời lưỡi dao kích xạ mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đoạn Trọng Nưu chỗ cổ hiện ra màu đen phù văn, như cơ thể sống hình xăm du tẩu, khí tức liên tục tăng lên, cưỡng ép tránh thoát trói buộc, thân hình tùy theo biến mất không thấy. Rầm rầm rầm, mặt đất rung động, bụi mù đầy trời. Tại phù văn lưới dao rửa sạch một chút, cỏ cây núi đá hóa thành cho bụi, lưu lại một cái phương viên hơn 10 dặm to lớn hố sâu. Hô, u quang hiện lên, Đoạn Trọng Nưu đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực nâng lên, vô hình khí lưu cuốn ngược, trong không khí nguyên khí đều bị ngắn ngủi rút thành chân không. Chết. Sau một khắc, đột nhiên thổ tức. Màu thâm đen sóng lửa từ trong miệng trào lên mà ra, trực tiếp đem cái kia đạo thước tha thân ảnh bao phủ. Hắn vốn là nhị phẩm thuật tu, lại lấy được dụ vương ban cho kỳ vật bất tử thuế thực lực đã vô hạn tới gần nhất phẩm, nhưng dù cho như thế, đối mặt cái này không rõ ràng lai lịch nữ nhân, y nguyên cảm thấy có loại mãnh liệt bất an. Từ cái này thần thông đến xem, tựa như là Nguyệt Hoàng Tông thủ đoạn. Có thể cái này Thanh Châu Tông môn không phải sớm đã bị diệt sao? Như thế nào lại cùng Từ gia dính líu quan hệ? Đập, 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 thường hực liệt diễm bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cơ Liên Tinh từ hắc hỏa bên trong dậm chân mà ra, quanh thân tràn ngập màu xanh hào quang, liền liền góc áo đều không có tổn thương mảy may. Có chút tài năng, nhưng là bàn trải không có lông. Nếu như chỉ có loại trình độ này, ngươi có thể an tâm chịu chết. Cơ Liên Tinh thần sắc hơi có vẻ không thú vị, thanh đồng sách cổ bên trong chóc ra một tờ, đón gió căng phồng lên, hóa thành bắt ngang mấy chục trượng mây đen, bao phủ lên đỉnh đầu trên không. Đoạn Trọng Nưu cứng tại chỗ, cảm giác thể nội nguyên khí ngay tại phi tốc trôi qua. Soạt, trang sách giấy lên ánh lửa, phía trên chữ truyện dần dần sáng lên. Mỗi sáng lên một viên văn tự, Đoạn Trọng Nưu thân hình liền còn xuống một phần. Nương theo lấy gân cốt trận trận gào thét, xương sống tựa như cành khô bẻ gãy, đứt gãy mảnh xương đem ra thịt đâm máu thịt bé bét, toàn bộ nhân sinh sinh uốn cong thành quỷ dị góc độ. Nhất phẩm, ngươi là Cơ Liên Tinh. Đoạn Trọng Nưu hai mắt tơ máu dày đặc, không dám tin nhìn qua nàng. Phóng nhãn Cửu Châu, có thể tới như vậy cảnh giới thuật tu, không cao hơn một tay số lượng, mà trong đó chỉ có một cái là nữ nhân, chính là được xưng là Thanh Sát Nguyệt Hoàng Tông trưởng môn, Cơ Liên Tinh. Cơ Liên Tinh từ chối cho ý kiến, chắp tay sau lưng đi tới gần. Nếu như nhớ không lầm, ngươi phải cùng Trần Mặc có thù a. Lần này hắn nhưng là thiếu ta cái ân tình đây, chỉ cần đem ngươi giết, tối thiểu cũng có thể chống đỡ lên 3 vạn lượng bạc. Nghe nàng nói một mình, Đoạn Trọng Nưu nuốt một ngụm nước bọt, gấp vội vàng nói, ngươi muốn tiền là a? Ta có thể cho ngươi, ta cho ngươi 10 vạn lượng. Chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta ly khai. Cơ Liên Tinh cau mày nói, muốn thu mua ta? Ngươi coi ta là thành người nào? Ta thế nhưng là rất có khế ước tinh thần. 20 vạn lượng. Ha ha, ngươi làm ta chưa thấy qua tiền. 50. Không, 100 vạn lượng. Thành giao. Cơ Liên Tinh con mắt sáng lấp lánh, rồi ra nhu đề, tiền mặt vẫn là ngân phiếu. Đoạn Trọng Nưu góc miệng khẽ động. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, ai sẽ tùy thân mang 100 vạn lượng ngân phiếu a? Trong tay ta tạm thời không có nhiều như vậy, bất quá ngươi yên tâm, điểm ấy bạc đối dụ vương phủ tới nói không tính là gì. Chúng ta ở các nơi đều đưa có sản nghiệp, thủy vận mối sắt cũng có quan hệ, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta ly khai, chỉ là 100 vạn lượng căn bản không phải vấn đề gì. Nói hồi lâu, nguyên lai là đang vẽ bánh nướng. Thế tử đều đã thành đạo phạm, vương phủ sản nghiệp tự nhiên sẽ bị triều đình tịch thu, ngươi làm ta khở. Cơ Liên Tinh nét miệng, thầm nói, còn tưởng rằng có thể thoát bẩn chí phú nữa nha, hợp lấy là không vui một trận. Thôi, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Vân vân. Đoạn Trọng Nưu lên tiếng kinh hô, có thể Cơ Liên Tinh nhưng lại chưa lại cho hắn cơ hội. Oanh, theo chấn chữ triển sáng lên, chậm chạp xoay tròn, tựa như huyết nhục cối xay, đem hắn thân thể từng khúc nghiền nát, hóa thành một bãi khó mà phân biệt sền sệt thịt băm. Giải quyết một cái, tiếp xuống giờ đến với ngươi. Cơ Liên Tinh lách mình đi vào hắc kiệu trước, đưa tay đẩy ra cửa kiệu. Chỉ gặp bên trong nằm sấp một cái màu đen con mèo, run lẩy bẩy, dị sắc trong hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Mà Sở Hành thì cúi đầu thấp xuống ngồi trên ghế, giống như lâm vào mê man. Đây là dọa ngất đi qua. Cơ Liên Tinh ngón tay vuốt ve cằm, trầm ngâm nói, Trần Mặc cũng không nói qua muốn chết vẫn còn sống, vẫn là để chính hắn quyết định đi, tín hiệu đã truyền đi có một trận, hắn hẳn là cũng nhận được a. Ai, vừa bạn, hắn tới. Bá, điện quang hiện lên, Trần Mặc thân hình rơi xuống đất. Nhìn xem quanh mình một mảnh hỗn độn, không khỏi ngẩn ra một chút. Hắn là truy tìm lấy Thanh Linh Ngọc Ba động mà đến, không nghĩ tới vừa tới trận liền đã kết thúc. Nhìn thấy một bên Cơ Liên Tinh, bước nhanh tới, dò hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Sở Hành đâu? Lần nữa nhìn thấy cái này khốn nạn, không khỏi nghĩ lên lần trước bị hắn lấy ra sát thương cảnh tượng, Cơ Liên Tinh gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, cố nén đánh nổ hắn đầu chó xúc động, nói ra, có cái tam phẩm tông sư đến giáo phường ti bắt người, muốn đem Ngọc Nhi cùng Liễu Diệu Chi mang đi, bị ta làm thiệt rồi. Thông qua trên người hắn mang theo tín tiêu, một đường đuổi theo ra thành, cùng đi theo đến nơi này. Cái kia lão đầu lĩnh đã chết, Sở Hành ngay tại cái này, muốn chém giết muốn dốc thịt chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Mặc nhìn thấy trong tiệu hôn mê Sở Hành, nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, Cơ tông chủ, nhờ có ngươi, không phải thật đúng là để hắn chạy. Cơ Liên Tinh quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh nói, dùng đến ta thời điểm chính là Cơ tông chủ, không cần thời điểm chính là chỉ bày cơ, ngươi thật đúng là đủ hiện thực. Biết rõ ta trở về tắm bao lâu thời gian sao? Khó người chết. Nhắc lên việc này, Trần Mặc cũng có chút xấu hổ. Bất quá xoa đều trả sát, nói cái gì cũng đã chậm, dưới mắt vẫn là chính là quan trọng. Đang lúc hắn rút ra toái ngọc đao, chuẩn bị đem Sở Hành chặt thời điểm, lại nghe bên trong miệng hắn phát ra cổ quái tiếng vang. một cái là nguyên âm thanh, mà đổi thành một thanh âm thì hơi có vẻ âm nhu, tựa như là hai người đang đối thoại. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta để ngươi thần hồn phụ thể, ngươi liền sẽ giúp ta giết Trần Mặc. Hiện tại hắn đang ở trước mắt, vì sao còn không động thủ? Bởi vì ta là lừa gạt ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi đem Trần Mặc dẫn ra mà thôi, từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới đến muốn giết hắn. Ngươi thế nhưng là yêu chủ a, sao có thể nói không giữ lời? Ai quy định yêu chủ liền không thể gạt người rồi? Hoang ngôn là văn minh nền tảng, là khác biệt với dã man biểu tượng, cho nên ta yêu vung chút ít láo. Tốt, kế tiếp là trọng yếu nhất câu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Đi chết. Sở Hành thân thể bay lên không, giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy. Tại thế lượng tiếng kêu rên bên trong, sinh sinh từ giữa đó vỡ ra đến. Hắn đến cuối cùng đều nghĩ không minh bạch, rõ ràng hết thảy đều dựa theo thiết kế tốt phương hướng tiến hành, đại trận cũng nổ, Trần Mặc cũng tới câu, nhưng vì cái gì chết lại là chính mình? Cái kia bàn tay vô hình thấm nóng hôi hội tiên huyết, trên không trung bôi chết lấy, phát họa ra một đạo phức tạp đồ án, nhìn tựa như là đạo gia âm dương ngũ hành, nhưng cũng lộ ra một cô hung lệ tà khí. Ông, trận pháp thành hình, hư không như mặt nước tạo nên gợn sóng. Hai người chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cô đến từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi dâng lên, như có cái nào đó không thể nói tồn tại giáng lâm đến giới này. Không thích hợp. Động thủ. Cơ Liên tinh toàn lực thôi động nguyên khí, thanh đồng sách cổ phá giải, trang sách liên tiếp bay xuống, như cơn lốc bay múa xoay tròn. Lập tức cắn chót lưỡi, miệng phun chân luôn, phá. Bàng bạc hào quang bắn ra mà đi, ầm vang đâm vào đồ án màu đỏ ngầm lên. Trần Mặc cầm trong tay toái ngọc đao, chân nguyên quan chú trong đó, gào thét chém tới, cơ hồ đem hư không xé rách. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào hành động, đồ án đều vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Tại kia phức tạp đường vân trung ương, một cái trắng non tố thủ chậm rãi nô ra, ngay sau đó là tuyết ngó sen cánh tay. Cuối cùng, một cái dáng vóc cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Dùng cao gầy để hình dung, có lẽ có ít không quá chuẩn xác, nàng thân cao 8 thước có thừa, mặc một bộ màu xám nho sam, rõ ràng hẳn là rất rộng rãi áo bào, quả thực là bị nàng mặc thành áo bó, đường cong phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Và áo chỉ có thể miễn cưỡng che khuất đầu gối, lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc, đầy đà mập luận, có loại vừa đúng cảm. Về phần tướng mạo căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi thật sự là quá mức thâm thúy, tựa như vô ngần vũ trụ, để cho người ta hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Thật có lỗi, mới có hơi huyết tình, nhưng vì có thể để cho hóa thân giáng lâm, đây là cần thiết quá trình. Nữ tử thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, mang theo một loại nào đó kỳ lạ vật luật. Cơ Liên tinh cuống họng giật giật, không nghĩ tới đối phương như thế có lễ phép, ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Ngươi là yêu chủ? Trần Mặc sắc mặt nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể xưng hô ta đấy bản danh. Nữ tử đi đến Trần Mặc trước mặt, nhìn chăm chú lên hắn, đôi mắt bên trong tràn ngập khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Trúc Vô Gian. Chương 303, Nương Nương VS yêu chủ VS đạo tôn. Tam Thánh đại loạn đấu. 1. Chương 303, Nương Nương VS yêu chủ VS đạo tôn. Tam Thánh đại loạn đấu. 1. Trúc Vô Gian. Trần Mặc tìm kiếm ký ức, đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Tuyệt Tiên Nguyên kịch bản bên trong nội dung, đến nhân vật chính đánh lên Hàn Tiêu cung liền kết thúc, đối với vị này yêu tộc chi chủ, chỉ là giải rác vài câu mang qua, cũng không có quá nhiều miêu tả tại e. Không nghĩ tới lại là cái 8 thước xe ngựa. Đương nhiên, yêu tộc cam hiểu nhất ngụy trang, cái này chưa chắc là nàng lúc đầu hình dạng. Nhưng từ lần trước nương nương cùng nàng giao thủ tình huống đến xem, có thể xác định chính là thực lực đối phương tuyệt đối đến chí tôn trình độ. Tại như thế chênh lệch cực lớn trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, nghĩ đến cái này, Trần Mặc ngược lại buông lòng xuống, tùy tiện ngồi xuống ghế. Trúc Vô Gian nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ nói, ngươi không sợ ta? Đánh cũng lại, chạy cũng chạy không thoát, sợ hãi có làm được cái gì? Trần Mặc bệnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, mà lại ngươi như thế đại phí khổ tâm, mục đích khẳng định không phải là vì giết ta đơn giản như vậy. Ngươi nói không sai. Trúc Vô Gian thản nhiên nói, ngươi đối với ta, thậm chí toàn bộ yêu tộc mà nói, đều có không hề tầm thường ý nghĩa, ta tự nhiên là không nỡ giết ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta về hoang vực một chuyến. Trần Mặc nhíu mày, lời này nghe thế nào như thế mập mờ đâu? Bất quá cũng là có thể đoán ra trong đó nguyên nhân, 89/10 là vì trong cơ thể hắn long khí. Cho nên, ngươi phụ thân trên người sở hành, chính là vì tiếp cận ta. Không thể tính phụ thân, chỉ là phân ra một sợi thần thức, ký sinh tại hắn trong linh đài. Trúc Vô Gian kiên nhẫn giải thích nói, nếu như ta tùy tiện xuất hiện tại Trung Châu, ngay lập tức sẽ bị những cái kia nhân tộc chí tôn phát giác, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này, triệu hoán hóa thân giáng lâm. Hóa thân. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích. Nếu như là đối mặt yêu chủ bản tôn, hai người tự nhiên không có sức hoàn thủ, nhưng nếu là một bộ phân thân, có lẽ còn có chạy trốn cơ hội. Bất quá từ trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ không nội mà độc thủ, cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tiến một bước thử dò xét nói, sở hành thể nội, chứ ngươi ở ngoài, hẳn là còn có khác một đạo thần thức a. Đúng thế. Trúc Vô Gian gật gật đầu, nói ra, mà lại kia đạo thần thức đã cùng sở hành thần hồn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, tối thiểu ẩn nút mười mấy năm có thừa, hai người không phân khác biệt, chỉ sợ chính sở hành cũng không từng phát giác. Nghe nói như thế, Trần Mặc hơi sững sờ. Lập tức trong lòng nổi lên một trận hàn ý, sở hành niên kỷ cũng liền chừng 20, giả thiết đây là vũ liệt gây nên, như vậy nói cách khác, cơ hồ từ giáng sinh xuống tới bắt đầu, liền một mực sống ở vũ liệt giám thị phía dưới. Tư thông yêu tộc, đào móc xích xa, mở đường hầm, giết người tu luyện tạc công. Sở hành âm thầm làm hết thảy, vũ liệt tất cả đều biết rõ. Hoặc là nói, chính là vũ liệt để hắn làm như thế. Chắc không được có thể nắm giữ như thế tường tận chứng cứ, còn phải người cho cha ta đưa qua, dạng này ngược lại là có thể giải thích đến thông. Ta trước đây hỏi qua Sở Hành, làm đây hết thảy mục đích là cái gì, hắn nói là vì mạng sống. Ta vốn cho rằng là muốn thông qua loại phương thức này cùng người giật dây chống lại, từ đó mưu cầu tự vệ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Hẳn là có người muốn cầu hắn làm như thế, nếu như không làm như vậy, liền sẽ chết. Nói một cách khác, đối phương cũng một mực tại thông qua Sở Hành con mắt đến quan sát ta. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc Lương có chút phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía kia một bãi sền sệt huyết đục. Mặc dù Sở Hành đã chết, nhưng người kia ý chí thật tiêu tán sao? Trúc Vô Gian nhìn ra sự lo lắng của hắn, nói ra, yên tâm, ngày đó tại phòng giam bên trong, ta cũng đã đem hắn thần thức xóa đi, không ai sẽ biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì. Trần Mặc hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có chút không hiểu, nếu như đúng như lời ngươi nói, kia đạo thần thức một mực giấu ở Sở Hành thể nội, chẳng phải là đã sớm biết rõ giữa các ngươi có chỗ cấu kết? Như thế nào lại không có chút nào phòng bị? Trúc Vô Gian lắc đầu, hắn không cách nào quan trắc đến ta tồn tại. Trần Mặc khó hiểu nói, vì cái gì? Nữ nhân lộ ra một vòng tiêu dung, lại mang theo vài phần tươi đẹp, bởi vì ta là Trúc Vô Gian. Trong giọng nói không có tự phụ ngạo khí, giống như chỉ là tại bình tĩnh trần thuật sự thật. Cùng lúc đó, Trần Mặc trước mắt hiện ra cực nhỏ chữ nhỏ, phát động ẩn tàng sự kiện, vạn yêu cùng nhất. Chiếu sáng cửu u đêm như vực sâu, khang khít ngục đáy sôi hoàng tuyển. Thấy cảnh này, Trần Mặc không khỏi có chút ngây người, trước sự kiện còn chưa hoàn thành, bây giờ lại xuất hiện cái ẩn tàng sự kiện. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trúc Vô Gian đột nhiên xoay người tiến đến trước mặt. Cặp kia phảng phất giống như tinh hà mênh mông thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hắn, bất thình lình hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Hai người cự ly quá gần, Trần Mặc thân thể không tự chủ ngửa về đằng sau đi, trong miệng nói ra, không có gì, chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Ngươi đang nói láo? Ừm. Ngươi vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy cái gì, đồng thời cảm thấy hết sức kinh ngạc, có thể ngươi nhìn về phía địa phương lại không có vật gì. Trúc Vô Gian ngón tay vuốt ve cằm, như có điều suy nghĩ nói, hoặc là nói, kia đồ vật chỉ có ngươi có thể trông thấy, những người khác không nhìn thấy. Chẳng lẽ có người tại cho ngươi truyền lại tin tức? Trần Mặc trong lòng hơi nhảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người yêu chủ này càng như thế nhạy cảm, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy nội dung. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, thậm chí so long khí càng trọng yếu hơn, nếu là bị ngoại nhân biết rõ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi trở nên rất khẩn trương, bị ta đoán trúng rồi. Trúc Vô Gian trong mắt tràn ngập lộng lẫy vầng sáng, trước đây ngươi nhiều lần thất bại tộc ta kế hoạch, tựa như tiên tri tiên giác, cũng là cái này nguyên nhân. Loại này thời điểm, nói đến càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều. Đối mặt cặp kia phảng phất có thể xem thấu lòng người con ngươi, Trần Mặc dứt khoát nhắm mắt giả chết, một câu cũng không chịu nói thêm nữa. Trúc Vô Gian mí môi, đông cảm giác không thú vị, ngồi thẳng lên, lớn như vậy đèn xe có chút chói mắt. Thôi chờ ngươi cùng ta trở về, tự nhiên là cái gì đều nguyện ý nói. Nói, liền đưa tay hướng Trần Mặc chụp tới. Dừng tay. Cơ Liên tinh mi tâm giấy lên ánh sáng xanh, cắn răng nói, ngươi, ngươi không thể dẫn hắn đi. Trúc Vô Gian cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta không muốn làm vô vị giết chóc, hy vọng ngươi chớ có sai lầm. Ngay tại nàng chuẩn bị mang theo Trần Mặc ly khai nơi đây thời điểm, chân trời gió nổi mây phun, một đạo mây đen vòng xoáy chậm rãi hiện hiện, trong đó tràn ngập hừng hực ánh sáng xanh, đưa nàng một mực khóa chặt. Trúc Vô Gian dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Cơ Liên tinh quần áo phần phật, màu mực tóc dài theo gió của mũ. Ta nói, ngươi không thể dẫn hắn đi. Thiên địa trở nên lờ mờ, chỉ còn lại kia một đạo chói mắt thanh mang. Trúc Vô Gian thở dài nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Ai chết ai sống, muốn đánh qua mới biết rõ. Cơ Liên tinh thanh âm lạnh thấu xương như xương, bất quá là một bộ hóa thân mà thôi, chưa chắc có chí tôn thực lực. Ta còn thật sự muốn nhìn một chút, thủ đoạn của ngươi có hay không miệng cứng như vậy. Anh, thông thiên quán địa to lớn cổ sáng bao trùm phương viên hơn 10 dặm, trong nháy mắt liền đem Trúc Vô Gian bao phủ. Chấn, chết, diệt, tuyệt, đoạn. Vô số chữ triện tại cổ sáng chu vi xoay quanh bay múa, mỗi một mai ký tự đều mang pháp tắc vĩ lực, đem hư không đều xé rách ra vô số đạo đen như mực kẽ nước. Cơ Liên tinh còn là lần đầu tiên phát huy ra thuộc về nhất phẩm thuật sĩ chân chính thực lực. Trần Mặc nhìn xem một màn này, không khỏi có chút giật mình thần. Cũng không phải bởi vì kia cường hãn thần thông, mà là không hiểu, cái này nữ nhân vì sao muốn vì hắn liều mạng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác có người giật giật cổ áo của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay người giấy chính ghé vào trên bả vai hắn, trong đầu vang lên thần hồn truyền âm, còn ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể khiến cho thắng nàng? Trần Mặc thân hình hóa thành lưu quang hướng nơi xa lao đi. Ngươi vừa rồi khiến cho nhiệt huyết như vậy, kém chút ngay cả ta đều cho lửa gạt. Ngươi làm ta khờ a? Người giấy hai tay chống lạnh, tức giận nói, đây chính là chí tôn, nhổ cọng lông chân đều sò ta eo thô. Khu khu, trước đó là ngươi đã cứu ta, lần này xem như trả lại đi. Xin nhờ, ngươi có thể hay không nhanh chóng điểm? Chiêu kia ngăn không được nàng quá lâu. Trần Mặc toàn lực thôi động phong lôi dẫn, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại sau lưng ném ra một đạo màu trắng khí lãng. Nhưng mà bay vút nửa nén hương về sau, hắn đột nhiên dừng thân hình. Làm sao không bay? Người giấy dò hỏi. Trần Mặc không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, người giấy biểu lộ lập tức cứng đờ, chỉ gặp tại phía trước cách đó không xa, một đỉnh hắc tiệu dừng ở trên mặt đất, thân hình cao lớn Trúc Vô Gian đứng chắc tay, lông tóc vô hại. Lượn quanh một vòng, lại về tới tại chỗ. Đây là thủ đoạn gì? Ta nói qua, ngươi đối ta mà nói rất là thủ. Cho nên ta nguyện ý cho ngươi một chút kiên nhẫn, nhưng loại này kiên nhẫn là có hạn độ. Trúc Vô Gian ngữ khí lạnh nhạt nói, hiện tại náo cũng náo đủ rồi, có thể theo ta đi đi. Người giấy từ Trần Mặc trên bờ vai nhảy xuống, một đạo hào quang hiện lên, biến trở về lúc đầu bộ dáng. Trần Mặc, ta giúp ngươi ngăn chặn nàng, ngươi đi tìm giúp đỡ. Chương 303, nương nương VS yêu chủ VS đạo tôn. Tam thánh đại loạn đấu. 2, chương 303, nương nương VS yêu chủ VS đạo tôn. Tam thánh đại loạn đấu. 2, Cơ Liên Tinh lời còn chưa nói hết, Trần Mặc đột nhiên đưa tay nắm ở vòng eo, đưa nàng kéo vào trong ngực, thấp giọng nói, chờ một chút ta đem nàng dẫn đi, ngươi mau chóng ly khai, nhớ kỹ đi một chuyến Đông Giao, ta không yên tâm. Nàng chưa kịp hoàn hồn, Trúc Vô Gian thân hình đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt. Rồi da trắng nõn như ngọc ngón tay, cách không điểm vào Cơ Liên Tinh chỗ mi tâm. Phanh, nương theo lấy một thân trầm đụng, xương sọ trong nháy mắt xuyên thủng, nàng ánh mắt mất tiêu cự, tựa như diều đứt dây đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Trần Mặc mí mắt nhảy lên, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên Trúc Vô Gian. Tại kia bàng bạc uy áp dưới, căn bản tận gốc ngón tay đều không thể động đậy, còn đàm hà phản kháng. Ta biết do ngươi rất tức giận, nhưng chính xác con đường, luôn luôn dùng tiên huyết lắt thành đến, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, chung quy là nương theo lấy hy sinh. Ngươi nói nhảm nhiều quá a. Ừm. Trúc Vô Gian có chút nhíu mày, đã thấy một viên vảy màu vàng kim từ Trần Mặc trong vạt áo phiêu đãng mà ra, phía trên hiện đầy hình mạng nhện vết dạng. Sau đó, ầm ầm nổ tung, sáng chói chói mắt kim quang nở rộ ra, tựa như một vòng từ từ bay lên lửa dương. Giống, tiếng long ngâm chấn động lòng người. Vạn trượng hào quang bên trong, một đạo thẳng tắp thân hình đạp không mà tới. Phảng phất giống như ngọc thạch lân giáp bao trùm toàn thân, hai vai chiếm cứ miệng rồng thú nuốt, trên mũ giáp mọc lên cao chót vót sử hiệu, ngạc miệng mặt nạ bao trùm khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi màu tím bầm con người. Cùng trước đây khác biệt chính là, khôi giáp trên nhiều hơn từng đạo phức tạp đường vân, thử kim hai màu đường cong xen lẫn, phát họa ra hai đầu xoay quanh hình rồng. Thu đồng như nước, mảy may tất hiện. Cảm giác gáp bách mười phần. Nguyên lai long khí còn có thể như thế vận dụng. Trách không được Sở Diễm Ly mạnh đến loại trình độ kia. Trần Mặc giãn ra gân cốt, loại này vô cùng cảm giác cường đại đơn giản làm cho người say mê. Long khí bản thân cùng nguyên khí cũng là một loại năng lượng, chỉ là loại này năng lượng cấp độ cao hơn, sẽ không bị bất luận cái gì pháp tắc cướp thuốc, cho dù là yêu chủ cũng không cách nào áp chế hắn. Trúc Vô Gian con ngươi nheo lại, tán thán nói, không nghĩ tới, ngươi chạy tới một bước này, xa so với ta dự đoán còn muốn lợi hại hơn đây. Nhưng mượn danh nghĩa ngoại lực, chung quy khó mà bền bỉ, từ cái này hiệu quả đến xem, tối đa cũng liền có thể kiên trì mười hơi thời gian. Ngươi sẽ không cảm thấy, chỉ dựa vào như thế, liền có thể đối phó được ta đi. Trần Mặc lắc đầu nói, mười hơi đầy đủ, ai nói ta muốn cùng ngươi đánh? Hắn từ thiên huyền trong nhẫn lấy ra một viên chìa khóa, rót vào nguyên khí, chìa khóa không có vào hư không, thuận kim đồng hồ bật mèo, một đạo quang môn tùy theo hiện hiện. Trần Mặc nhấc chân đi vào, đứng tại quang môn một bên khác, hướng phía Trúc Vô Gian ngoắc ngón tay. Người qua đây a, có chút ý tứ. Trúc Vô Gian cười khẽ một tiếng, thả người bay vào quang môn. Quang mang dần dần tiêu tán, quanh mình khôi phục như thường, hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, trong rừng rậm cũng khôi phục tĩnh mịch. Ôi, không bao lâu, khí tức hoàn toàn không có Cơ Liên Tình đột nhiên mở hai mắt ra, hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nàng tay run rẩy chỉ sờ nhẹ cái trán, da thịt vương bức bóng loáng, kia xuyên qua xương sọ vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể loại kia gần như cảm giác tử vong quá mức chân thực, để nàng thật lâu đều không thể bình phục. Đợi đến cảm xúc ổn định lại về sau, đưa tay sờ về phía bên hông, từ đai lưng bên trong lấy ra một viên chất gỗ hình người phụ lục, đầu lâu đã vỡ vụn thành tạt bã. Mới Trần Mặc đột nhiên ôm nàng, đem cái này đồ vật vụn trộm lấp tiền đến, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới giúp nàng chặn cái kia đạo vết thương chí mạng, nếu không hiện tại đại khái đã là một cỗ thi thể. Cái này ra hỏa, nhất định để ta thiếu hắn không thể. Cơ Liên Tinh chăm chú nắm chặt đầu gỗ tiểu nhân, trong lòng như là một đoàn gai rối. Bất quá từ người yêu chủ kia thái độ đến xem, hẳn là sẽ không động Trần Mặc hạ sát thủ, hơn nữa còn có hắn lời nhắn nhủ việc cần hoàn thành, không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Nàng miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ăn vào một viên linh đan, sau đó pha không mà đi, cũng không có phát giác, trước đây bị nghiền nát bãi kia thịt nhão bên trong, có nhựa đường trạng đen như mực chất keo lan tràn mà ra, đem huyết nhục xương vỡ không ngừng dán lại chắp vá. Kỳ vật bất tử thuế là một loại nào đó viễn cổ sinh vật lưu lại thể xác. Bất tử thuế bản thân cũng không có thần trí, nhưng chỉ cần đem tự thân một sợi thần hồn giấu vào trong đó, liền có thể thuế xương chủ sinh, bệnh ra hoàn toàn mới nhục thân. Nhưng chữa trị quá trình tuyệt đối không thể bị đánh gãy, nếu không đem thần hồn câu diện. Trước đây Đoạn Trọng Nhu bị trưởng công chúa chân sát về sau, cũng là dựa vào loại phương thức này phục sinh. Thế tử điện hạ, chết rồi. Trần Mặc, Cơ Liên Tinh, cho lão phu chờ lấy, lão phu nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực đời. Hả? Đúng lúc này, Đoạn Trọng Nhu đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an. Xúc tu nhặt lên một viên tàn phá ánh mắt, luốt luốt, dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái hắc miêu không biết khi nào đi vào trước mặt, dị sát trong hai con người đánh giá kia đống vật chất màu đen, không ức chế được nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không biết rõ cái này đồ vật là cái gì, nhưng lại đối với nó có loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Nhìn rất ăn ngon dáng vẻ. A ô chờ đã, các loại, mèo chết, nhanh im ngay a. Không. Thiên Lam Sơn. Mây mù lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn, hai đạo thân hình đứng lơ lửng giữa không trung. Trúc Vô Gian nhìn quanh chu vi, vuốt cằm nói, nơi này phong cảnh sát thực không tệ. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại quan sát Trần Mặc. Đối với nàng mà nói, thu hoạch được long khí dĩ nhiên là yếu tố đầu tiên, mà cái này vật dẫn cũng tương tự rất trọng yếu, trình độ nào đó quyết định nàng tiếp xuống nên lựa chọn cái nào một đầu đạo lộ. Cho dù đối mặt chênh lệch to lớn như thế đối thủ, cũng không hề từ bỏ phản kháng, nói minh tâm tính hơn người. Đồng thời tại sống chết trước mắt, lựa chọn đem địch nhân dẫn đi, muốn đem sinh tồn cơ hội nhường cho bằng hữu, có đầy đủ ưu tú phẩm cách. Trúc Vô Gian thần sắc khen ngợi, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói, có thể ta nghĩ không minh bạch, người đem ta đưa đến nơi này, lại có thể như thế nào? Vừa dứt lời, nàng giống như đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bắc vực có địch tập, là nàng. Ngay tại Trúc Vô Gian ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, một đạo sáng chói hào quang hiện lên, xinh xinh đưa nàng thân thể chém thành hai nửa. Một bộ áo trắng trống rông hiện hiện, thuần sắc đạo bảo không phải trần thế, tuyệt mỹ khuôn mặt không có một tia biểu lộ, tựa như tuyên cổ bất hóa hàn băng, trong tay xách ngược lấy một thanh màu vàng kim trường kiếm, mũi kiếm trô bay múa trắng như tuyết đào hoa. Ngươi là? Trúc Vô Gian nhìn qua nữ nhân, chau mày. Quý Hồng không để ý tới nàng, quay đầu nói với Trần Mặc, tránh xa một chút, càng xa càng tốt. Được. Trần Mặc lên tiếng trốn xa. Loại trình độ này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể lẫn vào, ngược lại sẽ để đạo tôn phân tâm. Thẳng đến hắn thân ảnh đi xa, Quý Hồng tụ mới thu tầm mắt lại, nhìn qua trước mắt bị một phân thành hai nữ nhân, do hỏi, nên cựu lũ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nghe được cái tên này, Trúc Vô Gian con ngươi đột nhiên run lên. Không muốn nói cũng không sao, dù sao đều là muốn chết. Ngọc U Hàn bên kia cũng đã động thủ a. Quý Hồng tụ phía sau hiện hiện cây đào hư ảnh, lan tràn bộ rễ đâm vào hư không bên trong, không ngừng cổ động, tựa hồ tại mút vào cái gì, mà trên người nàng kia siêu thoát phàm trần cảm giác càng phát ra mãnh liệt, phảng phất giống như đang thần. Mà Trúc Vô Gian bị chém đứt thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, biến thành hai cái như lúc đồng dạng chính mình, thân ngoại hóa thân. Đây chính là người cậy vào. Quý Hồng tụ thanh âm mở mịt khó dò, vạn pháp giai không, nhân quả không không, chỉ cần ngươi cùng bản tôn ở giữa có liên hệ, bản tọa liền sẽ thuận nhân quả trường hạ, đem các ngươi cùng nhau chẳng diện. Đưa tay, huy kiếm. Với anh, hư không như mặt gương vỡ nát. Hỗn độn bên trong, chòm sao sáng tối chập chờn, tựa như toàn bộ tinh hà đều đang sôi trào. Bác vực, tất cả yêu tộc thần sắc sợ hãi, nằm sấp trên mặt đất, thân thể tựa như run rẩy run rẩy. Trên không một màn kia thân ảnh màu tím, tản ra kinh khủng uy áp, để bạn yêu cúi đầu, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Dòng dã 800 dặm sơn mạch, chống không tan biến mất. Ngay tiếp theo vô số kẻ yêu tộc bị cùng nhau xóa đi. Đợi đến Xích Huyết Phong chúng yêu kịp phản ứng lúc, kia thủy triều màu xanh đã bước đến trước mặt, liền liền chủ thượng tự mình bố trí phòng ngự lại trận, cũng chỉ kiên trì ngắn ngủi năm hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Rốt cục chịu lộ diện, bản cung đều giết chẳng lấy. Ngọc U Hàn nhìn xem trước mặt dáng vóc cao lớn nữ nhân, hồng nhuận cánh môi nhếch lên, bản cung nói qua, ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Trúc Vô Gian ánh mắt bên trong tràn đầy thương xót, ta làm những này, không chỉ là vì yêu tộc, cũng là vì thiên hạ lê dân. Người trong thiên hạ chết sống, cùng bản cung có liên can gì? Bản cung chỉ cần ngươi chết. Ngọc U Hàn ngữ khí đạm mạc, mang theo thấu xương sát ý. Trúc Vô Gian sắc mặt lạnh xuống, cùng lúc đó, lại có mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, bề ngoài cùng nàng không khác nhau chút nào, nhưng mỗi người thần sắc lại hoàn toàn khác biệt. Đau thương, phẫn nộ, dữ tợn, mê mang. Các nàng đồng thời mở miệng, khác biệt thanh tuyến hôn hợp với nhau, lộ ra 10 phần quỷ dị, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Chương 304, Nương Nương chủ động tỏ tình. Trần Mặc, bản cung nhớ ngươi. Một, chương 304, Nương Nương chủ động tỏ tình. Trần Mặc, bản cung nhớ ngươi. Một, a, Cố Lộng Huyền hư. Ngọc U Hàn nhếch miệng lên lạnh thấu xương độ cong, khinh thường nói, một cái phế vật cùng một đám phế vật, có cái gì khác nhau? Nàng rũa ra tố thủ, trắng non ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo thanh bích quang mang bắn ra, trên không trung chia ra thành mấy đạo, xuyên thấu hư không, chui vào những cái kia phân thân trong mi tâm. Trúc Vô Gian giống như không có kịp phản ứng, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể tại quy khư đạo lực ăn mòn hạ thổ vỡ tan rã. Ừm. Đột nhiên, Ngọc U Hàn nhíu mày lại, cảm giác có chút không thích hợp. Theo Trúc Vô Gian phân thân dần dần chốt bụi, tựa hồ có một loại nào đó đổ vật ngay tại từ trong cơ thể nàng rút ra. Tựa như là cảm xúc. Làm cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn Trúc Vô Gian chết đi lúc, trong nội tâm nàng tức giận đột nhiên liền tiêu tán, sau đó là vui, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Giết đến càng nhiều, tình cảm cùng dục vọng tiêu ma cũng càng nhiều. Đến lúc cuối cùng một bộ phân thân vẫn là lúc, Ngọc U Hàn biểu lộ ngưng kết, ánh mắt trở nên trống rỗng mà mờ mịt. To lớn cảm giác trống rỗng đưa nàng bao khỏa, liền liền như kim như sắt kiên định đạo tâm đều xuất hiện dao động. Bản cung vì sao tại cái này? Lại vì sao muốn giết bọn hắn? Những năm gần đây, chính mình khổ sở khổ theo đuổi đồ vật, thật sự có ý nghĩa sao? Cho dù là chạm đến đại đạo bản nguyên, lại có thể như thế nào? Trường sinh, cho dù có hướng một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, nhưng nếu là dùng toàn bộ dòng sông thời gian chiều không gian đến đo đạc, cho dù là vũ trụ hư không cũng có phá diệt thời điểm, cái gọi là trường sinh lại thật là trường sinh sao? Nếu như sau cùng kết cục đều là hư vô, như vậy sống 100 năm cùng 1000 năm lại có cái gì phân biệt đâu? Đặt, hư không nổi lên gợn sóng, Trúc Vô Gian chậm rãi đi ra. Nhìn qua kia mở mịt đứng lặng nữ nhân, ánh mắt có chút phức tạp. Từ lần trước giao thủ về sau, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi sẽ hoàn toàn không có phòng bị. Từ ngươi bước vào hoang vực một khắc kia trở đi, cũng đã vào ta thất tình tuyệt diệt trận, ngươi cho rằng những cái kia là ta phân thân, kỳ thật bất quá là ngươi tự thân dục vọng cố tượng mà thôi. Ngọc U Hàn đối với đại đạo bản nguyên cảm ngộ đương thế vô song, mà quy khư tại bảy đại bản nguyên bên trong lại có nhất cực hạn lực phá hoại. Cứng đối cứng hiển nhiên là không lý trí, cho nên chỉ có thể lấy công tâm là thượng sách. Yêu sẽ ăn người, người tự nhiên cũng có thể giết yêu, vạn vật sinh mà có nhân quả, sống ở trên đời này không có người nào là vô tội. Người ta đều là như thế. Trúc Vô Gian thấp giọng tự nói, với tay, một thanh tạo hình kỳ dị trường đao chống rông hiện hiện. Trôi trường nhận ngắn, chỉnh thể so với nàng còn phải cao hơn một đầu, sống đao nặng nề lại hiện lên hình cung, lưỡi đao bưng hơi nhếch lên, tựa như một vòng trăng non, kim loại cảm nhận trên trôi đao sắp hàng lít nha lít nhít xích lần. Phần đuôi khảm có một viên màu hổ phách bảo thạch, nhìn kỹ lại, kia đúng là một viên thụ đồng, lạnh lạnh ánh mắt để cho người ta sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Bá, xích lân đao xẹt qua huyền ảo đường vòng cung. Hồng quang bắn ra, đi tới chỗ, phương viên trăm dặm không gian bị sinh sinh mở ra, một phân thành hai, phản phất giống như khai thiên tích địa. Kẽ nước bên trong tràn ngập thâm thúy hắc ám, đem kia thủy triều màu xanh đều nuốt hết liên đối lấy Ngọc Cú Hàn cùng nhau trừ khử không thấy. Vô tự bắt đầu, thiên địa mới bắt đầu. Mặc dù nghĩ giết chết ngươi rất khó, nhưng để ngươi tại vô tận trong hỗn độn trầm luân, cùng tử vong cũng không có quá lớn phân biệt. Hư không khép lại, quanh mình khôi phục như thường. Chúc Vô Gian thu hồi trường đao, chậm rãi phun ra một đạo trọng khí. Đối mặt cái này nữ nhân, nàng không dám có chút khinh thường, cái này nhìn như giản dị tự nhiên một đao, ẩn chứa cực hạn đại đạo pháp tắc, dù là đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Tháng, tháng. Để ở trên người vạn cân gánh nặng biến mất, chúng yêu nhóm nhau nhau từ dưới đất bò dậy. Ngửa đầu nhìn qua sừng sững trên không trung Chúc Vô Gian, tiến tính một lát, lập tức vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Không hổ là chủ thượng a. Ta liền biết rõ, chủ thượng là thế gian vô địch tồn tại. Ha ha, kia nữ nhân thực lực mạnh hơn lại có thể như thế nào? Tại chủ thượng trước mặt, bất quá là lật tay có thể diệt gà đất chó xanh thôi. 800 dặm sơn mạch liên đối lấy vô số yêu tộc chống không tan biến mất, kinh khủng như vậy thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Có thể coi là mạnh như thế người, tại chủ thượng trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tam thánh nghĩ đến cũng bất quá như thế, mà chủ thượng thực lực đã ở xa bọn hắn phía trên. Một cái mọc ra mỏ dài điệu yêu thanh âm bén nhọn nói, tại chủ thượng dẫn đầu dưới, tộc ta chắc chắn nên đón vĩ đại phục hưng. Trở lại Cửu Châu, ở trong tầm tay, mỗi cái yêu tộc trên mặt đều tràn đầy phấn chấn chi sắc. Nhân tộc Tam Thánh tựa như một tòa đại sơn đặt ở yêu tộc đỉnh đầu, làm cho bọn hắn chỉ có thể ở cái này chim không thèm bị hoang vu chi địa kéo dài hơi tàn, loại này thời gian bọn hắn cũng sớm đã chịu đủ. Trở lại Cửu Châu, phục hưng tộc ta. Trở lại Cửu Châu, phục hưng tộc ta. Tại điều yêu dẫn đầu dưới, tiếng hô hoán đinh thái nhức óc. Chúc Vô Gian lại mặt không biểu lộ, lần này mặc dù thắng, nhưng kết quả rất khốc liệt, thật sự là không có gì đáng giá cao hứng. Một bên khác chiến đấu đã kết thúc, muốn đem Trần Mặc mang về, chỉ sợ là không thể nào, thậm chí liền Ú Cơ cũng bị mất bóng dáng. Từ kết quả đến xem, hành động lần này là từ đầu đến đuôi thất bại. Thiên Xu Các cũng đứng tại cái kia bên cạnh sao? Thật là có điểm phiền phức, xem ra việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, dưới mắt vẫn là phải trước tiên đem giải quyết tốt hậu quả làm tốt. Ngay tại Chúc Vô Gian chuẩn bị bay trở về Xích Huyết Phong thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Mà phía dưới hò hét cũng im bặt mà dừng, tất cả yêu tộc giống như bị bóp lấy hết hầu, hai mắt trợn tròn xoe, hoảng sợ nhìn qua một màn kia. Soạt, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hư không như gấm lụa mở ra. Hắc ám bên trong, một đôi giống như là ngọc thạch thanh bích màu tử phù hiện, thiên thần hờ hững quan sát bọn hắn. Làm nửa ngày, nguyên lai tu hành là hỗn độn bản nguyên. Chỉ thương thôi. Với anh, mắt chỗ cùng không gian hiện đầy hình mạng nhện vết dạng, trong đó ẩn có u quang xuyên suốt mà ra, một cô hoang vu tịch diệt khí tức tràn ngập ra. Phản phất có cái gì kinh khủng chi vật muốn phá không mà ra. Làm sao có thể? Chúc Vô Gian không dám tin. Rõ ràng nàng đã tước đoạt đối phương tình cảm, dùng hỗn độn pháp tắc ô nhiễm suy nghĩ, theo lý thuyết hẳn là mê thất tại trong hư vô mới đúng. Nhưng lại chỉ dùng ngắn ngủi một lát, liền một lần nữa tìm về bản thân. Đây cũng không phải là đạo tâm kiên định liền có thể giải thích. Đơn giản chính là tiên phương dạ đàm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng bằng loại này điêu trùng tiểu kế, liền có thể phá hủy bản cung đạo tâm? Cặp kia thanh mắt xanh mắt chớp động lên sóng ánh sáng, nói khẽ, giữa chúng ta ràng buộc, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm thâm hậu. Chúc Vô Gian khó hiểu nói, các ngươi, ràng buộc, có ý tứ gì? Bản cung đội vã trở về, liền dừng ở đây đi. Nương theo lấy Ngọc Cú Hàn thanh âm lạnh lùng, kia kinh khủng chi vật rốt cục hiện lộ ra toàn cảnh. Trung tâm là vô cùng thâm thúy đen như mực viên cầu, chu vi còn cuốn bận mèo lộng lẫy quan mang, tản ra tĩnh mịch khí tức, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, phảng phất thần hồn đều muốn bị đông kết. Chúc Vô Gian sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trong miệng thấp giọng tụng đọc cổ lão chú ngữ. Phía dưới Xích Huyết Phong ầm vang chuyển động, ngọn núi đỉnh bắn ra chướng mắt hồng quang, bao phủ tại nàng trên thân. Nguyên lai cái này sơn mạch cũng sớm đã bị nàng luyện thành pháp khí. Theo hồng quang thẩm thấu mỗi một tấc da thịt, đỏ như máu lân phiến tại bên ngoài thân lan tràn, hai con ngươi hóa thành tụ đồng, cái trán sinh ra độc giác, thân hình phi tốc cất cao, cơ hồ cùng cả tòa ngọn núi cân bằng. Lân phiến khoảng cách có dòng nham thạch trôi, thở ra khí tức sen lẫn dược liệt hỏa diễm. Đây chính là bản thể của ngươi. Không đúng, giống như cũng không hoàn chỉnh. Ngọc U Hàn nhíu mày nói, xem ra trên người ngươi cũng cất giấu không ít bí mật a. Nhưng không quan trọng, chung quy là muốn chết. Đạo vẫn kích thước phi tốc mở rộng, một chút nhìn không thấy bờ, cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Tại to lớn hấp lực phía dưới, tất cả yêu tộc không bị khống chế đằng không mà lên, liền liền sơn mạch đều đang lắc lư, nếu không phải có trận pháp gia trì, không cần một lát liền sẽ bị nuốt vào trong đó. Dù vậy, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Giống, Chúc Vô Gian trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, xách ngược lấy xích lân đao, thả người nên đón tiếp lấy. Thiên Lam Sơn. Trần Mặc đứng tại trong đình viện, nhìn qua kia quần quần biển mây, cau mày. Hắn biết rõ Quý Hồng tụ rất mạnh, nhưng trong lòng y nguyên có chút không chắc, dù sao yêu chủ thực lực cùng lai lịch đến nay đều là bí mật, ai cũng không biết rõ nàng đến loại cảnh giới nào. Mới vừa nghe đạo tôn lời nói, nương nương hẳn là đi hoang vực. Chắc không được cái này hai ngày không nhìn thấy người, hợp lấy là chiến thuật đổi nhà. Đúng lúc này, Trần Mặc mơ hồ trong đó hình như có chỗ xem xét. Tâm thần chìm vào trong linh đài, chỉ gặp Thương Long thất túc sáng tối chập chờn, màu xanh khư bụi cuộn cuộn, thể nội đạo lực cũng tại no ngoe muốn động. Ừm, đây là có chuyện gì? Chương 304, nương nương chủ động tỏ tình. Trần Mặc, bản cung nhớ ngươi. 2. Chương 304, nương nương chủ động tỏ tình. Trần Mặc, bản cung nhớ ngươi. 2. Hán đạo lực đến từ nương nương, bây giờ đột nhiên phát sinh dị động, rất có thể cũng cùng nương nương có quan hệ. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến cái này, cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Trước đây hắn là được sự giúp đỡ của Hồng Lăng, tiến vào đạo vực, đồng thời cùng Nương Nương linh thể thành lập liên hệ, nếu là muốn hiểu rõ Nương Nương tình huống, tối thiểu trước tiên cần phải tiến nhập đạo vực mới được. Có thể hắn chưa hợp đạo, liền đạo vực cửa chính hướng cái nào mở đều không biết rõ. Hô, đúng lúc này, tiếng gió rít gào. Quý Hồng tụ thân ảnh rơi xuống từ trên không. Nhìn lông tóc vô hại, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ thương bạch, hô hấp cũng có chút hỗn loạn. Kết thúc. Trần Mặc đội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới gần, tình huống như thế nào? Ngươi không có thụ thương a? Nhìn xem cái kia ân cần bộ dáng, Quý Hồng tụ ánh mắt nhu hòa mấy phần, lắc đầu nói, bất quá là một bộ hóa thân mà thôi, không đả thương được ta, chỉ là thời gian không quá trùng hợp, đuổi kịp đạo văn phát tác. Trần Mặc tự nhiên biết do kia đại giới lợi hại, nói ra, trước chậm rãi đợi lát nữa ta dùng lòng khí tới giúp ngươi áp chế đi. Quý Hồng tụ nghĩ đến lần trước làm chuyện hoang đường, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, được. Người yêu chủ kia đâu? Trần Mặc hỏi. Bị ta chém. Quý Hồng tụ mày ngài cao lại, trần trơ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ở trên người nàng vậy mà cảm giác không đến bất luận cái gì nhân quả, rất quỷ dị, chẳng lẽ lại là từ trong viên đá đụng tới. Hành động lần này là sớm thương lượng xong. Lần trước Ngọc Cú Hàn cùng yêu chủ lúc giao thủ, liền đã nhận ra đối phương cực thiện thân ngoại hóa thân chi thuật. Vì có thể chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, liền lựa chọn cùng Quý Hồng tụ liên thủ. Dựa theo kế hoạch đã định, tại phát giác được yêu tộc động tác về sau, Ngọc U Hàn liền sẽ độc thân tiến về hoang vực, lấy diệt tộc tiến hành đến bước hiếp yêu chủ bản tôn lộ diện. Mà Quý Hồng tụ việc cần phải làm thì có hai kiện. Thứ nhất, là bảo vệ Trần Mặc an toàn, thứ hai thì là muốn thông qua nhân quả ngược dòng tìm hiểu, xác định yêu chủ bản tôn bị chém giết. Kế hoạch này mặc dù không tính thiên ý vô phùng, nhưng cũng đi tính cực cao, chỉ là thật vừa đúng lúc, tại đại tế ngày lúc, đạo văn đột nhiên phát tác, nàng dựa vào thiêu đốt tinh phách mới miễn cưỡng ngăn chặn. Nếu không phải Trần Mặc kéo đến thời gian đầy đủ dài, chỉ sợ thật đúng là muốn xảy ra sự cố. Tính toán thời gian, Ngọc U Hàn bên kia hẳn là cũng phải kết thúc đi. Đúng rồi, còn có sự kiện nghĩ phiền phức đạo tôn. Ngươi nói, ngươi có thể đem ta đưa nhập đạo vực sao? Ừm. Quý Hồng tụ nghe vậy sửng sốt một cái, ngươi đi đạo vực làm cái gì? Trần Mặc mở ra bàn tay, một đạo màu xanh quang trần tại lòng bàn tay xoay quanh, Quý Hồng tụ thấy thế con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, Quy Khư, ngươi lĩnh ngộ Quy Khư bản nguyên. Trần Mặc lắc đầu nói, chỉ là một đạo khí tức mà thôi, ta từng tại dưới cơ duyên xảo hợp từng tiến vào đạo vực, bởi vậy cùng Nương Nương linh thể sinh ra liên hệ. Mới cố này khí tức sao động bất an, ta luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh, cho nên muốn thông qua loại phương thức này cùng Nương Nương câu thông. Quý Hồng tụ cũng họng giật giật. Một cái tứ phẩm tu sĩ, không chỉ có tiến vào Thái Hư huyền cảnh còn luyện hóa Quy Khư bản nguyên khí tức. Cơ duyên xảo hợp, cái này cần là bao lớn cơ duyên a? Đạo tôn, tại Trần Mặc tiếng kêu, Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, cau mày nói, đã ngươi đi vào qua, hẳn là biết rõ nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó. Trần Mặc nói ra, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa. Nhưng gặp hắn thái độ kiên quyết, Quý Hồng tụ cũng không có gì biện pháp, đành phải nói ra, tốt à, vậy ngươi đi theo ta đi. Hai người tới trong phòng ngủ. Quý Hồng tụ chỉ vào giường, nói ra, đi lên nằm xong. Trần Mặc bỏ đi giày, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Quý Hồng tụ ngồi tại bên cạnh hắn, ngón tay tràn ra hào quang ấn tại chỗ mi tâm, nhắm mắt lại, tâm thần chạy không, cảm thụ ta hồn lực ba động. Trước đó nói xong, vô luận kết quả như thế nào, nửa nén hương về sau, ta đều sẽ đưa ngươi từ bên trong đẩy ra ngoài. Được. Trần Mặc lên tiếng. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng tinh khiết hồn lực rót vào trong linh đài. Thân hồn lấy một loại nào đó kỳ lạ tần suất chấn động lên, một lát sau, quanh mình đột nhiên tối đen, lâm vào mênh mông bắt ngát hỗn độn bên trong. Nơi này đã không có trên dưới trái phải phân chia, cũng cảm giác không chịu được thời gian trôi qua, cùng lần trước trải qua tràng cảnh không khác nhau chút nào. Trần Mặc không dám trì hoãn, đầu tiên là dựa theo trước đây kinh nghiệm, thôi động long khí bao trùm toàn thân, tránh cho bị hư vô đồng hóa. Sau đó đem tâm thần chìm vào khư bụi bên trong, cố gắng cảm ứng đến Nương Nương phương vị. Sau ba hơi thở, khư bụi đột nhiên trở nên sinh động, mà xa xa hắc ám bên trong cũng mơ hồ nổi lên một điểm màu xanh vầng sáng. Tìm được. Trần Mặc tại long khí bọc vào, hướng phía kia đạo quang nguyên phương hướng bay đi. Theo cự ly không ngừng rút ngắn, rốt cục thấy rõ quang mang bên trong cảnh tượng, chỉ gặp Ngọc Cú Hàn tại trong hư vô chỉ nổi, giống như nước chảy bèo trôi một đêm thuyền con. Nương Nương, ngài không có sao chứ? Trần Mặc đi vào trước mặt, vội vàng dò hỏi. Ngọc U Hàn nghe được thanh âm, nâng lên con ngươi nhìn hắn một cái, ánh mắt nhưng không có tiêu cự. Môi son mấp máy, đây lẩm bẩm nói, đã vạn vật đều có kết thúc thời điểm, vậy bản cung làm đây hết thảy lại có ý nghĩa gì? Trần Mặc không biết rõ đây là cái gì tình huống, nhưng cũng có thể đại khái đoán, Nương Nương đạo tâm bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lâm vào bản thân trong hoài nghi. Loại này thời điểm, nhất định phải đưa nàng tỉnh lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên là có. Trần Mặc lôi kéo nhu đề, ngữ khí hấp tấp nói, tồn tại bản thân liền là ý nghĩa, làm gì chỉ để ý thời gian dài ngắn. Ngọc U Hàn lắc đầu nói, dù sao đều đem hóa thành hư vô, bất quá là sớm tối thôi. Loại này thời điểm, phân rõ phải trái khẳng định là dạng không thông, nhất định phải cho nàng đầy đủ kích thích. Trần Mặc đại não cấp tốc vận chuyển, cố gắng nghĩ lại lấy đời trước nhìn qua đất vị lời tâm tình, trấn thanh nói, coi như thật có như vậy một ngày, bụi về với bụi, đất về với đất, có thể những cái kia cùng một chỗ nhìn qua trăng, cùng một chỗ thổi qua gió, cùng một chỗ nói qua ngốc lời nói, cùng một chỗ chạy qua nước mắt, đã sớm khắc ở trong trí nhớ, mãi mãi cũng không cách nào mà diệt. Sống lâu một ngày, liền nhiều một ngày gần nhau. Cùng hắn than tiếc cuối cùng rồi sẽ hư vô, chẳng bằng nắm chặt thời khắc này tay. Sống ở dưới đúng quần a. Nương Nương. Ngọc U Hàn tự lẩm bẩm, sống ở lập tức. Trần Mặc gặp nói liệu hiệu quả, Lúc này quyết định lại thêm cây bước, nâng lên nương nương khuôn mặt, trực tiếp hôn xuống. Ngô Ngọc U Hàn tú mục trợn lên, lông mi run nhẹ nhẹ, vô thần con ngươi nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Thật lâu, rời môi. Trần Mặc ngẩng đầu lên, do hỏi, chẳng lẽ thời khắc này cảm thụ cũng là giả sao? Ngọc U Hàn khuôn mặt nổi lên đường đỏ, ấp úng nói, bản cung, ti trước không chỉ là muốn còn sống càng phải cùng ngươi cùng một chỗ còn sống vô luận lại trăm năm, ngàn năm, bao lâu đều không đủ. Trần Mặc nghiêm túc ngắm nhìn cặp con mắt kia, cái này chính là ti trước tồn tại ý nghĩa. Ngọc U Hàn giật mình, cùng ngươi, cùng một chỗ còn sống. Ông, chỗ cổ tay truyền đến một trận nóng hổi, cái kia đạo dây đỏ chính hòa hợp đạo đạo hào quang. Nhưng mà Ngọc U Hàn nhưng không có giống thường ngày đồng dạng bối rối, ngược lại cảm giác vô cùng an tâm. Gặp nương nương cúi thấp xuống chán, thật lâu không nói gì, Trần Mặc còn tưởng rằng là lực đạo không đủ, chính chuẩn bị lại nhiều gặm phải hai cái, đột nhiên nghe nàng buồn bã nói, Trần Mặc, ừm. Ngọc U Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ gương mặt thật giống như bị ánh bình minh nhiễm thấu, sóng mắt bên trong đựng lấy vỏ nát tinh quang, thật sâu ngắm nhìn hắn, mang theo vài phần e lệ bướng mình. Ta nhớ ngươi lắm. Trần Mặc có chút hoảng hốt, ở trước mặt hắn, nương nương sẽ rất ít lấy ta tự xưng, thình lình còn có chút không thích đứng. Sau khi tính hồi lại, vội vàng nói, ti trước cũng muốn nương nương trở hồi cùng sau liền có thể gặp mặt. Ừm, vậy ta gấp đi trước. Vẫn điệu cái gì? Sự tình còn không có xong xuôi đây. Ngọc U Hàn kéo lên một vòng sáng rỡ tiểu dung, như là hoa xuân rực rỡ, trước tiên đem những cái kia ảnh hưởng chúng ta đổ vật xóa bỏ. Ta nói, ngươi đến cùng được hay không? Không được liền đổi ta đến. Lại, chờ một chút, hắn thần hồn còn tại đạo vực bên trong, cái này mấu chốt không thể xuất sai lầm. Vậy ngươi cứ như vậy chịu được. Lúc đầu đều đã thiêu đốt tinh nguyên, tiếp tục như vậy nữa, thật là muốn đả thương cùng căn bản. Trong phòng ngủ, Quý Hồng tụ nói một mình, bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, mồ hôi thuận cảm không ngừng nhỏ xuống. Trong thức hải, nghiệp hỏa mãnh liệt, thần hồn tại thiêu đốt phía dưới không ngừng run rẩy. Nhìn qua kia lẳng lặng nằm ở trên giường nam nhân, nàng dùng sức cắn môi, nghẹn ngào nói, "Ừm, không được, sắp nhịn không được." Chương 305, đạo tôn mệnh định người. Trần Mặc nhập đạo. Chương 305, đạo tôn mệnh định người. Trần Mặc nhập đạo. Quý Hồng tụ ngồi xếp bằng, cái trán thấm ra đổ mồ hôi, trong miệng tự lẩm bẩm, "Thiên trung báo nhật, ngọc dịch hoàn đan, lân quang xạ phá, chiếu kiến nê hoàn." Vọng niệm như lộ, truy nhập trọng nguyên, thập nhị lâu đài, giai tắc quan chiêm. Quanh thân sáng lên chín quả màu vàng kim tinh mang, phía sau ẩn ẩn hiện ra cây đào hư ảnh, theo thân cảnh chập chờn, phấn chơi ở giữa đào hoa dị rào mà rơi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một sợi u ám màu đen ngọn lửa không có dấu hiệu nào từ cây đào gốc rễ thoát ra. Huyền hỏa cũng không phải là hừng hực thiêu đốt, mà là như rọi trong xương, lặng yên không một tiếng động lan tràn, những nơi đi qua, cây cối phảng phất bị lực lượng vô hình ăn mòn, dần dần chuyển thành cháy khô màu mực. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ không tới ba khắc, cả viên cây đào đều sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Tuyền quang chú căn bản là không cách nào chống cự nghiệp hỏa. Mắt thấy là phải thương tới căn bản, ngươi còn muốn gượng chống đến cái gì thời điểm? Âm thần thanh âm dồn dập vang lên. Quý Hồng tụ lại không hề bị lay động, hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong lòng đếm thầm lấy thời gian. Thằng đến ước định cẩn thận nửa nén hương, mới kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể đi vào Trần Mặc bên người, đem hồn lực rót vào linh đài, chuẩn bị đem hắn từ đạo vực bên trong đẩy ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào câu thông, Trần Mặc đều không có nửa điểm phản ứng, tựa như là lâm vào ngủ say bên trong. Chuyện gì xảy ra? Quý Hồng tụ lông mày cau lại, lẩm bẩm, theo lý thuyết, lấy hắn thần hồn cường độ, trong thời gian ngắn như vậy hẳn là sẽ không xảy ra chạm mừng gì, chẳng lẽ dẫn động đại đạo bản nguyên rồi? Đạo vực bên trong cực kỳ hung hiểm, ngoại trừ có thể đem người đồng hóa hư vô bên ngoài, còn có ẩn giấu bản nguyên chi lực. Cho dù là nhất phẩm tông sư, không xem chừng liên lụy trong đó, khoảnh khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không được, ta muốn vào xem một chút. Quý Hồng tụ quyết định thật nhanh, chuẩn bị tiến vào đạo vực. Ngươi điên rồi. Âm thần đội vàng chặn lại nói, lấy ngươi trước mắt trạng thái, còn vẫn ốc còn không mang nổi mình ốc, tùy tiện tiến vào đạo vực không khác nào chịu chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa? Quý Hồng tụ tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cái gọi là đại giới, vốn là thiên đạo ý chí tự khiết cơ chế, tại đại giới phát tác thời điểm, phải tận lực giảm xuống tồn tại cảm, mới có thể giảm bất chịu tổn thương. Mà long khí sở dĩ có thể như thế hiệu quả, chính là bởi vì có thể che đậy thiên đạo cảm giác, không phát hiện được dị vật tồn tại, nghiệp hỏa tự nhiên cũng liền dập tắt. Bây giờ loại này tình huống, một khi tiến vào đạo vực, giống như là đem chính mình triệt để bại lộ tại thiên đạo trước mắt. Đến lúc đó coi như không phải tổn thương hay không căn bản sự tình, rất có thể lại bởi vậy chết. Có thể ta thực sự không yên lòng. Quý Hồng tụ cắn môi, thấp giọng nói, nếu là ta tiện hắn đi vào, liền có nghĩa vụ đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Nhưng là âm thần còn muốn nói nhiều cái gì, Quý Hồng tụ đưa tay gặt tại mi tâm, lời nói im bặt mà dừng. Đem âm thần phong ấn về sau, nàng do dự một cái, vừa người nằm tại Trần Mặc bên người. Tuy nói đã làm ra quyết định, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, lặng lẽ kéo lại Trần Mặc bàn tay lớn, gối lên trong ngực hắn, nghe kia để cho người ta an tâm khí tức, đáy mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Hai con ngươi hơi khép, trong miệng nhẹ tụng, vô thủy vô trùng, không phải sinh sự diệt, đại la động huyền, thái hư huyền cảnh. Quanh mình quang mang bỗng nhiên tịch diệt, lâm vào vô cùng thâm thúy hắc ám bên trong. Trong bóng tối nhìn như không có vật gì, kỳ thực tràn ngập một loại nào đó xen vào hư thực ở giữa vật chất, gọi là biết, hôn minh. Vạn sự vạn vật bởi vậy mà sinh, cuối cùng lại quy về nơi đây, đã là ban đầu, cũng là kết thúc. Quý Hồng tụ thân hình vừa mới hiện lộ, kia màu đen hỏa diễm phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, trở nên dị thường sinh động, thần hồn truyền đến cảm giác đau cũng càng phát ra mãnh liệt. Tiếp tục như vậy không kiên trì được bao lâu, nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Cũng may nàng đem Trần Mặc đưa nhập đạo vực lúc, vì phòng trước vô hại, cố ý đánh lên một đạo hồn lực tiêu ký, không nghĩ tới thật đúng là có đất dụng võ. Quý Hồng tụ cảm giác một cái phương vị, sau đó cố nén kịch liệt đau nhức, thả người bay lượn mà đi. Trần Mặc lúc này trạng thái rất kỳ quái. Đem Lương Lương tỉnh lại về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng mà từ nơi sâu xa, tựa hồ có đạo thanh âm đang kêu gọi hắn. Hắn theo bản năng truy tìm mà đi, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối tầm mắt xuất hiện một vòng màu đỏ cuồn sáng, tựa như là trên đường chân trời chính từ từ bay lên mặt trời mới mọc, ẩn chứa vô cùng nóng bỏng mà dư thừa năng lượng. Theo cự ly rút ngắn, đoàn kia cuồn sáng trở nên rõ ràng. Chỉ gặp nội hạch là một viên màu vàng kim biên cầu, chu vi tràn ngập màu đỏ trường năng lượng, hồng kim giao nhau sóng lửa cháy hùng hực, trực giác nói cho hắn biết, vô luận bất gì, chỉ cần nhiễm một tia, liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Gặp được vật này lần đầu tiên, Trần Mặc trong lòng liền dâng lên minh ngộ. Đây là kiếp vận chi đạo. Vô luận là Quý Hồng tụ đạo văn, vẫn là Lang Lức Sơn nói khóa, tất cả đều nguồn gốc từ tại đây. Nó tựa như là tiên đạo người thủ vệ, phàm là có người mưu toan khiêu chiến quyền uy, liền sẽ bị nó vô tình xóa đi. Bất quá Trần Mặc nhưng lại chưa cảm giác được nguy hiểm, có lẽ là long khí nguyên nhân, để kiếp vận bản nguyên đem hắn coi là người một nhà kia kinh khủng sóng lửa cũng biến thành ôn hòa mấy phần. Về phần kiếp vận tại sao lại hấp dẫn hắn lại tới đây? Hiển nhiên là bởi vì binh đạo truyền thừa. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, ngực hổ hình hư ảnh chính ngo ngoe muốn động, mấy tướng thấu thể mà ra. Lúc ấy tại Cửu Long Đài, hắn hấp thu đại lượng huyết sát chi khí, trực tiếp đem trưởng binh ấn từ ngự thế thành trận tăng lên tới binh đạo hợp chân. Đây cũng là binh đạo truyền thừa cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Binh đạo cùng khư bụi có chút tương tự, đều là đại đạo bản nguyên trên thế gian lưu lại vết tích. Cho nên kiếp vận hấp dẫn ta tới, là muốn để cho ta dùng cái này hợp đạo. Trần Mặc như có điều suy nghĩ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn bước vào tứ phẩm thời gian không phải dài lắm, nhưng căn cơ lại phi thường vững chắc, vô luận là hồn lực vẫn là nguyên khí dự trữ, đều viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Nếu là mượn nhờ một chút ngoại lực, tỷ như trưởng công chúa Long Lân cho dù là tam phẩm tông sư cũng có thể đụng tới đụng một cái. Tự thân đã làm tốt bước vào thiên nhân cảnh chuẩn bị, chỉ là còn thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá. Vốn đang coi là phải chờ tới đạo tàng mở ra, tiến vào bên trong tìm được cơ duyên, kết quả hiện tại cơ duyên liền bày ở trước mặt mình. Từ kiếp vận phóng thích ra thiện ý đến xem, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể ở đây hợp đạo. Làm thiên đạo bảo vệ người, cho dù mạnh như đạo tôn, cũng tiếp nhận không được ở kiếp vận uy năng. Đơn thuần lực phá hoại đến xem, chưa hẳn tại quy khư phía dưới, cũng là xem như cái lựa chọn tốt. Dù sao có long khí hộ thể, cũng không cần lo lắng cái gọi là đại giới. Trần Mặc xoa cằm, âm thầm trầm ngâm. Tựa hồ cảm giác được hắn tâm tư, kia vòng nóng bỏng liệt dương phân ra một sợi kim quang, độ đưa tới. Đây là tới từ bản nguyên thuần túy nhất đạo tắc. Nếu là đem luyện hóa, đột phá hợp đạo tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản. Với anh, đúng lúc này, thể nội khư bụi đột nhiên quần quật bắt đầu. Xa xa hắc ám hỗn độn bị xé mở một đường vết rách, đạo đạo u quang tràn ngập, một đoàn màu xanh biết vật chất tùy theo hiện hiện, lơ lửng tại kiếp vận bên cạnh, tựa như nhật nguyệt đầu tiên. Quy khư bản nguyên. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, thương thanh vật chất đột nhiên chia ra một đầu xúc tu hướng hắn kích xạ mà đến. Cơ hồ cùng cái kia đạo kim quang đồng thời không có vào thể nội. Chỉ một thoáng, phong phú tin tức xông vào thức hải, không cách nào nói người nào cảm ngộ tràn ngập trong tim. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 305, đạo tôn mệnh định người. Trần Mặc nhập đạo, hai chương 305, đạo tôn mệnh định người. Trần Mặc nhập đạo. Một khắc này, thiên địa chí lý liền bày ở trước mặt, tất cả vấn đề đều có đáp án, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn để hắn thần hồn run rẩy dữ dội, hai mắt trắng dã, triệt để đã mất đi ý thức. Đơn giản tới nói, chính là thoải mái choáng. Rốt cuộc tìm được. Ừm. Không bao lâu, Quý Hồng tụ phi thân đổi tới, trông thấy trước mắt một màn, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Trần Mặc thần hồn lơ lửng giữa không trung, xa xa liệt dương cùng thương nguyệt riêng phần mình phân ra một sợi khí tức dính dấp hắn, nhìn tựa như là tại. Cấp người. Chắc không được hắn chậm chạp không có động tĩnh, nguyên lai là chuẩn bị hợp đạo rồi. Chừng 20 tông sư, đạo vũ song tu, hơn nữa còn muốn đồng thời dung hợp hai đạo pháp tắc. Đối với Quý Hồng tụ tới nói, cái này thật sự là khó mà tưởng tượng, cho dù là thiên su các khai tông đạo chủ, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Cái này hoàn toàn đã vượt ra thiên phú phạm chủ, chỉ có thể dùng thiên mệnh sở quy để hình dung. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, kiếp vận bản nguyên tựa hồ đã nhận ra cái gì, quang mang lập tức bùng cháy mạnh. Tại hừng hực nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, hỗn độn như nước sôi trào, màu đen nghiệp hỏa cũng theo đó đột nhiên tăng gọn. Không được, cách kiếp vận bản nguyên quá gần. Dựa theo cái tốc độ này, căn bản là không kịp thoát đi, mấy tức bên trong liền đem hóa thành cho bụi. Duy nhất có thể sống sót cơ hội, chính là nhìn qua kia bị long khí bao khỏa thân ảnh, Quý Hồng tụ cắn chặt hàm răng, thẳng hướng hắn bay lượn mà đi. Càng tiếp cận Trần Mặc, nghiệp hỏa đốt cháy liền càng mãnh liệt, nguyên bản ngưng thực thần hồn biến thành hơi mờ, tựa như liệt dương hạ tuyết động cấp tốc tăng dã. Nhưng lúc này đã không có đường rút lui có thể đi, nàng được ăn cả ngã về không thôi động một lực, tốc độ lần nữa bay vụt, như là thiêu đốt lưu tinh xẹt qua hắc ám không gian. Ngay tại sắp sụp đổ sát na, đột nhiên va vào Trần Mặc trong lực. Tử kim hai màu long khí cuồn cuộn, đưa nàng bao khỏa trong đó, tiếp vận đột nhiên mất đi mục tiêu, hào quang rừng rực dần dần ảm đạm, đốt cháy thần hồn nghiệp hỏa cũng theo đó dập tắt. Nguy hiểm thật. Quý Hồng tụ thần hồn sáng tối chập chờn, tiêu hao quá lớn nàng thực sự không đáng kể. Cuối cùng thật sâu nhìn Trần Mặc một chút, ý thức liền triệt để lâm vào u ám bên trong. Nhưng mà hai người đều không có phát giác, hư không bên trong lặng yên hiện ra cây đào hư ảnh, phấn chơi ở giữa cánh hoa tại bọn hắn quanh thân xoay quanh bay múa. Tại kia tráng kiện trên cành cây, chính khắc lấy Trần Mặc danh tự. Bút đầu long xà, ăn vào gỗ sâu ba phân. Thiên đô thành đông giao, Trấn Ma Ti. Hô, trong đình viện, Lăng Ước Sơn thân hình còn xuống, khuôn mặt so với trước đó càng thêm giàn mua mấy phần, lồng ngực giống như cũ nát ống bê đồng dạng gấp rút phập phồng. Cái kia yêu tộc đã bị hắn chấn sát, Trên mặt đất bày khắp lít nha lít nhít chủ thi, hai viên có khắc đinh chữ con mắt quay tròn xoay một vòng. Nguyên bản một cái đinh cấp yêu ma, với hắn mà nói không đáng kể chút nào, một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm như chết. Có thể đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thông qua bảy chủng triệu hoán cái nào đó không biết tồn tại. Cứ việc chỉ là một bộ phân thân, vẫn cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Nếu không phải là bị nói quá hạn chế, liền đỉnh phong thời kỳ 4 thành thực lực đều không phát huy ra được, cũng không về phần chật vật như thế, còn hao phí lao phu 3 năm thọ nguyên. Bất quá cũng may cuối cùng là giải quyết. Ngay tại Lăng Ước Sơn vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng du dương vật hiệu, A Di Đà Phật. Lăng Ước Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cao một thấp hai thân ảnh từ trong cửa lớn đi đến. Cầm đầu nam tử dáng vóc khôi ngô cao lớn, đem tăng bào cao cao chống lên, trong tay mang theo một chuôi Phật châu, thu kịch ngũ quan không giận tự uy. Một cái khác tiểu hòa thượng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, nhìn thấy kia đầy đất chủ thi, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm thật chặt đại hòa thượng ống quần. Lăng Ước Sơn cau mày, các ngươi là? Tuệ Năng nhìn về phía Lăng Ước Sơn ánh mắt có chút phức tạp, giống như là khơi gợi lên một ít hồi ức, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Vần Tăng từ Tây vực mà đến, chuyên đến nhà, chỉ vì cầu trận dư nhìn qua. Tây vực. Nghe nói lời ấy, Lăng Ước Sơn sắc mặt lạnh xuống, làm nửa ngày, nguyên lai là vô vọng tự con lựa chọn. Vần Tăng pháp hiệu Tuệ Năng, cũng không phải là cái gì con lựa chọn, khẩu nghiệp chính là tu hành đại kỵ, mong rằng các hạ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuệ Năng cải chính. Lăng Ước Sơn bật cười một tiếng, khinh thường nói, các ngươi bọn này con lựa chọn, vẫn là trước sau như một dối trá. Ngươi hẳn là đã sớm nhập thành a. Chậm chạp chờ tới bây giờ mới lộ diện, không phải liền là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chẳng lẽ cái này không tính là nghiệp chướng? Tuệ Năng lắc đầu nói, Vần Tăng phát tâm đều là từ bi, sao là nghiệp chướng có thể nói? Huống hồ chỉ cần các hạ nhường đường, Vần Tăng bảo đảm ngươi vô sự. Lão phu nếu là không để đâu. Lăng Ước Sơn nhíu mày nói. Tuệ Năng lạnh nhạt nói, A Di Đà Phật, kia Vần Tăng đành phải lấy lôi đình thủ đoạn, đi Bồ Tát tâm địa. Ha ha, luôn luôn cho mình việc gác phủ thêm thương xót áo ngoài, còn nói chính mình không dối trá. Lăng Ước Sơn híp lại con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, lão phu liền đứng tại cái này, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút. Các hạ dù sao cũng là chí tôn, mặc dù một thân thực lực mười không còn một, nhưng nên có tôn trọng vẫn là phải có. Tuệ Năng ngón cái liên tiếp đè xuống, Phật châu một cái tiếp một cái vỡ tan, chói mắt kim quang bắn ra mà ra, khí tức liên tục tăng lên. Tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Thẳng đến theo nát thứ 8 quả lúc, mới dừng tay. Tuệ Năng bị hừng hực Phật quang bao khỏa, cái hốt hiện thất thải quang luân, tản ra nồng đậm đến cực điểm Phật tính. Hiện tại, có thể tránh ra sao? Thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, trong không khí quanh quẩn trận trận linh hoạt kỳ ảo Phật sướng. Lăng Ước Sơn thần sắc trở nên nghiêm trọng, nhiều như vậy Phật cốt, ngươi đến cùng là ai? Vần Tăng đã nói rồi, pháp hiệu Tuệ Năng. Vừa dứt lời, hư không vỡ tan, một cái ấn có vạn chữ bàn tay lớn màu vàng nóng hoành không vô xuống. Oanh, đất rung núi chuyển, cả tòa đình viện trực tiếp bị san thành bình địa. Cự trường tiêu tán, đầy trời trong bụi mù, Lăng Ước Sơn vẫn đứng tại chỗ, thân thể như thường tùng sừng sững. Gương mặt đã rút đi màu máu, nhưng vẫn là không chịu nhượng bộ nửa bước. Cần gì chứ? Tuệ Năng thở dài, hai tay bóp làm pháp ấn, trong miệng tụng đọc pháp quyết, Tún Ma Ha Già Lan Ni Già Hồng, bắt lại nhải mặt lân cận đà thả. Phía sau sáng lên vô số kim đồng, lít nha lít nhít trải rộng không trung. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, kim đồng bắn ra chướng mắt Phật quang, như mưa to hướng phía Lăng Ước Sơn kích xả mà đi. Rầm rầm rầm, tại đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Tuệ Năng đưa tay đem tiểu hòa thượng cầm lên, hướng phía trấn ma ti nội bộ bay lượn mà đi. Nhưng mà thân hình vừa mới bay lên không, liền đột nhiên chỉ trệ. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Ước Sơn trọi cứng lấy Phật quang, gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân, nhếch miệng cười một tiếng. Góc miệng chảy ra tơ sợi tiên huyết. Ta nói thủ đoạn này quen thuộc như thế, nguyên lai là ngươi cái này lao bất tử. Đối ngoại tuyên bố viên tịch, kỳ thực đem hồn phách giấu ở Phật cốt bên trong, mượn dùng đệ tử thân thể kéo dài hơi tàn. Thì ra là thế, ngươi muốn cầu trường sinh. Hắc hắc, tham sân si ba độc đều đủ, ngươi tu đến cùng là cái gì Phật pháp? Đối mặt Lăng Ước Sơn niệm ai, Tuệ Năng ánh mắt từ thương xót trở nên hờ hững, thản nhiên nói, đã các hạ chấp mê bất ngộ, một lòng hướng chết, Vần Tăng liền đành phải dẫn ngươi thoát ly thế này khổ hải, sớm nhập luân hồi. Hắn đưa tay phải ra ấn ở Lăng Ước Sơn tiên linh, thường hực Phật quang trào lên mà ra. Đoét, không phải muốn cố ý đoạn tại cái này, ngủ một giấc tỉnh đau nhức gió phà bảo, đầu gối sưng giống bánh bao, đứng ngồi bất an, đã đốt hiệ tỏ 2306, đường lang bộ thiền, thiêu cơ ở phía sau. Ăn trộm gà cơ liên tinh. Chương 306, đường lang bộ thiền, thiêu cơ ở phía sau. Ăn trộm gà cơ liên tinh. Thường hực Phật quang dần dần dập tắt. Lang Ước Sơn đứng lặng tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Xuyên thấu qua làm lũ vải thô áo gai, có thể nhìn thấy trên da thịt hiện đầy răng khắp nơi vết rạn, tựa như là đánh nát đồ sứ. Tuệ Năng có chút nhíu mày, nói nhỏ, đến cùng là chí tôn. Mặc dù thực lực suy yếu, nhưng cảnh giới vẫn là bày ở cái này, không dễ dàng như vậy độ hóa. Thôi, chỉ cần không trở ngại Bần Tăng là đủ rồi. Hắn mang theo tiểu hòa thượng, nhấc chân hướng phía nội viện đi đến. Dọc theo liền hành lang xuyên qua đình viện, đi tới trấn Ma Ti chỗ sâu, chỉ gặp tại kia toàn thân đen như mực kiến trúc trước, mười mấy tên cung phụng chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy thiên cương bắt đầu chỗ đứng, sắp xếp thành chỉnh tề trận hình. Chắc không được bên ngoài một cái bóng người đều không có, hợp lấy tất cả đều trốn ở cái này. Tuệ Năng thản nhiên nói. Đám người nhìn chằm chằm cái kia đạo khôi ngô thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn phụng chỉ huy sứ chi mệnh trấn thủ trận đạo bộ, vô luận ngoại giới phát sinh bao lớn động tĩnh, cũng không thể ly khai nửa bước. Bây giờ cái này con lựa chọn hoàn hảo không chút tổn hại đi đến, mà chỉ huy sứ nhưng không thấy bóng dáng, xảy ra chuyện gì có thể nghĩ. Người giết hắn. Tôn Sùng lễ tay áo hạ hai tay nắm chặt, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ đi độ hóa, chưa từng sát sinh. Tuệ Năng chắp tay trước ngực, lắc đầu nói, thế nhưng Lăng thí chủ cùng ta Phật vô duyên, trải qua khuyên nhủ, chung quy là không chịu trở về a. Tôn Sùng Lễ thật sâu hô hấp, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, cái này mấu chốt, tuyệt đối không thể bị cảm xúc chi phối. Viên Tuấn Phong còn tại dẫn người sửa gấp đại trận, tránh cho bị yêu ma thừa dịp loạn lẫn vào, tại bọn hắn gấp trở về trước đó, nhất định phải đem trận đạo bộ cửa chính giữ vững. Bảy trận, chuẩn bị nên địch. Cung phụng nhóm ầm vang mà động, chân đạp thiên cương bắt đầu, bàng bạc nguyên khí cấp tốc ngưng tụ. Lôi tương cùng liệt diễm từ mặt đất dâng lên, tràn ngập quanh mình mỗi một tấc không gian, đem kia một cao một thấp hai thân ảnh một mực khóa chặt. Tiểu Hòa Thượng có chút sợ hãi, co rúm lại lấy nút ở Tuệ Năng sau lưng. Tuệ Năng không có chút rung động nào, gật đầu nói, âm dương lưỡng nghi trận, phối hợp Chu Thiên Phong Ma trận cùng Cửu Tiêu Lôi Hỏa trận, công thủ đủ cả, sinh sinh bất ước, không hổ là trận đạo tông sư thủ bút. Bất quá, ngươi tựa hồ quên bần tăng thân phận. Tại Vô Vọng Tự trước mặt loay hoay trận đạo, thực sự không phải cái gì sáng suốt cử động. Với anh, Tuệ Năng phía sau quang luân tăng vọt, ngập trời Phật quang như sóng chiều đem mọi người bao phủ. Trong không khí quanh quần phạm âm và sướng, biểu tình của tất cả mọi người trở nên ngốc trệ, mờ mịt nhìn quanh chu vi, giống như quên chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Công pháp gián đoạn, trận pháp cũng theo đó kết thúc, khắp thiên lôi lửa chậm rãi tiêu tán. Đây chính là lấy người bảy trận được điểm, mặc dù linh hoạt, nhưng khó phòng công tâm chi thuật, bần tăng không cần nảy bính, chỉ cần để các ngươi tự hành dừng tay là đủ rồi. Tuệ Năng thân hình rơi xuống, từ trong đám người xuyên qua, hướng phía trận đạo bộ cửa chính đi đến. Toàn bộ hành trình không có một người ngăn cản, nhưng mà bàn tay vừa mới khoác lên cánh cửa bên trên, hắc kính kiến trúc mặt ngoài đột nhiên bắn ra hào quang, một đạo đạo quang tuyến trên không trung xen lẫn, hóa thành lồng lưới đem hắn bao ở trong đó. Sau lưng quang luân sáng tối chập chờn, khí tức vậy mà bắt đầu suy bại. Chớ xem thường người a, Tôn Sùng Lễ lạnh lùng nói, lão phu đã sớm đoán được sẽ có cái này một ngày, chuyên môn nghiên cứu nhằm vào các ngươi Phật đạo pháp trận. Má thật coi lão phu những năm gần đây là tại hôn thời gian, gặp Tuệ Năng bị khống trụ, hắn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn một thân tu vi đều tại trận đạo bên trên, không sợ trường cùng người giao thủ, chỉ sợ cũng rất khó thế nhưng đối phương. Bất quá chỉ cần tạm thời đem nó áp chế chờ đến tiếp viện nhân mã đuổi tới là được rồi. Mê người tự chói, cảm giác người tự tại, tích nghiệp như núi, cuối cùng đoạn luân hồi. Các hạ vì sao chính là không chịu buông tay đâu? Tuệ Năng yếu ớt thở dài, ngón cái đặt tại Phật Châu bên trên, đã dự liệu được bần tăng muốn tới, vậy cái này, các hạ cũng dự liệu được sao? Giang giác, Phật Châu vỡ vụn, màu vàng kim Phật quang bắn ra mà ra. Tuệ Năng sau lưng quang luân một lần nữa trở nên vững chắc, trong hư không hiện hiện nộ mục kim cương hư ảnh, đưa tay bắt lấy lồng giam, xinh xinh đem nó xé mở một đường vết rách. Tôn Sùng Lễ con ngươi co bảo, vừa muốn có hành động, kia kim cương đưa tay một chỉ, trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài. Thân ảnh đánh vỡ vài gian phòng ốc, đổ vào phế tích bên trong, triệt để không một tiếng động. Hừ, gian ngoan mất linh. Tuệ Năng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trong tay không trọn vẹn không chịu nổi Phật Châu, đáy mắt hiện lên một tia vẻ nhức nhối. Nguyên bản cái này Phật Châu tổng cộng có 36 khỏa, lần trước đến Tiên Đô thành, liền dùng hết 13 biên. Lần này vì đối phó Lăng Lữ Sơn, một hơi theo nát 8 khỏa, tăng thêm mới phá trận tiêu hao viên kia, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một 14 khỏa. Bất quá không quan hệ, vì mục tiêu cuối cùng nhất, đánh đổi một số thứ không tính là gì. Tuệ Năng đẩy ra trận đạo bộ cửa chính đi vào. Nhìn qua kia trên vách tường lưu chuyển tinh đấu, đáy mắt tinh quang tràn ngập. Từ trong tay áo lấy ra một bản vô tự kinh sách, trang sách lật qua lật lại, chữ viết tự hành hiện hiện, đem tinh thần vận chuyển quỹ tích khắc lục trong đó. Tinh huy trải qua cựu trọng thiên cương ngưng là thái ớt chân khí, tụ hợp vào trận nhãn tử vi đế tinh vị. Lấy bắt đầu tam viên làm dẫn, như vậy vị trí hẳn là tại Thiên Xu. Tuệ Năng ngón tay bóc tính, trong miệng tự lẩm bẩm, trang sách cắn câu vẽ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, bút tích đột nhiên đình chỉ. Nhìn xem kinh thư cắn câu xiết đồ hình, Tuệ Năng góc miệng kéo lên một vòng ý cười, tìm được. Sư Minh, ngươi tìm tới cái gì rồi? Tiểu Hòa Thượng cẩn thận nghiêm túc hỏi. Không thành Phật quốc, liên đọa vô gian, đây là bẩn tăng trước đây lập xuống nguyện vọng lâu nay. Tuệ Năng cười lạnh nói, Lăng Ước Sơn coi là bẩn tăng là vì trường sinh. A, không khỏi cũng đem bẩn tăng nghĩ quá nông cạn. Bẩn tăng là muốn lấy đế vương khí vận, hóa nhân gian tinh thổ, lấy long mạch làm cơ sở, độ chúng sinh thành Phật. Từ Tây vực bắt đầu, để cho ta Phật hào quang, giải đầy Cửu Châu mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tuệ Năng càng nói càng kích động, từ bi thần sắc lại lộ ra có một tia dữ tợn. Tiểu Hòa Thượng mặc dù nghe không quá minh bạch, nhưng lại không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt, cảm giác trước mắt sư minh hình như người có thay đổi. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp loạn cục còn chưa kết thúc, nắm chặt đem long mạch tìm tới. Tuệ Năng thật sâu hô hấp, bình phục lại, nắm lấy Tiểu Hòa Thượng bả vai, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Từ phát sinh địa chấn bắt đầu, Lăng Ngưng Chi ngay tại trong thành bốn đầu, thi triển đạo pháp cứu trợ bách tính, thẳng đến nguyên khí triệt để khô cạn mới có thể thở dốc một lát. Nhìn qua trước mắt đoạn bích tàn viên rách nát cảnh tượng, bên hai tràn ngập kêu rên cùng khóc giống, tuyệt mỹ khuôn mặt có chút trắng bệnh. Tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nàng thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng dân chúng còn tại răng đèn kết hoa, chúc mừng bạn thọ tiết đến. Sau một khắc, đường đi liền bị kịch liệt bạo tạc xung hủy, phòng ốc sụp đổ, tòa nhà gãy suy vỡ, không biết bao nhiêu người bị nện thành thịt nát, nghiễm nhiên hóa thành nhân gian luyện ngục. Chương 306, đường lang bộ thiền, thiêu cơ ở phía sau. Ăn trộm gà cơ liên tinh, hai chương 306, đường lang bộ thiền, thiêu cơ ở phía sau. Ăn trộm gà cơ liên tinh. Chẳng lẽ là phản loạn? Nhưng lại cũng không gặp phản quân vào thành, giống như đơn thuần chỉ là vì phá hư. Ngay tại Lăng Ngưng Chi trầm tư thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, chỉ gặp cuối chân trời mơ hồ hiện lên một đạo chói lọi kim quang. Là trấn ma thi. Không được. Lăng Ngưng Chi bóp nát một khối linh thủy, quanh thân nguyên khí phun trào, hướng phía đông giao phương hướng bay lượn mà đi. Đuổi tới trấn ma ti thời điểm, gặp đình viện đã bị san thành bình địa, trong lòng lập tức trầm xuống, thân hình rơi xuống, nhìn quanh chu vi, nhìn thấy đờ đẫn đứng lặng Lăng Ước Sơn. Ra ra, nàng bước nhanh đi tới gần, nhìn thấy Lăng Ước Sơn thê thảm bộ dáng, toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Lăng Ước Sơn đột nhiên hít sâu một hơi, hai con ngươi khôi phục một tia thần thái, bên ngoài thân dạng nước đường vân chậm rãi tiêu tán. Khu khu, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, thở dài nói, không chịu nhận mình già vẫn chưa được à, đến cùng không có ngăn lại hắn, chỉ có thể lấy thế thân chi thuật chuyển di tổn thương. Ra ra, ngươi còn tốt chứ? Lăng Ngưng Chi Ân cần hỏi. Lão phu không có việc gì. Lăng Ước Sơn lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói, người tới là Vô Vọng Tự con lựa chọn, hắn trong tay có trội Phật Châu có chút quỷ dị, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được vượt qua nhất phẩm lực lượng, không thể tới đối đầu. Bất quá lão phu tại bắt lấy hắn mắt cá chân thời điểm, đặt xuống một đạo ấn ký, dùng cái này tấm linh phù, có thể dò xét đến hắn cụ thể phương vị. Hắn bây giờ còn chưa ra khỏi thành, hẳn là đang tìm kiếm Long Mạch. Lăng Ước Sơn từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc phù, giao cho Lăng Ngưng Trì, dặn dò, ngươi cầm cái này, đi quan tinh đài tìm Kỳ Thừa Trạch, nhớ lấy, không muốn độc thân làm việc. Được. Lăng Ngưng Chi biết rõ can hệ trọng đại, xác định hắn cũng không lo ngại về sau, tiếp nhận ngọc phù liền phi thân rời đi. Đợi đến Lăng Ngưng Chi sau khi đi, Lăng Ước Sơn thân hình lay động, lưng trở nên còn xuống, trên mặt màu máu lặng yên rút đi, linh đài ở giữa tràn ngập xanh đen tử khí. Ai? Thời gian không nhiều lắm a. Tuệ năng thân hình cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể, mang theo tiểu hòa thượng vô thanh vô tức trong thành xuyên toa, lướt qua hỗn loạn quảng trường, đi vào một chỗ hoang vắng biệt lạc. Nơi này cũng nhận dư chấn ảnh hưởng, tường gạch như lệch, đất gạch đã nứt ra từng đạo khe hở. Tuệ năng dừng lại thân hình, trong mắt tràn ngập kim quang, so sánh trong tay kinh thư, cẩn thận quan sát đến mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Duyên khởi tính không, tam thân bồ đế, thanh long khóa chói khí, núi cao bia chấn áp căn cơ. Từ vị trí bên trên đến xem, hẳn là nơi này. Tuệ năng thu hồi Phật kinh, kim quang tại lòng bàn tay hội tụ thành lưỡi đao, đối trên mặt đất cái kia đạo kẽ nước đột nhiên chém xuống. Với anh, mặt đất rung động, kẽ nước tiến một bước mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới chỗ sâu lóe ra u quang. Quả nhiên ở chỗ này. Người nào? Nơi đây động tĩnh kinh động đến vụ cận tuần tra quan binh, mấy đạo thân hình phi thân rơi vào trong đình viện. Nhưng mà còn không có đứng vững, một đạo kim quang hiện lên, mấy người thoáng chốc đầu thần tách rời, tiên huyết phun tung tóe một chỗ. Một cái đầu lâu ở ngục cục lăn đến tiểu hòa thượng dưới chân, vô thần con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tiểu hòa thượng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp nói: "Sư minh, ngươi phá giới." Tuệ năng lơ lên nói: "Vần tăng là hộ chính pháp, mặc dù phạm cấm giới không tên phá giới. Đã là chúng sinh phúc lợi giết người, vậy liền không phải giận dữ, chính là từ bi." Thế nhưng là, tiểu hòa thượng cũng họng giật giật. Chẳng lẽ những quan binh này cũng không phải là chúng sinh sao? Nếu là cái này Phật quốc là dựng tại thi cốt trên, kia cung phụng vẫn là chân Phật sao? Nhưng mà Tuệ năng cũng không có cho hắn suy nghĩ cơ hội, trực tiếp đem hắn cầm lên, thuật kẽ nứt dấn thân vào mà xuống. Theo hai người không ngừng hướng lòng đất xâm nhập, tia sáng trở nên ảm đạm, trọn vẹn giảm xuống vài trăm mét, thân hình mới ngừng lại. Mượn Phật quang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tiểu hòa thượng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp tại màu nâu đỏ tầng nham thạch bên trong, khảm một tôn to lớn bia đá, phía trên điêu khắc ngàn dặm giang sơn đồ, vân vụ lượn lờ, núi cao sông dài, tựa như thật đang quan sát cửu châu. Mà bia đá kia đắp lên một ngụm giếng sâu bên trên, miệng giếng dùng mấy cái xiềng xích một mực trói lại. Tuệ năng đi đến tiền đến, đưa tay đụng vào trên tấm bia đường vân, trong miệng nói nhỏ: "Nam mô A Di Đà bà dạ, Xỉ Tha già đa dạ, dùng đêm hắn, A Di lợi đều bà tỷ." Tiểu hòa thượng càng nghe càng không thích hợp. Sư minh đọc đến như thế nào là vãng sinh chú? Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hào quang từ mi tâm sáng lên, cả người bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đến không trung. "Sư minh, đây là chuyện gì xảy ra?" Tiểu hòa thượng thần sắc bối rối, hai tay tựa như bơi lội giống như trên không trung bay nhảy. "Thả một, ngươi có biết Bần tăng vì sao nhất định phải mang ngươi tới?" Tuệ năng nhẹ giọng hỏi. Thả một mở mịt lắc đầu. Trước đây mình không phối hợp đại nguyên triều đình, bố trí cái này vây nốt long khí đại trận, cũng đem trận dư cùng trận đồ giao cho triều đình, duy chỉ có lưu lại có thể dùng tại phá trận trận dẫn. Can hệ trọng đại, vì để tránh cho bị quy thiên cảnh tính tới trận dẫn chỗ, cho nên nhất định phải dùng vô cấu tâm che đậy thiên cơ. Thả một không thụ khống chế bay đến Tuệ năng bên người, Tuệ năng đưa tay nhẹ vỗ về đỉnh đầu của hắn, nói ra: "Ngươi tâm tư tinh khiết, không nhiễm phàm tục, là tuyệt hảo vật chứa. Vì bước cuối cùng này, chỉ có thể mời ngươi xả thân." "Sư minh, ta không muốn chết." Thả một biết rõ sắp phát sinh cái gì, đen trắng rõ ràng con ngươi thấm đầy nước mắt, một mặt sợ hãi nhìn qua Tuệ năng. "Sinh tử như lộ, tiếc gì là chúng sinh cho nên." "A Di Đà Phật." Tuệ năng tụng một tiếng Phật hiệu, lập tức không chần chờ chút nào, lòng bàn tay kình lực phun ra, xương sọ ầm ầm vỡ vụn. Thả một biểu lộ dừng lại, hai mắt dần dần đã mất đi thần thái, mà tại kia đục ngầu đỏ trắng trong chất lỏng, nổi lên một viên màu vàng kim tụ bà, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Tuệ năng ngón tay thấm tiên huyết, đem trên tấm bia đá phát họa, tất cả đều là tối nghĩa khó hiểu phản văn. Theo cuối cùng một bút kết thúc, trên tấm bia đá sơn hà đổ sáng lên hào quang, ở bang chuyển động. Bia đá chậm rãi dịch chuyển khỏi, hiện lộ ra cái kia đạo tĩnh mịch miệng giếng. Tuệ năng đem tù và đặt giếng đá phía trên, dây sắt rầm rầm, lắc lư không ngớt, xuống giếng mơ hồ chuyển đến tựa như gào thét trầm đủ. Một lát sau, một sợi màu tím khí mang từ trong giếng bay lên. Tù và đón gió căng phồng lên, hóa thành hơn một trượng, liên tục không ngừng đem khí mang hút vào trong đó. Xong rồi. Tuệ năng đáy mắt lướt qua vẻ vui mừng. Bởi vì lần trước gây kích, lần này hắn làm sung túc chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Chỉ cần đem một bộ phận long khí mang đi, mượn từ đại nguyên quốc vận gia chỉ, vô vọng tự chắc chắn tái hiện ngày xưa vinh quang. Đúng lúc này, phía sau lưng Long Tơ đột nhiên đứng đấy. Tuệ Năng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu hư không, chỉ gặp trong tầng mây, một cái chán sinh ba mắt lão giả chính hướng nơi đây phi thân mà đến, màu trắng bạc thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nghiệt trướng, ngươi dám? Quần quật lôi âm bên thai bờ nổ vang. Tuệ Năng nhìn xem chưa hấp thu xong xuôi tủ bà, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Cái này lão giả hiển nhiên thực lực không tầm thường, đối phó có chút khó khăn, nhưng nếu là bỏ dở nửa chừng, lần sau liền không có tốt như vậy cơ hội. Suy nghĩ đến đây, Tuệ Năng cấp tốc làm ra quyết đoán, lấy xuống một viên Phật châu, đưa tay ném ra, Phật châu quay tròn xoay tròn lấy, xuyên suốt xuất ra đạo đạo Phật quang đến bảo vệ tù bà. Nhưng mà phi thân lên, hướng phía kia lão giả nên đón. Tuệ Năng sau khi rời đi, dưới mặt đất trở nên yên tĩnh. Xa xa trong bóng tối, một cái lớn chừng bàn tay người giấy ghé vào khe nham thạch khe hở bên trong, nháy mắt nhìn về phía viên kia không ngừng thôn vệ long khí tù bà. Ngón tay vướt vẽ cằm, âm thầm thầm nói, cái đồ chơi này đối Trần Mặc tới nói hẳn là hữu dụng a. Không biết có thể chống đỡ bao nhiêu bạc. Chương 307, tiểu cơ chạy mau. An bụng đạo tôn. 1. Chương 307, tiểu cơ chạy mau. An bụng đạo tôn. 1. Người giấy từ khe nham thạch khe hở bên trong leo ra, rón rén đi vào trước tấm bia đá. Trần Mặc đem yêu chủ dẫn trước khi đi, từng theo nàng nói qua, để nàng đi đông giao trấn ma ti nhìn một chút, lo lắng có người sẽ đối với trận dư cùng trận đồ ra tay. Cơ Liên Tinh chạy đến thời điểm, vừa lúc bắt gặp Tuệ Năng tại cùng Lăng Ước Sơn giao thủ, ý thức được hòa thượng này có chút cổ quái, nàng cũng không có tùy tiện lộ diện, mà là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, một đường theo tới nơi này. Làm nhất phẩm thuật sĩ, chỉ cần nàng nghĩ che giấu khí tức, ngoại trừ trí tôn bên ngoài cơ hồ không ai có thể phát giác. Quả nhiên, Tuệ Năng dọc theo con đường này đều không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Nói trở lại, cái này đổ vật đến cùng là cái gì? Người giấy ngửa đầu, nhìn qua không ngừng hấp thu màu tím khí mang tù bà. Mặc dù không thể xác định cuối cùng là cái gì, nhưng là bị chôn ở kinh đô dưới mặt đất, còn cần trận pháp tầng tầng áp chế, trong lòng cũng đại khái có suy đoán. Trần Mặc trên thân cũng có tương tự khí tức, cái này đồ vật với hắn mà nói hẳn là tác dụng không nhỏ. Cơ Liên Tinh hơi trầm ngâm, rất nhanh liền làm ra quyết định, nắm đấm ba gõ trên bàn tay, mặc kệ, trước trộm lại nói. Tuệ Năng lúc gần đi dùng Phật châu che lại tù bà. Bất quá vẹn vẹn một viên Phật châu, tự nhiên là ngăn không được Cơ Liên Tinh. Nhưng là trực tiếp động thủ, khẳng định sẽ bị phát hiện, tốt nhất trước chờ hắn cùng kia Tam Nhãn lao đầu đánh nhau, sau đó lại đến vũng nước đục bỏ cá. Nghĩ đến cái này, người giấy lui về trong bóng tối, lặng lặng ẩn nút. Kỳ Thừa Trạch thân hình lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt tăng nhân. Vô vọng tự, nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi làm ra. Tuệ Năng đứng chắc tay, phía sau quang luân chiếu sáng rạng rỡ, thản nhiên nói, kỳ thật chính ngươi trong lòng đã có đáp án, làm gì hỏi lại Bần Tăng. Bần Tăng lần này tới, bất quá là vì mượn điểm đồ vật thôi. Kỳ Thừa Trạch tỉnh táo lại, trong lòng kinh nghi không chừng. Tại kinh đô tạo thành như thế quy mô náo động, không phải bất kỳ một cái nào tông môn thế lực có thể làm được, phía sau đến tuột cùng là ai tại thôi động, hắn thậm chí không dám nghĩ lại. Mượn điểm đồ vật. Kỳ Thừa Trạch nhìn xuống dưới, con ngươi có chút co vào, ngươi mạnh mẽ xông vào trấn Ma Ti, quả nhiên là vì lòng khí. Tuệ Năng thần sắc lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Kỳ Thừa Trạch nhưng lại chưa vội vã động thủ, Thủ Đông nhìn chằm chằm Tuệ Năng, cau mày nói, bất quá thời gian ngắn như vậy, ngươi lại như thế nào tìm đến lòng mạch chỗ? Lúc này tù và còn chưa hấp thu xong xuôi, Tuệ Năng cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, hồi đáp, mặc dù năm gần đây long mạch biến động tấp nập, nhưng trận nhãn lại là cố định, tựa như từng khỏa cái đinh đem long mạch xuyên đấu. Mà bộ này trận pháp vốn là dựa vào Phật môn ba mật tương ứng, bốn đế tuần hoàn quy tắc sở kiến, lại thêm Huyền Không Viên Tịch trước đó lưu lại vô tự kinh, tìm tới trận nhãn đối Bần Tăng tới nói không phải việc khó gì. Mà lại trận này bạo tạc, cũng giúp Bần Tăng đại ân, nếu không đoạn sẽ không thuận lợi như vậy. Nghe nói lời ấy, Kỳ Thừa Trạch trầm giọng nói, ngươi hẳn là rõ ràng mưu đoạt quốc vận, hại nước hại dân là tội lỗi gì. Như thế trắng trợn, ngươi liền không sợ triều đình phát binh san bằng vô vọng tự? Tuệ Năng lắc đầu nói, tại hoàn toàn phá giải trận pháp trước đó, triều đình tuyệt sẽ không đối vô vọng tự động thủ, huống hồ. Hắn đưa tay chỉ hướng phía dưới tan hoang sơ xác cảnh tượng, cười nhạo nói, chẳng lẽ Bần Tăng không lấy long khí, cái này đại nguyên liền có thể tốt hơn chỗ nào rồi? Kỳ Thừa Trạch nhất thời nghẹn lời. Bần Tăng còn có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Tuệ Năng thanh âm sâu tín bay vào Kỳ Thừa Trạch trong tai, các ngươi chỉ biết Bát Hoang Đãng Ma trận là từ bắt trọng trận pháp khảm bộ, lại không biết trước đây vô vọng tự chỉ cấu trúc 7 bộ trận pháp, kia cuối cùng một đạo trận pháp là ai bố trí, tác dụng là cái gì, liền rất đáng được nghi ngẫm. Kỳ Thừa Trạch lông mày bận chặt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Như hòa thượng này lời nói là thật, việc này sợ là không thể coi thường. Ngươi chậm chạp không chịu động thủ, mà là một mực tại tìm kiếm Bần Tăng sơ hở, nghĩ đến cũng là khuyết thiếu lòng tin a. Dù sao liền Lăng Ước Sơn đều bại. Tuệ Năng cười nhẹ nói ra, hiện tại văn võ bá quan bị vây ở Từ Miếu, cấm quân lại tại trấn thủ hoàng thành, trong thành cường giả đỉnh cao ít đến tương cảm. Nếu không phải là trí tôn đích thân đến, nếu không là không để lại Bần Tăng. Nhìn xem cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Kỳ Thừa Trạch ánh mắt lạnh dần, quanh thân khí cơ phun trào, lên tiếng nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao có thể sớm biết rõ đại tế ngày sẽ phát sinh náo động? Ai nói cho ngươi? Tuệ Năng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, Phật biết, không thể nói. Tốt, vậy lão phu liền đánh tới ngươi nói. Kỳ Thừa Trạch không cần phải nhiều lời nữa, mi tâm tụ đồng ngân quang bùng cháy mạnh, thông thiên triệt địa cổ sáng bắn ra mà đi. Tuệ Năng tay nắm Phật châu, phía sau quang luân lưu chuyển, thả người nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, Phật lực cùng ngân quang ầm vang đụng nhau, biển mây như đun sôi như nước biển cuộn cuộn. Hai người giao thủ quá trình bên trong, Tuệ Năng âm thầm kinh hãi, cái này lão giả mặc dù không phải chí tôn, nhưng cũng không phải phổ thông nhất phẩm. Nhất là trong mi tâm viên kia đôi mắt, phản phất có thể xuyên thủng hắn ý nghĩ, mỗi khi hắn muốn thi triển Phật pháp, đều sẽ bị đối phương sớm đánh gãy. Mà lại kia kích xạ mà đến từng đạo ngân quang, ẩn chứa một loại nào đó cùng loại nhân quả pháp tắc, cho dù hắn có Phật quang hộ thể cũng không dám nghịch kháng. Trong lúc nhất thời lại đã rơi vào hạ phong. Bất quá tuệ năng mục đích, vốn là vì kéo dài thời gian chờ đợi tù và đem long khí hấp thu xong xuôi, dứt khoát cũng liền không còn hoàn thủ, dựa vào Phật cốt lực lượng được chống. Đối mặt loại này rụt đầu rùa đen hành vi, Kỳ Thừa Trạch cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể toàn lực thôi động thiên mục, đem đối phương gắt gao áp chế. Mà trong lòng cảm giác bất an lại càng phát ra mãnh liệt. Theo lý thuyết, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, triều đình binh mã đã sớm nên tới, nhưng bây giờ lại chậm chạp không người tiếp viện. Đến cùng là cái gì tình huống? Với anh, tuệ năng phía sau hiện hiện kim cương hư ảnh, hai tay khép lại đem hắn bảo hộ ở trong đó mặc cho ngân quang đánh vào trên thân. Hư ảnh sáng tắt, nhưng lại bất động như núi. Không sai biệt lắm. Cảm giác được long khí đã hấp thu báo hỏa, tuệ năng nắm chặt Phật Châu, chuẩn bị trước đem Kỳ Thừa Trạch bước lui, sau đó lại mang lên tù và trốn sang ngàn dặm. Đúng lúc này, hắn cùng tù và ở giữa cảm giác đột nhiên bị cắt đứt. Ừm. Tuệ năng đột nhiên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay trang giấy người từ kẽ đất bên trong leo ra, sau đó nâng lên tù và nhanh chân liền chạy. Tuệ năng con mắt lúc ấy liền đỏ lên, vốn cho là mình tính toán không bỏ sót, không ngờ lại bị người trộm gà. Lớn mật mâu tặc, đem đồ vật buông xuống. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ, người giấy cũng không quay đầu lại, thân hình như lá rụng lơ lửng không cố định, trong nháy mắt liền bay đãng xuất đi đếm trăm dặm. Dừng lại, tuệ năng chỗ nào còn nhớ được cùng Kỳ Thừa Trạch dây dưa, quay người liền muốn đuổi theo, vừa vặn rất tốt không dễ dàng bắt được sơ hở Kỳ Thừa Trạch, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Ngân quang đem Phật tướng xuyên thủng, nguyên khí hóa thành cự thủ phô thiên cái địa chụp tới. Nam mô Ba Mạn Đa đột nhiên đà lẩm bẩm, đúng, Ma Ha Già La Già, Sa Bà Ha. Tuệ năng thủ lớn biến ảo, trong miệng phi tốc niệm động pháp quyết, tăng y giấy lên liền diễm, nguyên khí bàn tay lớn còn chưa chạm đến thân thể liền trong nháy mắt hóa khí, cả người hóa thành hỏa diễm lưu tinh, hướng phía người giấy rời đi phương hướng gào thét mà đi. Huyền quang chiếu tử phủ, tuệ mắt chiếu đại thiên, tam thanh ban thưởng ta pháp, thấy rõ cửu vũ trời. Theo Kỳ Thừa Trạch miệng phun chân ngôn, chân trời mây đen hội tụ, tầng mây bên trong hiển hiện to lớn tụ đồng, hờ hững nhìn chăm chú lên tuệ năng. Tuệ năng động tác lập tức trở nên chậm chạp, phản phất trên thân đè ép một tòa đại sơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người giấy biến mất tại chân trời. Đầu óc ngươi có vấn đề, long khí đều để người cướp đi, ngươi còn cùng bẩn tăng so sánh cái gì kình? Tuệ năng trong mắt tơ máu dày đặc, chỗ cổ nổi gân xanh, tức miệng mắng to. Kỳ Thừa Trạch hừ lạnh nói, chết con lựa chọc, ít đến bộ này, tin ngươi ta liền bị lừa. Hắn không xác định tuệ năng có phải hay không đang nói láo, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đem người thả chạy. Đáng chết. Giang giác, tuệ năng liên tiếp theo nát hai viên Phật châu, Phật đà hư ảnh hiện hiện, hai tay xinh xinh xé rách không gian, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Thừa Trạch mi tâm tụ đồng xuyên thủng hư không, cẩn thận phân biệt một phen, sau đó lách mình đuổi theo. Hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt, đồng thời có tầng mây che chắn, phía dưới bách tính thậm chí đều không có phát hiện dị thường. Đợi cho chân trời bạo động nguyên khí triệt để bình phục, hoang vắng trong đình viện, một cái người giấy từ kẽ đất bên trong nhô đầu ra, xác định chu vi không có dị thường về sau, mới bỏ lên ra, dáng chân tường rón rén ly khai hẻm nhỏ. Một đường tránh né lấy người đi đường, cũng không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ dựa vào một đôi nhỏ chân ngắn, xuyên qua mấy cái quảng trường, về tới Vân Thủy Các, thuận cửa sổ khe hở chui vào phòng ngủ. Xác định không có người theo ở phía sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, ngay tại trong phòng đi qua đi lại Cố Mạn Chi nhìn thấy người giấy, đội vàng đi đến đây, do hỏi, ngài vì sao lâu như vậy mới trở về? Trần đại nhân đâu? Hắn tình huống thế nào? Người giấy vò đầu nói, ách, hắn hẳn là vẫn tốt chứ. Chương 307, tiểu cơ chạy mau. Án bụng đạo tôn. 2, chương 307, tiểu cơ chạy mau. Án bụng đạo tôn. 2, vậy hắn tại sao không có cùng ngài đồng thời trở về? Diệp Hận Thủy truy hỏi. Nhìn xem hai người dáng vẻ lo lắng, nếu là ăn ngay nói thật, khẳng định là ngồi không yên. Cái này mấu chốt, các nàng đi ra ngoài, vạn nhất bại lộ thân phận, không chừng sẽ còn gặp gỡ bao lớn phiền phức. Người giấy hắng giọng, nói ra, Trần Mặc Lâm thời có việc, liền để ta về tới trước, hiện tại thế cục tương đối hỗn loạn, trong thời gian ngắn hắn cũng đẳng không ra không tới. Khu khu, đoán chừng qua hai ngày liền sẽ tới tìm các ngươi. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Nói trở lại, ngài vì sao một mực bảo trì người giấy bộ dáng? Cố Mạn Chi không hiểu hỏi. Người giấy đệ thấp giọng, thần bí như vậy nói ra, ta từ một cái con lửa chọc kia trộm được cái bà bối, can hệ trọng đại, nhất định phải ẩn nấp cho kỹ, không thể tiết lộ ra một tia ba động. Cái gì bà bối? Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy có chút hiếu kỳ. Người giấy đưa tay tại rốn vị trí móc móc, vạch ra một đường vết rách. Hai người tiến đến phụ cận nhìn kỹ lại, chỉ gặp kia nhìn như bằng phẳng trong cơ thể, cất giấu cực kỳ tĩnh mịch không gian, một viên màu vàng kim tù và ở trong đó nhẹ nhàng trôi nổi, chu vi quấn quanh lấy màu tím khí mang. Đây là cái gì? Diệp Hận Thủy hỏi. Không biết rõ, dù sao là tốt đồ vật, Trần Mặc thấy được khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Người giấy đem cái bụng ghép lại, hai tay chống nạnh, vai phong lấm liệt nói, lúc này không riêng muốn đem ghi nợ thanh toán, tối thiểu còn phải cho ta một vạn. Không, năm vạn lượng, ta mới có thể đem cái này đồ vật cho hắn. Cái này ốc biển nhỏ có thể đáng 5 vạn lượng. Thứ, ngươi biết cái gì? Kia con lửa chọc cùng Tam Nhãn lao đầu đánh cầu huyết lâm đầu, chính là vì cái đồ chơi này. Con lửa chọc là ai? Tam Nhãn lao đầu là ai? Ta cái nào biết rõ? Cái gì cũng không biết rõ, ngài liền dám trộn. Nói nhảm, chẳng lẽ ta trộn đồ vật trước đó, còn phải trước cùng bọn hắn chào hỏi, lại lẫn nhau làm tự giới thiệu. Dù sao kiếm tiền lại không kiếm được, chỉ có thể bớt điểm thiên môn. Các ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn vi sư? Vi sư còn không phải là vì Nguyễn Hoàng Tông. Hoàng cung. Người khoác sơn văn xóa kim giáp thần sách quân trấn thủ tại Càn Cực cung trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm cấm quân tinh nhuệ đang động loạn phát sinh về sau, bọn hắn muốn tại trước tiên phòng thủ hoàng đỉnh, cam đoan thiên tử an toàn. Phàm là có người dám đi vào giới nghiêm phạm vi, đều có thể tiền trạm hậu tấu. Đập, 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 trầm thấp tiếng bước chân vang lên. Giờ phút này, đối mặt kia chậm rãi đi tới thân ảnh, đám người thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Đen nhánh tóc dài cao cao buộc lên, có khắc lưu diệm ám văn giáp phiến tại dưới ánh mặt trời lóe kim quang, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, lưỡi đao như nước chảy, hàn quang bốn phía. Sở Diễm Ly thẳng hướng phía quân trận tới gần, khi áp trầm thấp tới cực điểm, để cho người ta hô hấp đều trở nên có chút gian nan. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm cao giọng nói, làm cản, nhìn thấy Huyền Hoàng điện hạ, còn không mau mau hành lễ. Soạt, các quân lính ầm vang quỳ xuống đất, đồng nói, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Một tên vai kháng sư văn nam tử bước nhanh xuyên qua quân trận, tiến lên đón, khom người nói, điện hạ xin dừng bước. Sở Diễm Ly bước chân đứng vững, đánh ra hắn, nói ra, Kỷ Tĩnh Vũ. Kỷ Tĩnh Vũ nghe vậy sững sờ, điện hạ còn nhớ rõ hạ quan. Sở Diễm Ly bước cầm nói, đương nhiên nhớ kỹ, trước ngươi là theo chân tu chính a. Trước đây vẫn là cái thiên tướng, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngược lại là hôn thành thần sách quân đô thống. Kỷ Tĩnh Vũ thần sắc kinh hỉ. Sở Diễm Ly trong quân đội địa vị cực kỳ cao thượng, có thể bị vị này ghi ở trong lòng, đây chính là lớn lao vinh quang. Mặt tướng bạn chưa dám liệu, tướng quân lại còn nhớ không quan trọng chi danh, thật sự là thụ sủng nữ kinh. Ngắn ngủi một lát, hắn xưng hô liền từ điện hạ biến thành tướng quân cự ly lập tức kéo vào rất nhiều. Lần trước đi Nam Đồ Châu chấp hành công vụ, chưa thể nhìn thấy tướng quân mặt mày, thật sự là tiếc nuối. Tốt, lời khách sáo liền không cần phải nói. Sở Diễm Ly ngắt lời nói, ta muốn đi vào cùng Vũ Liệt tâm sự, để ngươi người thối lui. Cái này, Kỷ Tĩnh Vũ có chút chần chờ, thấp giọng nói, đổi lại thường ngày, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng bây giờ thế cục dung chuyển, cung nội giới nghiêm, không có bệ hạ khẩu dụ, mặt tướng không dám vọng động a. Sở Diễm Ly nhíu mày nói, ngươi muốn ngăn ta? Mời tướng quân thứ tội. Kỷ Tĩnh Vũ cuống quýt ủy một chân trên đất. Sở Diễm Ly y mắng nhìn chăm chú lên hắn, Kỷ Tĩnh Vũ cúi đầu thấp xuống, mồ hôi thuận cằm quần quần mà rơi. Thật lâu, nàng vừa rồi lên tiếng nói ra, thôi, dù sao ngươi cũng là chỗ chức trách, ta không làm khó dễ ngươi, liền không tiến bảo. Đa tạ tướng quân thông cảm. Kỷ Tĩnh Vũ vừa muốn thở phào, lại thoáng nhìn một vòng lóa mắt kỳ quang. Chỉ gặp Sở Diễm Ly thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy hơn một trượng khí mang, so chân trời liệt nhật còn muốn chói mắt. Chúng ta vẫn là trực tiếp nói trắng ra đi. Kim quang cự kiếm vượt qua quân trận, xé rách hư không, hướng phía Càn Cực cung ngang nhiên chém tới. Lại muốn đem chọn tòa cung Loan Sinh sinh bổ ra. Một cố ý lạnh từ Kỷ Tĩnh Vũ cái đuôi xương sông thẳng đỉnh đầu, hắn biết rõ trưởng công chúa tính cách cường ngạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà cuồng đến loại này tình trạng. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí bổ vào cung Loan Kim chống lên. Oeng, mặt đất kịch liệt rung động, khoái động khí lãng để cho người ta đứng không vững, nhưng Càn Cực cung nhưng như cũ vững chắc như núi. Chỉ gặp một tầng đen như mực cũ ảnh tướng cung Loan bao phủ trong đó, thường hực kiếm khí bị ngăn cách bên ngoài. Con rùa sắc cũng rất cứng rắn. Sở Diễm Ly hừ lạnh một tiếng, bất kể đại giới thôi động long khí. Ưu ảnh vòng bảo hộ phát ra một trận chói tai cho mình, thật giống như bị cự lực đè ép bóng ra, tạo thành thật sâu lõm, đã ở vào vỡ tan biên giới. Cung điện trên không, một đạo bị bóng ma bao khỏa thân ảnh đột nhiên hiện hiện, ngẩng đầu nhìn Sở Diễm Ly, trưởng công chúa, ngươi muốn tạo phản? Ngươi nói là chính là đi. Sở Diễm Ly kéo lên một vòng nhe răng cười, đến rất đúng lúc, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tại gặp Vũ Liệt trước đó, lấy trước ngươi cái này chó săn khai đao. Kiếm khí quét sạch, hướng phía đạo thân ảnh kia gào thét mà đến. Bóng ma người cắn chặt hàm răng, tên điên. Bên ngoài đánh nước sôi lửa bỏng, mà Càn Cực cung bên trong vẫn như cũ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mới tới tiểu thái giám bưng hộp thuốc, đi vào long sàng bên cạnh, túi lầu nói, "Bệ hạ, nên dùng thuốc." Rủ xuống lưới trong trướng rỗi ra một cái khô gầy bàn tay, cầm bốc lên dược hoàn, thanh âm khàn khàn vang lên, "Tế điện kết thúc rồi ạ." "Hồi bệ hạ, đã kết thúc." Tiểu thái giám thấp giọng nói, "Trời phù hộ đại nguyên, chữ quân bình yên bộ sở, ngay tại kinh kỳ chủ quân hộ tống hạ hướng trong thành đến đây." "Biết rõ, đi xuống đi." Hoàng đế khoát tay áo. "Vâng." Tiểu thái giám khom người lui ra. Không khí yên tĩnh một lát, truyền đến một tiếng du thở dài. Lăng La Bảo trong trướng, Vũ Liệt dựa lưng vào đầu giường, nhìn qua nằm ở bên cạnh, bị xích sắt khóa lại nam tử, lắc đầu nói, "Chấm đã sớm nói, người đứa con trai kia không chịu nổi lại dụng, đường đều đã trải tốt, nhưng vẫn là nhiều lần thất thủ. Nói thế nào ngươi cũng là hiền vương, vì sao sinh cái như thế phế vật? Còn có cái kia Đoạn Trọng Nưu, ngươi thật coi chấm không biết rõ, hắn là ngươi dùng tâm huyết tế luyện pháp thân. Bất quá này lại cũng đã cùng Sở Hành cùng nhau bỏ mạng a. Việc đã đến nước này nhiệm vụ kết thúc, dù vương phủ cũng không có gì tồn tại cần thiết." Nam tử đục ngầu đôi mắt không có một tia thần thái, thật thà nhìn qua trần nhà. Từ đường bên kia, tuy nói là thất thủ, nhưng cũng là đang cùng chấm ý, tế thiên đã hoàn thành, tiếp xuống nên là đoạt trở. Hắc, hắc hắc. Trong điện quanh quẩn trầm thấp tiếng cười. Ngay sau đó, một trận để cho người ta ra đầu tê dại gặm nuốt tiếng vang lên, nương theo lấy mơ hồ không rõ kiểm chế gầm nhẹ. Thiên Lam Sơn. Trong phòng ngủ, hai thân ảnh lặng lặng nằm tại trên giường. Không biết qua bao lâu, Quý Hồng tụ mơ màng tỉnh lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang. Tê, đầu đau quá. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nhớ rõ tay áo trắng kia ra hỏa nhất định phải liều chết tiến vào đạo vực, chính mình khổ khuyên không có kết quả về sau, ngược lại còn bị nhốt vào phòng tối, chuyện phát sinh phía sau liền không được biết rồi. Bất quá bây giờ xem ra, trạng thái ngược lại là không tệ. Cứ việc thần hồn hết sức yếu ớt, tu vi cũng tạm thời đánh mất, căn cơ ngược lại còn càng kiên cố mấy phần. Đây là cái gì tình huống? Quý Hồng tụ xoa cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ lại tại đạo vực bên trong còn có cái gì kỳ ngộ? Nàng ánh mắt liếc nhìn một bên Trần Mặc, đột nhiên giật mình, ánh mắt có chút mờ mịt, một vòng yên hồng thuận nóng hổi bên thai lặng yên bỏ lên trên gương mặt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Quý Hồng tụ ôm ngực, một cố khó nói lên lời rung động tại trong lồng ngực tràn ngập, nhịp tim thật nhanh. Tại sao lại có như thế cảm giác kỳ quái? Tuy nói nàng là âm thần, gánh chịu lấy si, tham, sắc tam thi, dù nghiệm vốn là so bản thể tới mãnh liệt, nhưng cũng chưa hề trải nghiệm qua như vậy tư vị. Nam nhân ở trước mắt để nàng vô cùng si mê, thật không thể đem toàn bộ người đều vào tiến trong thân thể của hắn, mà lại loại này xúc động càng thêm mãnh liệt, mắt thấy cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Vân vân, ta tại sao muốn nhẫn? Quý Hồng tụ kịp phản ứng, nắm nuốt cầm thầm nói, dù sao hiện tại tay áo trắng còn không có tỉnh, Trần Mặc cũng ở vào trong hôn mê, không ai biết rõ ta đã làm gì còn muốn bó tay bó chân. Nghĩ đến cái này, nàng triệt để không giả, giống như rắn chuẩn bỏ tới Trần Mặc trên thân, tham lam hưởng thụ lấy kia độc thuộc về hai người vớt ve an ủi. Một lát sau, hình như có chỗ xem xét. Ừm, người đều choáng, còn như thế có tinh thần. Thanh Tuyền lần trước là thế nào làm tới? Đạo tôn dưới thân thể chìm, đầu tiên là thăm dò một cái, xác định không có uy hiếp sau đó chậm rãi sẽ tới. Nô. Chương 308, đạo tôn đại phá phòng. Trần Mặc lại nhập đạo. Một, chương 308, đạo tôn đại phá phòng. Trần Mặc lại nhập đạo. Một, Trần Mặc lúc này trạng thái rất kỳ quái. Ý thức phảng phất rơi vào không đáy thâm uyên, nhưng cảm giác lại trở nên phá lệ rõ ràng, giống như đồng thời bị hỏa hải cùng băng xuyên bao phủ, một bên là có thể đốt sạch thế gian vạn vật hừng hực, mà đổi thành một bên thì là tuyệt đối băng lãnh tĩnh mịch hư vô. Hai người giống như tại đấu sức, không ngừng nắm kéo thần hồn. Lấy về phần để Trần Mặc một lần hoài nghi mình sẽ bị sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cái này hai đạo lực lượng vẫn còn rất có phân tức, mỗi khi hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng thời điểm, đều sẽ ăn ý đình chỉ lôi kéo, độ nhập một cỗ lực lượng tu bổ thần hồn chờ đến hoàn toàn khôi phục về sau, lại lần nữa bắt đầu đánh giằng co. Dần dà, Trần Mặc đều đã chết lặng. Dù sao cũng không chết được, dứt khoát lấy người đứng xem thị giác lặng lặng thấy bọn nó biểu diễn. Mà mỗi một lần xé rách lại dung hợp, đều sẽ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật dung nhập thần hồn, hắn đối với thế giới bản nguyên nhận biết cũng đang từng bước làm sâu sắc. Thẳng đến thứ 39 lần xé rách, cũng không có cái mới đồ vật dung nhập. Trần Mặc vốn cho rằng sẽ như vậy dừng lại, lại không ngờ, một sợi màu tím khí mang đột nhiên bốc hơi mà lên, đem thần hồn bao khỏa trong đó, sao động bất an hai cỗ lực lượng cũng biến thành ôn thuận bắt đầu. Thế giới tựa như nhấn xuống yên lặng quá. Trần Mặc ngũ giác mất hết, lơ lửng tại trong bóng tối, duy dư tư duy như minh hỏa, chiếu do tự thân đang chậm rãi phân giải, huyết nhục hóa thành bụi sao, xương cốt nứt làm núi cao, kinh mạch giãn ra thành giang hà mạch lạc. Đây chính là hợp đạo sao? Hắn bừng tỉnh đốn ngộ. Cái gọi là hợp đạo, liền đem tự thân sinh mệnh cấp độ tăng lên tới nhưng cùng thiên địa pháp tắc cộng minh cảnh giới. Quá trình này tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, theo thứ tự là thân hợp, thần hợp, nói hợp. Tên như ý nghĩa, chính là có thể lấy nhục thân gánh chịu đạo lực, có thể lấy thần hồn cộng minh pháp tắc, cùng lĩnh ngộ ra độc thuộc về tự thân đại đạo ân ký. Bất quá cái này chỉ là lý tưởng trạng thái, trên thực tế, có thể tại tam phẩm cảnh giới liền có thể thu hoạch được đạo ấn người bất quá là phượng mao lân giác, đại bộ phận tu sĩ cho dù đã đột phá nhị phẩm, y nguyên còn dừng lại tại thân hợp giai đoạn. Cái này không chỉ có quyết định tương lai tu hành hạn mức cao nhất, đồng thời cũng sẽ đối tự thân thực lực sinh ra ảnh hưởng. Phổ thông nhị phẩm tông sư, rất có thể đều không phải là nói hợp tam phẩm đối thủ, nếu là cảm nộ công phạt loại phát tắc, thậm chí thần hợp tam phẩm cũng có thể đem nó đè xuống đất ma sát. Mà lại muốn bước vào nhất phẩm chi cảnh, ngưng tụ đạo quả, thu hoạch được đạo ấn là cần thiết điều kiện tiên quyết. Vậy ta đây tính là gì? Trực tiếp nhảy qua thân hợp tiến vào thần hợp giai đoạn. Trần Mặc âm thầm trầm âm. Trên thực tế, thân thể của hắn đã sớm trải qua thiên truy bất luyện. Đầu tiên là Hỗn Nguyên Hồng Lô công rèn luyện, sau đó bị Huyền Thiên Thương Long biến cải tạo, còn có Thanh Liên chủng cùng trưởng binh ấn tiến một bước cường hóa. Trước mắt cơ hồ đã đạt đến đạo vũ song tu mức cực hạn. Nhảy qua giai đoạn thứ nhất cũng là xem như bình thường. Bất quá đối với tự thân đến tột cùng dung hợp loại nào đạo tắc, hắn vẫn còn có chút mơ hồ, cảm giác giống như là lấy long khí làm cơ sở đáy, tăng thêm kiếp vận cùng vi khư khí tức, còn mang theo một chút đồ bạc khác. Đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên phát giác quanh mình kia thâm thúy trong bóng tối, không biết khi nào sáng lên điểm điểm phấn chơi ở giữa u quang. Một cỗ không cách nào nói cảm giác tràn ngập trong tim, từ nơi sâu xa tựa hồ sinh ra một loại nào đó ràng buộc, chặt chẽ liên kết, không cách nào chia cắt. Cái gì tình huống? Nóng quá. Quý Hồng tụ quy sát trên giường, hơi có vẻ mông lung lá liêu mắt mảnh đánh giá. Cũng không biết do cái này có cái gì ma lực, có thể để cho Thanh Tuyển như thế thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc chống lại tông môn giới luật thanh quy. Nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, thử một chút liền biết rõ. Ta nhớ được ban đầu là như thế này. Xác định Trần Mặc tạm thời sẽ không sau khi tỉnh lại, nàng đầu tiên là duỗi ra đinh hương thăm dò một phen, sau đó lấy rút khí, nô. Quý Hồng tụ tú mục đột nhiên trở lên. Rõ ràng mới vừa rồi còn biểu hiện có chút dịu dàng ngoan ngoãn, giống như nhận cái gì kích thích, đột nhiên liền sao động lên, để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn không có kịp phản ứng, Trần Mặc mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, trở tay đặt tại dưới thân. Xoẹt xẹt, bàn tay lớn bắt lấy bà áo, đột nhiên hướng hai bên kéo một cái. Ngay sau đó liền muốn không quan tâm lấn người mà lên, Quý Hồng tụ giật cả mình. Hai tay chống đỡ tại trước ngực hắn, ngựa khí hoảng loạn nói, Trần Mặc, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe được thanh âm này, Trần Mặc đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tơ máu dày đặc con ngươi có chút kinh ngạc. Cô gái trước mặt búi tóc tán loạn, hai gò má diễm như là hoa, đạo bào bị dã man xé mở, bên trong chỉ còn lại một kiện thuần màu trắng sắc cái yếm, nhưng mà so cái yếm trắng hơn chính là kiện như son ngọc giá thịt, tinh tế tỉ mỉ ánh nhuận, thổi qua liền phá. Đơn thuần mạnh thực lực, cùng lăng ngưng chi loại này siêu mâu quái so ra còn hơi có chênh lệch, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Bởi vì là nằm ngửa nguyên nhân, áo lót biên giới thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy tràn ra nợ nang. Đạo tôn, tại sao là ngươi? Trần Mặc ngẩn ra một chút. Đương nhiên là ta. Không phải ngươi cho rằng là ai? Quý Hồng tụ trừng trong mắt nói. Thế nhưng là bên ta mới rõ ràng cảm giác có người tại. Ta còn tưởng rằng là Thanh Tuyền. Trần Mặc thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, có chút hổ nghi lườm kia phấn nhuận cánh môi một chút. Quý Hồng tụ khí thế một yếu, chột dạ quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh nói, ta chỉ là sang đây xem ngươi chết hay không mà thôi, đầu óc ngươi bên trong đều là chút phế liệu, ai biết rõ ngươi lại làm cái gì xuân thu đại mộng. Trần Mặc là bất tỉnh không phải choáng váng, tự nhiên có thể được chia thanh mộng cảnh cùng hiện thực. Có thể thấy được đối phương đánh chết không thừa nhận, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá, tại sao ta cảm giác có điểm là lạ? Trần Mặc chật vật nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô không nói, ngươi cho ta hạ dược rồi. Ngực căng lên, tim đập rộn lên, khí huyết mạnh mẽ đâm tới, ý thức cũng có chút ngơ ngơ ngắc ngác. Nhìn trước mắt cái này đã từng tránh không kịp nữ nhân, giờ phút này trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ khó mà kháng cự xúc động. Rõ ràng chính là chúng độc triệu chứng. Quý Hồng tụ lúc này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, cắn răng nói, ta còn hoài nghi là ngươi cho ta hạ dược nữa nha. Tay áo trắng gặp ngươi chậm chạp bất tỉnh, nhất định phải tiến đạo vực bên trong cứu ngươi, còn đem ta cho phong ấn, sau khi tỉnh lại liền trở nên không thích hợp. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nhíu mày hồi tưởng. Hắn tiến vào đạo vực về sau, đầu tiên là tỉnh lại nương nương thần trí, sau đó liền gặp kiếp vận cùng quy khư hai đạo bản nguyên, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, triệt để đã mất đi ý thức. Không nghĩ tới đạo tôn vậy mà cũng theo vào tới. Nàng lúc ấy đang đứng ở đạo văn phát tác giai đoạn, hẳn là tận lực lẩn tránh thiên đạo cảm giác, tùy tiện tiến vào đạo vực tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Mạo hiểm như vậy, là vì cứu hắn. Chẳng lẽ cũng chính là cái này nguyên nhân, mới khiến cho giữa hai người sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Nàng hiện tại thế nào? Trần Mặc dò hỏi. Không biết rõ. Quý Hồng tụ che lấy nóng hổi khuôn mặt, thầm nói, dù sao ta hiện tại cảm giác không tốt lắm. Bởi vì thiếp thật chặt, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, cùng kia không cách nào nói rung động, trong lòng vốn là quần quần cảm xúc càng thêm khó mà ức chế. Cũng không phải là thuần túy dục niệm, càng nhiều hơn chính là một loại si mê. Chẳng lẽ đây chính là Thanh Tuyền trong miệng thích một người cảm giác? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu không vẫn là chờ tay áo trắng tỉnh lại về sau hỏi nàng một chút đi. Tuy nói hai người là dùng chung một cái thân thể, nhưng làm bản thể Quý Bạch tụ vẫn như cũ chiếm cứ lấy quyền chủ đạo. Bình thường lén lút còn chưa tính, sự tình không có làm rõ ràng trước đó, nàng cũng không dám thật làm ẩu. Chờ một chút. Quý Hồng tụ chính chuẩn bị đem Trần Mặc đẩy ra, trong đầu đột nhiên hiện lên một vấn đề. Theo tu vi dần dần tăng lên, đại giới phát tác trở nên càng ngày càng tấp nập, có thể nghĩ, về sau tình huống sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nếu là không có long khí áp chế, cuối cùng hạ tràng liền sẽ giống như Lăng Ước Sơn, triệt để bị thiên đạo ý chí đè sập. Lấy Quý Bạch tụ kia khó chịu tính tình, vốn là đối Trần Mặc cùng Thanh Tuyền quan hệ sáng rõ vô hoài, lại thêm lần này đột nhiên phát sinh biến hóa, rất có thể sẽ bởi vì tự thân đạo đức cảm giác cùng lòng xấu hổ, lựa chọn cùng Trần Mặc triệt để đoạn tuyệt lui tới. Thà rằng khô tọa lấy cho chết, cũng không muốn đột phá ranh giới cuối cùng. Nhưng vấn đề là, nàng chết rồi, chính mình cũng liền không có a. Hai người vốn là một thể song sinh, lẫn nhau ở giữa cực kỳ hiểu rõ, Quý Hồng tụ đổi vị suy nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Nếu là không thừa dịp hiện tại nắm chặt cơ hội, về sau khóc đều không có chỗ để khóc. Không được, ta nhất định phải làm những gì. Có thể đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho nàng trực diện nội tâm đâu. Trừ khi, gạo nấu thành cơm. Quý Hồng tụ trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hô, Trần Mặc hô hấp thô trọng, cái trán mồ hôi dày đặc, chính cường tự nhẫn mại lấy. Chương 308, đạo tôn đại phá phòng. Trần Mặc lại nhập đạo. 2, chương 308, đạo tôn đại phá phòng. Trần Mặc lại nhập đạo. 2, hắn cũng là không tính là cái gì chính nhân quân tử. Tự điều khiển lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng là trước mắt cái này dù sao cũng là ngưng chi sư tôn, mà lại lúc này thượng tuyến chính là âm thần, mà không phải đạo tôn bản thể, cũng phải cân nhắc một cái làm như thế hậu quả. Suy nghĩ đến đây, thông minh trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Cố gắng đè xuống sao động tâm tư, hai tay chống sự cấy giường liền muốn đứng dậy ly khai. Ta đi ra ngoài trước tỉnh táo. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác thân eo bị ôm lấy. Sau đó liền nghe được 3, 2, một nhẹ giọng đến ngược, ngay sau đó, tê. Hai người đồng thời hít sâu một hơi. Trần Mặc ngơ ngác nhìn qua nàng. Ánh mắt bên trong viết đầy không dám tin. Không phải, ngươi làm gì đâu? Ừm. Quý Hồng tụ qua hồi lâu mới hòa hoãn lại, trong mắt hiện ra nước mắt, hàm răng cắn chặt môi, gạt người, cái này hoàn toàn chính là tại chịu tội nha, ta liền nói chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể? Nhìn xem Trần Mặc ngơ ngác bộ dáng, nàng u và nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì nha? Thừa dịp tay áo trắng không có tỉnh, còn không mau một chút. Nhớ kỹ, đừng vận chuyển công pháp, mặc dù ta hiện tại tạm thời mất đi tu vi, nhưng vị cách vẫn còn, ngươi tiếp nhận không được ở của ta khí tức. Trần Mặc trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Hắn cũng không rõ ràng sự tình tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này, nhưng dưới mắt cũng không có cách nào suy nghĩ quá nhiều, tại Quý Hồng tụ thế công dưới, nguyên bản liền không kiên định ý chí đã triệt để bị phá hủy. Ngươi xác định đạo tôn tỉnh lại sẽ không giết ta? Có lẽ vậy. Đừng quản nhiều như vậy, hiện tại chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại hay sao? Xác thực không thể. Hai người đối thoại âm thanh dần dần mơ hồ, gian phòng bên trong quanh quẩn trầm thấp nhẹ nào. Không biết qua bao lâu, không khí dần dần an tĩnh lại. hai người lặng lặng nằm tại xốp xếp trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Quý Hồng Tụ quyết định thu hồi lời mới rồi. Lúc này nàng rốt cục minh bạch, vì sao Thanh Tuyển trước đó sẽ biểu hiện khoa trương như vậy. Các bên trong tư vị thực sự không đủ là ngoại nhân nói. Trọng yếu nhất chính là, loại kia tình khế nói hợp cảm giác, không cần quá nhiều ngôn ngữ, song phương đều minh bạch tâm ý của nhau, nhịp tim, hô hấp, thần niệm, đạo tâm. Vào thời khắc ấy đều hòa thành một thể. Trần Mặc, thế nào? Ta giống như thật thích ngươi. Ngươi vì cái gì tại trên chữ tăng thêm ầm, mà lại cái này chỉnh tự có phải hay không làm được rồi? Trần Mặc này lại đầu góc còn có chút choáng váng. Hắn vốn cho là mình không cách nào đánh xuyên trí tôn phòng ngự, cũng không biết có phải hay không đối phương mất đi tu vi nguyên nhân, vậy mà một kích liền tan nát, nhẹ nhõm pha phòng. Càng làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn sự tình, đạo tôn lại là trong truyền thuyết cựu khúc hành lang. Chúng ta dạng này, có phải hay không có chút ác liệt? Dù sao nàng đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Trần Mặc chần chờ nói. Quý Hồng Tụ lắc đầu, nói ra, ta cùng tay áo trắng một thể song sinh, lẫn nhau cùng gánh nhân quả, nàng liều chết cứu ngươi, ta phải gánh vác, vậy ta ngủ ngươi, nàng cũng muốn chịu trách nhiệm. Huống hồ, mặc dù phóng ra bước này người là ta, trước hết nhất xác định tâm ý người lại là nàng nha. Cái này bởi vì vốn là chính nàng gieo xuống. Xác định tâm ý. Trần Mặc có chút thất thần. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ đi đến hôm nay một bước này. Quan hệ giữa hai người là từ cái gì thời điểm bắt đầu phát sinh biến hóa? Cùng Lăng Ngưng Chi ba người đi tất có thời ta. Vẫn là cùng Nương Nương Kinh Thiên Mài nói đoạn. Bất quá việc đã đến nước này, lo được lo mất không có bất cứ ý nghĩa gì, nên như thế nào đối mặt mới là trọng yếu nhất. Quý Hồng Tụ tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy nàng bỏ qua cái gì, chỉ cần ta đem ký ức cùng nàng cùng hưởng, vậy cái này hết thảy đều cùng nàng tự mình trải qua không khác nhau chút nào. Thậm chí chi tiết chỗ cảm thụ so ta còn muốn rõ ràng đây. Trần Mặc trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào cùng nàng bàn giao sao? Quý Hồng Tụ một mặt vô tội nói, đó là ngươi nên cân nhắc vấn đề, có quan hệ gì với ta? Trần Mặc đang muốn khiển trách loại này quản giết không quản trôn hành vi, Quý Hồng Tụ tựa hồ cảm giác được cái gì, xanh thẳm ngón tay ngọc chống đỡ hắn bờ môi, thấp giọng nói, nàng muốn tỉnh, chính ngươi cùng nàng giải thích đi, thực sự không được trước hết mà mệnh, sự tình khác ngày sau hay nói. Uy, ngươi đừng làm ta. Trần Mặc. Quý Hồng Tụ ánh mắt đột nhiên trở nên mê mang, Thanh Tuyến cũng từ lười biếng hoán đổi đến mắt lạnh. Trần Mặc trong lòng mắt lạnh, biết rõ đây là bản thể định số. Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Quý Hồng Tụ lấy lại tinh thần, nhìn qua hắn, trong mắt tràn ngập nhạy cảm thần thái. Lúc ấy tại đạo vực bên trong phát sinh cảnh tượng, đến nay nhớ tới đáy lòng còn có chút phát lạnh. Không nghĩ tới Trần Mặc tiếp xúc hai đạo bản nguyên, thế mà còn có thể bình yên vô sự, hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi cũng đột phá. Ngươi thế mà thật hợp đạo rồi. Quý Hồng Tụ kinh ngạc nói. Trần Mặc góc miệng giật giật, sắp thực hợp đạo. Các loại trên ý nghĩa. Ừm. Thẳng đến lúc này, Quý Hồng Tụ mới ý thức tới không thích hợp, túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt hóa đá. Gian phòng bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhiệt độ thẳng hạ xuống điểm đóng băng. Trần Mặc phía sau chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, "Đạo tôn, ngươi trước hết nghe ta giải thích." Quý Hồng Tụ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, cái này còn có cái gì có thể giải thích? Thế mà thừa dịp bản tọa hôn mê, làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. "Vô Lượng Tiên Tôn, bản tọa hôm nay liền muốn chém ngươi cái này nghiệt chướng." Nàng đưa tay lại nổ chạm duyên kiếm, kết quả lại sờ soạn cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình tu vi còn không có khôi phục. Nhưng trong lòng lửa giận lại càng đốt càng mạnh mẽ, dứt khoát mở ra miệng thơm, hướng phía Trần Mặc bả vai bỗng nhiên cắn. Trần Mặc nhíu mày, làm sao cùng Nương Nương, chẳng lẽ trí tôn đều ưa thích cắn người? Điểm ấy lực đạo với hắn mà nói tự nhiên không đau không ngứa, nhưng nhìn đạo tôn trạng thái đã triệt để cấp trên, loại này thời điểm nói cái gì đều vô dụng, làm không tốt sẽ còn làm ra cái gì việc đốc. Thà rằng như vậy, chẳng bằng trước hết để cho nàng tỉnh táo xuống tới. Trần Mặc, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian bung ra bản tọa. Dâm tặc, hỗn đản, đăng đồ tử, bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi cái này cầm thú. Không được chờ, chờ một cái. Nô, Thiên Đô Thành, cửa nam, thân mang ô truy trọng giáp, cầm trong tay tinh cương hoành đao bọn ở lại dưới thành, đen nghịt tựa như mây đen, tản ra cảm giác gáp bách mãnh liệt. Một đỉnh xa hoa loan kiệu cùng văn võ bá quan thì bị bảo hộ ở trong đó. Kim Công Công dậm chân mà ra, hai tay hơi nâng lấy thiên diệu ấn, cao giọng nói, "Đông cung giá lâm, nhanh chóng mở cửa." Ầm ầm, nương theo lấy một trận trầm đục, đóng chặt cửa thành chậm rãi mở rộng. Nam thành binh mã ti chỉ huy sứ dẫn người nối đuôi nhau mà ra, vì sát tại hai bên, đầu nói, "Bái kiến hoàng hậu điện hạ, bái kiến chữ quân điện hạ." "Thiên thuế, thiên thuế, thiên thiên thuế." Kinh kỳ đều bố trí mới biết dung quay người nhìn về phía Ô Giáp Quân, trầm giọng nói, "Long cất cao doanh chúng tướng sĩ nghe lệnh." Giáp bất ly thân, lưới đao không trở vào bao, nếu không có chữ quân chi mệnh, nửa bước không được rời. Nhưng gặp khói lửa trùng tiên, lập tức vào thành dẹp loạn. "Vâng." Thiết Giáp Quân tay phải nện ở trước ngực, ầm vang lên tiếng. Vì trên mặt đất binh mã ti đám người tê cả da đầu. Vào thành dẹp loạn, còn kém nói rõ là muốn cần vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hoàng cung cũng bị liên lụy? Thật sự có người muốn tạo phản? Bọn hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, lại là căn bản không dám lên tiếng. Túi đầu nằm dạp trên mặt đất chờ đến loan kiệu và văn võ bách quan tiến vào trong thành, mới nhẹ nhàng thở ra. Nam thành chỉ huy sứ nhìn xem trước mặt trang nghiêm y mắng Thiết Giáp Quân, cuống họng có chút phát khô. Lần này, sợ là thật sắp biến thiên. Loan kiệu tại một đám quan võ hộ tổng dưới, hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Nhìn xem chu vi hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, cùng nơi xa kia cung thành bên trong dâng lên quần quần khói đặc, trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng là cái nào xúc sinh làm? Vô luận việc này là ai gây nên, đều cùng phản loạn không khác. đáng chém thứ 10 tộc. Đợi cho thế cục vững chắc, tất yếu tra rõ đến cùng, ta ngược lại muốn xem là ai có như thế lớn lá gan. Loan trong tiệu, hoàng hậu buông xuống màn tiệu, đem thanh âm viên náo ngăn cách bên ngoài. Thái tử nằm tại đối diện trên ghế dài, vẫn như cũ còn tại trong mê ngủ. Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, không cần bất luận cái gì điều tra, nàng tâm như gương sáng, chỉ bằng vào dụ vương phủ là tuyệt đối làm không được loại trình độ này, muốn nói việc này phía sau không có Vũ Liệt trợ giúp, nàng là quả quyết không tin. Có thể cứ việc sớm có đề phòng, vẫn là không nghĩ tới Vũ Liệt sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Như thế đại phí khổ tâm, không tiếc đem kinh đô vén cái đáy hướng lên trời, nhất định có cực kỳ đầy đủ lý do. Hoàng hậu có thể xác định là Vũ Liệt mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên là vì có thể trường sinh cửu thị. Nhưng làm như vậy có thể vì hắn đổi lấy cái gì? Thái tử ở trong đó lại đóng vai lấy cái gì nhân vật? Tế thiên chi vật, nhất định phải đầy đủ tinh khiết, không thể nhiễm thuật pháp, dơ bẩn tinh linh, cho nên mới lựa chọn dùng thuốc nổ. Không có nguyên khí ba động, không dễ bị phát giác, hơn nữa còn có thể không nhìn đại trận. Các loại, đại trận. Hoàng hậu gõ bàn một cái nói, lên tiếng hỏi, trấn ma ti bên kia nhưng có tin tức. Một lát sau, vang lên bên thai kim công công truyền âm, hồi điện hạ, thám tử đến báo, có yêu ma cùng vô vọng tự tăng nhân tuần tự xâm nhập trấn ma ti, Lăng Ước Sơn chém giết yêu ma hậu lực có thua, bị kia tăng nhân kích thương. Vô vọng tự. Hoàng hậu lông mày nhảy một cái, làm sao đang kia con lửa chọc cũng kéo vào rồi. Chương 309, Bối Đức Đạo Tôn. Nguyên lai ta là lão lục. Chương 309, Bối Đức Đạo Tôn. Nguyên lai ta là lão lục. Sau đó thì sao? Hoàng hậu trầm giọng hỏi. Kim công công lời ít mà ý nhiều nói, kia tăng nhân là vì trận dư mà đến, tiến vào trận đạo bộ sau chờ đợi nửa canh giờ, sau đó liền lý khai. Cũng không lâu lắm, lại tại Đông Sầm phường hiện thân, chém giết mấy quan binh, cũng cùng Khâm Thiên giám giám chính phát sinh xung đột. Hiện đã trốn xa ra khỏi thành, kỳ giám chính đuổi theo ra đi, tạm thời vẫn chưa về. Hoàng hậu nghe vậy chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Bát Hoang Đãng Ma trận là tại Vô Vọng tự chủ trì hạ kiến tạo, bộ này trận pháp ngoại trừ có khu trừ yêu tà tác dụng bên ngoài, càng quan trọng hơn là có thể khóa lại long mạch, vững chắc quốc vận, cam đoan đại nguyên quốc tổ kéo dài, giang sơn vĩnh cố. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong nội tâm nàng mới từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an. Đem một nước chi vận giao cho tông môn trong tay, không khỏi cũng quá mức trò đùa. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào, để trấn ma ti toàn lực phá giải bộ này trận pháp, muốn triệt để thoát khỏi Vô Vọng tự cả tay. Sự thật chứng minh, chính mình lo lắng không có đạo lý, đám kia hòa thượng xác thực không có ý tốt. Bọn hắn là vì cái gì? Long khí. Đông Sầm Phường đã phong tỏa, cụ thể tổn thất tình huống còn tại trong điều tra. Kim công công hợp thời nói. Hoàng hậu từ chối cho ý kiến, ngón tay đập cái bàn, lên tiếng nói ra, hòa thượng kia nắm bắt thời cơ vừa đúng, vừa vặn đuổi tại trấn ma ti lực lượng phòng ngự yếu nhất thời điểm, giống như sớm liền biết rõ trong thành sẽ phát sinh náo động giống như. Nhắc tới trong thành không có Vô Vọng tự đồng đảng, bản cung là quả quyết không tin. Còn có, lần trước Ngọc Cú Hàn trấn sát Phật tử Thích Đoán, thủ đoạn cực kỳ thô bạo, rõ ràng chính là đang thị uy, có thể Vô Vọng tự lại một điểm động tĩnh đều không có, cái này mười phần không phù hợp bọn hắn phong cách hành sự. Chẳng lẽ từ cái kia thời điểm bắt đầu, ngay tại vì chuyện này làm chuẩn bị rồi? Vô Vọng tự, Du Vương phủ, Yêu tộc, hoàng đế, hôn tạp mảnh vỡ trong đầu xoay quanh, nhưng thủy chung cũng không tìm tới đầu mối. Hoàng hậu đưa tay xoa mi tâm, đột nhiên có chút hoài niệm lên trần mặt đến, dị vãng mỗi khi loại thời khắc mấu chốt này, cái này tiểu tặc luôn luôn có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ. Nhưng có trần mặt tin tức. Hoàng hậu hỏi. Kim công công đáp, tạm thời còn không có. Bất quá Thiên Lân vệ bên kia ngược lại là phát sinh một chút tình trạng. Thiên Lân vệ. Hoàng hậu mày liễu khẽ nâng, xảy ra chuyện gì? Kim công công nói ra, căn cứ mật thám báo cáo, chiếu ngục phát sinh đại quy mô vận ngục, phạm nhân sát hại ngục tốt, xông ra địa lao, đại bộ phận đều bị thủ vệ ngay tại chỗ giết chết, duy chỉ có dụ vương thế tử Sở Hành không thấy bóng dáng. Hoàng hậu thần sắc khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Sở Hành vận ngục. Luận đề phòng xâm nghiêm trình độ, liên liên hình bộ đại lao cũng không sánh bằng chiếu ngục, từ thành lập đến nay chưa bao giờ có nghi phạm bỏ chạy, nếu không cũng sẽ không có vừa vào chiếu ngục, thập tử vô sinh thuyết pháp. Chỉ bằng vào chính Sở Hành tuyệt đối không cách nào làm được, phía sau tất nhiên có người giúp đỡ. Lúc ấy Trần Mặc đội vã gấp trở về, chính là ý thức được việc này, hiện tại hai người đều bật vô âm tín, chẳng lẽ lại là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này, hoàng hậu tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ phân loạn như sợi dây. Đúng lúc này, Loan Kiệu chậm rãi dừng lại. Bên ngoài truyền đến kim công công thanh âm, "Điện hạ, chúng ta đến." Hoàng hậu lấy lại tinh thần, thật sâu hô hấp, miễn cưỡng thu thập xong tâm tình, đứng dậy đi xuống Loan Kiệu. Cố Kiệu đứng tại dưỡng tâm cung trước, chân vừa rơi xuống đất, hai thân ảnh liền bước nhanh tiến lên đón, chính là Phạm Ti Khuê cùng Tôn Thượng Cung. "Điện hạ, ngài không có sao chứ?" Tôn Thượng Cung ân cần dò hỏi. Hoàng hậu vuốt cằm nói, "Bản cung không có việc gì." "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Tôn Thượng Cung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nô tỳ nghe nói từ miếu phát sinh bạo tạc, tim cũng nhảy lên đến cổ họng. "Đúng, thái tử điện hạ hắn." Phạm Ti Khuê ánh mắt đi tuần tra, cũng không nhìn thấy thái tử thân ảnh, gương mặt lập tức không có màu máu, thân hình cũng có chút lung lay sắp đổ. Hoàng hậu lắc đầu nói, "Thái tử không việc gì, chỉ là thụ chút kinh hãi, này lại còn mê man ra đây." Nghe nói như thế, Phạm Ti Khuê đáy mắt mới một lần nữa sáng lên thần thái, nô tỳ có thể hay không nhìn xem thái tử điện hạ? "Không thể." Hoàng hậu thản nhiên nói, "Tại việc này cha rõ rõ ràng trước đó, thái tử sẽ tạm thời ở tại Ninh Nước Cung, không có bản cung cho phép, bất luận kẻ nào không được tiếp cận." "Vâng." Phạm Ti Khuê thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại trong cung cũng không yên ổn, đi theo hoàng hậu ngược lại còn an toàn một chút, nàng chỉ phải biết thái tử bình an như vậy đủ rồi. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn về phía Càn Cực cung phương hướng. Cho dù cách xa nhau rất xa, ý nguyên có thể cảm nhận được tia quần quần khí lãng. Chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc. Ly Nhi quá vọng động rồi, dạng này căn bản không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ bị người nằm cả bính. Kim Công Công, ngươi đi gọi nàng đừng đánh nữa. Kim Công Công biểu lộ cứng đờ, đưa tay chỉ mình cái mũi, ta đi. Chẳng lẽ lại để bản cung đi? Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, nô tài không phải ý tứ kia. Kim Công Công cuống quýt cúi đầu, cũng không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là trưởng công chúa khởi sướng điên đến, thật sự là quá dọa người. Tùy tiện nhúng tay, làm không tốt thật liền hắn cũng cho cùng nhau chặn. Hoàng hậu biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, nói ra, ngươi liền nói Trần Mặc bị Sở Hành cưỡng ép, bây giờ sống chết không rõ, cần nàng lập tức đuổi theo tra việc này. Nàng sau khi nghe được tự nhiên là dừng tay. Là. Kim Công Công mặc dù đối với cái này ôm lấy hoài nghi, nhưng cũng không dám kháng mệnh, lên tiếng liền thả người mà đi. Càn Cực cung. Trước điện trên quảng trường, một đám quân sĩ ngốc đứng tại chỗ, đồng loạt ngửa đầu nhìn qua trên không, tựa như tượng bùn không nhúc nhích. Đã qua gần nửa ngày thời gian, hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất sau đó lại đánh về trên trời, tựa như không biết mọi mệt. Tầng mây bị quấy thành bông nát, thỉnh thoảng có hừng hực kim quang xuyên suốt mà ra, nương theo lấy trận trận to rõ long âm, kinh khủng uy áp để không khí đều gần như ngưng kết. Đây chính là trưởng công chúa chân chính thực lực sao? Như vậy cùng nàng quân nhau lâu như vậy đối thủ, lại mạnh đến loại nào tình trạng? Cái này phong bà tử, đến cùng có hết hay không? Trên bầu trời, bóng ma người xoay quanh bay lượn, tránh né lấy kích xạ mà đến kiếm khí. Bao vây lấy thân thể ưu ảnh đã trở nên mười phần nông cạn, mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Sở Diễm Ly dung hợp thiên sắc ấn, có thể ngự sử thái ớt canh kim long khí. Đơn thuần uy áp cùng lực phá hoại, cho dù là chí tôn đều chưa hẳn dám cùng nàng đánh bính, hắn cũng là dựa vào thuật pháp cùng các loại pháp bảo mới cứng rắn kéo tới hiện tại, nhưng tiếp tục như vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Muốn đối phó cái này nữ nhân, chỉ có thể xuất động thiên ảnh vệ, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng còn không có động tĩnh, vậy hạ đến cùng đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho ta tới cấp cho nàng tháo lửa? Với anh, chói hai tiếng xé gió lên. Sở Diễm Ly toàn thân bị màu vàng kim liệt diễm bao khỏa, tựa như thiên ngoại lưu tinh gào thét mà đến. Trong tay kéo lấy cự kiếm, mũi kiếm đi tới chỗ, tại trong hư không lưu lại một đầu kéo dài mấy trăm trượng đen như mực kẽ nứt. Còn tới, bóng ma người con ngươi có chút co vào. Chợt, Sở Diễm Ly thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện hắn phía trên, thể nội long khí liên tục không ngừng rót vào trường kiếm, chói mắt kim quang so chân trời liệt nhật càng thêm lóa mắt. Bóng ma người toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vừa định muốn bước ra ly khai, mới giật mình, không biết khi nào, chu vi không gian đã bị kiếm khí cắt đứt, hư không loạn lưu gào thét, đem hắn cách trở tại trong đó. Chương 309, Bối Đức Đạo Tôn. Nguyên lai ta là lão lục, hai chương 309, Bối Đức Đạo Tôn. Nguyên lai ta là lão lục. Thoáng qua, kiếm quang đã tới. Sở Diễm Ly hai con ngươi đốt kim hỏa, long lân bao trùm nửa gương mặt gò má, thần sắc mang theo một tia điên cuồng cùng dữ tợn. Kỳ Liên núi, ngươi sau lưng đều làm những gì hoạt động, thật sự cho rằng ta không biết rõ. Hôm nay liền lấy trước ngươi khai đao, sau đó lại đạp nát Càn Cực cung, hảo hảo cùng cái kia cầu hoàng đế tính sổ sách. Sở Diễm Ly, ngươi điên rồi. Kỳ Liên núi lời còn chưa dứt, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, chút xuống. Hắn con ngươi co bảo, lúc này đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể ngẩng kháng, quanh thân bóng ma hội tụ, tại trước mặt tạo thành một đạo đậm đặc mây đen vòng xoáy. Với anh, hai người ngang nhiên chạm vào nhau. Khoảnh khắc, mây đen liền bị sinh sinh xé rách, đạo đạo kim quang xuyên suốt mà ra, chiếu sáng Kỳ Liên núi tâm kia cực kỳ âm trầm gương mặt. Thật coi lão tử là đống cát rồi. Hắn đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một cái đen nhánh vật. Mặt ngoài che một tầng hắc vụ, ẩn ẩn xuất hiện lại ra huyết mang, tản ra thâm thúy mà băng lãnh khí tức. Đúng lúc này, Kim Ô thân hình hiện hiện, cao giọng nói, trưởng công chúa điện hạ an tâm chớ đổi, nô tài có chuyện quan trọng báo cáo. Cút xa một chút. Sở Diễm Ly cũng không quay đầu lại nói, không phải ta liền ngươi cùng nhau chặt. Kim Công Công hắng giọng, nói ra, Trần Mặc xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, không khí thoáng chốc yên tĩnh. Sở Diễm Ly biểu lộ ngưng lại, sau đó tại Kỳ Liên núi không thể tin ánh mắt dưới, quả quyết thu chiều, lách mình đi vào Kim Công Công trước mặt, ngươi nói cái gì? Trần Mặc thế nào? Nhìn xem kia nửa người nửa rồng bộ dáng đáng sợ, Kim Công Công cũng họng giật giật dựa theo hoàng hậu bằng dao, ngựa khí cấp tốc nói, Sở Hành vẫn ngủ, bắt Trần Mặc, bây giờ hai người tung tích không rõ, hoàng hậu điện hạ hy vọng ngài có thể đem hắn mang về. Làm sao không nói sớm? Hai người cuối cùng lộ diện là ở đâu? Căn cứ binh mã ti lời nói, Trần Mặc hẳn là hướng đông thành phương hướng đi. Lời còn chưa nói hết, Sở Diễm Ly thân hình đã hóa thành kim quang tan biến. Kim Công Công xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm thầm nói, hoàng hậu điện hạ chiêu này thật đúng là có tác dụng. Kỳ Liên núi lông mày vặn chặt, mới còn tại đả sinh đả tử, nghe được Trần Mặc xảy ra chuyện quay đầu bước đi. Đây là trong trí nhớ cái kia trưởng công chỗ sao? Xem ra muốn một lần nữa ước định Trần Mặc trong lòng nàng địa vị. Bất quá từ Sở Diễm Ly trạng thái đến xem, long hóa đã đến giai đoạn sau cùng, hẳn là cũng không có bao lâu thời gian tốt sống. Không có chút nào tiết chế sử dụng long khí, tất nhiên là phải bỏ ra đại giới. Hừ, nhìn ngươi còn có thể phép lối bao lâu? Hô, tiếng gió được khởi, Kỳ Liên núi thân ảnh vô thanh vô tức tiêu tán. Không giống với dung chuyển bất an kinh đô, lúc này, xa ngoài vạn dặm thiên lam sơn một mảnh tĩnh mịch. Trong phòng ngủ tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, còn kèm theo một cỗ kỳ quái hương vị, trong không khí quanh quẩn hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Đạo tôn, không phải, ngươi trước đừng khóc ca. Trần Mặc nhìn xem Quý Hồng tụ nước mắt như mưa bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút chết lặng. Chỉ gặp nàng trên thân còn sót lại cái yếm cũng biến thành lam lũ, chấm như tuyết trên da thịt sưng đỏ dấu tay giao thoa, hai gò má treo chưa tán đỏ hồng, ánh mắt không có tiêu cự, nước mắt thuận khỏe mắt lan xuống. Cảm giác tựa như là gặp bão tố tàn phá tuyết liên hoa, có loại vỡ vụn thế diễm. Đương thời trí cường giả một trong, Thiên Xu các trưởng môn đạo tôn, thế mà bị hắn cho làm khóc. Cái này kéo không kéo. Lúc đầu Trần Mặc chỉ là muốn cho Quý Hồng tụ trước tỉnh táo lại. Nhưng sự tình phát triển lại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, bằng vào lịch duyệt của hắn, không về phần liền điểm ấy định lực đều không có. Có thể đối phương một ánh mắt, một động tác, thậm chí liền liền hô ra khí tức, đối với hắn mà nói đều có loại sức hấp dẫn mãnh liệt, căn bản là không cách nào tự kiềm chế. Cuối cùng triệt để mất khống chế. Trần Mặc cúi đầu thấp xuống, lên tiếng nói ra, thật có lỗi, ta cũng không biết rõ vì cái gì, cả người thật giống như mê mội giống như. Giờ phút này, bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nếu như nói trước đó một lần kia, còn có thể vung nổi cho âm thần, vậy lần này thế nhưng là nhảy vào thương lan giang đều tẩy không sạch. Gặp đối phương trầm mặc không nói, Trần Mặc thở dài, nói ra, ngươi bây giờ hẳn là cũng không muốn nhìn thấy ta, ta đi bên ngoài chờ, chờ ngươi nghĩ kỹ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, liền muốn đứng dậy ly khai. Đúng lúc này, Quý Hồng tụ lại lên tiếng, tiếng nói có một tia khàn khàn, ta biết rõ là vì cái gì. Ừm. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp Quý Hồng tụ sau lưng hiện ra một viên cổ thụ, cành lá rậm rạp, phấn chơi ở giữa đào hoa chói lọi nở rộ, sáng rực như hoa. Cái này pháp tướng hắn trước đây gặp qua, nhưng khác biệt chính là, lúc này trên cành cây lại khắc lấy tên của hắn. Cái này Khô Vinh Song Sinh pháp tướng, là ta tham ngộ nhân quả chi đạo về sau lĩnh ngộ. Quý Hồng tụ rủi rủi con mắt, nói ra, một bên đại biểu Hồng Trần Dục Nghiệm, khác một bên thì đại biểu Thanh Thản Đạo Tâm, kết quả lại trở thành bây giờ bộ dáng này, tất cả đều là bởi vì ngươi. Trần Mặc hầu kết khẽ nhúc nhích, bởi vì ta. Quý Hồng tụ chống đỡ giường, ngồi dậy, gai đeo chân xuống, dò dỉ ra một vòng mượt mà vai đẹp, ban đầu ở Trần phủ, ta cùng Ngọc Cú Hàn bị Tây Kiêu Kỳ quái Hồng Lăng trói cùng một chỗ, dẫn đến Hàn Xương hóa lộ, cây khô gặp mùa xuân, mà ta đối với ngươi cảm giác cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Trần Mặc bừng tỉnh. Âm thần trước đó từng nói qua, là đạo tôn trước xác định tâm ý nguyên bản là ý tứ này. Từ kia thời điểm bắt đầu, nàng liền đã động phàm tâm. Lần này trên cây sẽ xuất hiện tên của ngươi, nghĩ đến là ta vì tránh né bản nguyên, cùng ngươi thần hồn tương dung đưa đến kết quả. Quý Hồng tụ nói. Chờ một chút. Trần Mặc quanh tay, trầm ngâm nói, như thế nói đến, ngươi cũng có cùng ta cảm giác giống nhau. Quý Hồng tụ nhẹ gật đầu, không sai. Trần Mặc thăm dò tính nói ra, kia mới cũng không tính là ta ép buộc ngươi a. Quý Hồng tụ gương mặt càng thêm nóng bỏng mấy phần, nói ra, đương nhiên không tính, không riêng gì ngươi nhịn không được, ta cũng đồng dạng. Trần Mặc nghi ngờ nói, vậy ngươi khóc cái gì? Giống như thụ thiên đại ủy khuất giống như. Quý Hồng tụ phiết qua chán, nói ra, ta chỉ là nghĩ đến chính mình thân là Thanh Tuyển sư tôn, Thiên Xu các trưởng môn, thế mà làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình, thậm chí còn thích thú, đối với cái này cảm thấy xấu hổ mà thôi, không được sao? Trần Mặc góc miệng giật giật. Làm nửa ngày, hợp lấy là thoải mái khóc. Quý Hồng tụ cắn môi, nói ra, vừa tỉnh lại thời điểm ta không có kịp phản ứng, cho nên cảm xúc mới có thể kích động như vậy. Ngươi yên tâm, ta cũng không giết ngươi cũng không dốc thì ngươi, bản này chính là ta nên tiếp nhận nhân quả, không thể toàn bộ quái tại một mình ngươi trên thân. Như là đã phát sinh, lại đi xoắn suýt ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa. Nhưng là chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để Thanh Tuyền biết rõ, nếu không ta đời này đều không mặt mũi gặp lại nàng. Trần Mặc nói ra, ta tự nhiên là sẽ không chủ động cùng nàng nói, nhưng giấy không thể gói được lửa, luôn không khả năng một mực giấu giếm đi à. Vẫn là nói, hôm nay từ biệt, người ta liền cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Nghe nói như thế, Quý Hồng tụ rơi vào trầm mặc. Cắt đứt quan hệ? Chính mình có thể làm được sao? Bầu không khí yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hồi lâu qua đi, Quý Hồng tụ mở miệng nói, ta trước tiên có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Trần Mặc đuốt cằm nói, đương nhiên có thể. Quý Hồng tụ hỏi, bao quát Thanh Tuyền ở bên trong, cùng ngươi chân chính phát sinh qua cái này. Loại quan hệ này cô nương, đến tột cùng có mấy cái? Phong trần nữ tử không tính, ta chỉ là hồng nhan chi kỷ. Trần Mặc trong lòng yên lặng tính toán một trận, thành thật trả lời nói đúng ra, ngươi hẳn là cái thứ sáu. Quý Hồng tụ tú mục trợn lên, kinh ngạc nói, đoạn ít. Sáu cái? Rất nhiều sao? Cái này còn không có tính cả mấy cái kia Đoàn Kiến Hòa vừa giao bằng hữu đây. Trần Mặc gãi gãi đầu, cẩn thận nghiêm túc nói, nếu là ta nói, trong trí tôn, ngươi vẫn là đầu một cái, ngươi có thể hay không vui vẻ lên chút? Quý Hồng tụ. Chương 310, nho nhỏ quý phi, buồn cười. Mệnh trung chú định sư đồ cái chung cái. Một, chương 310, nho nhỏ quý phi, buồn cười. Mệnh trung chú định sư đồ cái chung cái. Một, Quý Hồng tụ độ ngực sữa có chút chập trùng. Trần Mặc đúng là thuộc về lấy cô nương ưa thích loại hình. Vô luận bối cảnh, thiên phú, thực lực đều là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, tính cách du mặc phong thú, bất cần đời, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng lại có thể gánh chức trách lớn, cho người ta mười phần cảm giác an toàn. Đã lô mãng lại chân thành, phóng đãng lại không làm tình, loại này không giống bình thường kỳ lạ mỹ lực, đủ để cho hắn tại tình trường bên trong giết lung tung. Dù vậy, số người này vẫn có chút nhiều lắm. Thiết thực phát sinh quan hệ liền có 6 cái, lại tính cả cái khác còn tại lôi kéo bên trong đối tượng, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu đến có 10 cái cất bước. Phải biết hắn hiện tại mới chỉ là năm cung được quan, liền trêu chọc nhiều như vậy cô đường, nếu là tiếp qua cái 80-100 năm, hậu cung còn không phải khai biến tiểu châu. Mặc dù bần đạo cũng không có tư cách lắm miệng, nhưng là loại chuyện này, Thanh Tuyển thật có thể tiếp nhận sao? Quý Hồng tụ dò hỏi. Tại sao lại không chứ? Tất cả mọi người là tốt tỉ mỗi a. Trần Mặc nhún nhún vai, nói ra, nàng không chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí còn. Thanh âm vô ý thức đè thấp, tiến đến phụ cận thì thầm. Quý Hồng tụ nghe vậy biểu lộ cứng đờ, ánh mắt tràn đầy không dám tin, lắp bắp nói, ngươi nói cái gì? Thanh Tuyển Cam nguyện bị trói, vẫn là cùng Thẩm Chi Hạ cùng một chỗ. Trần Mặc gật gật đầu, thiên chân vạn xác. Quý Hồng tụ thần sắc trở nên mờ mịt. Nàng biết rõ Lăng Ngưng Chi cùng Thẩm Chi Hạ quan hệ, hai người vốn là bằng hữu tốt, mà Thẩm Chi Hạ lại là Trần Mặc vị hôn thê. Lăng Ngưng Chi từ trước đến nay nghiêm tại kiềm chế bản thân, đạo đức tiêu chuẩn cực cao, cùng khuê mật vị hôn phu có tư tình ấn nói hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi mới đúng, kết quả lại làm ra như thế hoang đường lại to gan hành vi. Loại chuyện này, thật không quan hệ sao? Nếu là thay cái góc độ suy nghĩ, Thanh Tuyển có thể tiếp nhận cùng khuê mật cùng một chỗ, có phải hay không mang ý nghĩa cũng có thể tiếp nhận sư tôn? Nghĩ đến cái này, trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu, một vòng yên hồng lặng yên bò lên trên bên hai, gương mặt nóng hổi tựa như hỏa tiêu. Nhìn xem nàng biến ảo chập chờn sắc mặt, Trần Mặc đáy mắt ý cười càng đậm. Đạo tôn một mực bị sư đồ lễ giáo sở không nhiều, mà hắn cố ý nói ra chuyện này, chính là vì từng bước giảm xuống nàng ranh giới cuối cùng. Trừ ra một chút xíu tư tâm bên ngoài, hắn cũng không muốn hai người bởi vì chính mình mà trở mặt thành thù. Vân vân. Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi mới vừa nói, chí tôn bên trong, ta còn là cái thứ nhất. Chẳng lẽ ngươi cùng Ngọc Cú Hàn còn không có dạng này qua? Không có. Trần Mặc lắc đầu. Mặc dù hắn cùng nương nương đã xác định tâm ý, nhưng là muốn đột phá nhất phẩm mới có thể cầm tới nhập học tư cách gánh nặng đường xa. Quý Hồng tụ mấp máy môi anh đạo, nên lên góc miệng lại là ép đều ép không được. Kia nữ nhân luôn luôn đều bày ra một bộ trời lão đại nàng lão nhị bộ dáng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây, kết quả liền lão lục đều không phải là. Ha ha, nho nhỏ quý phi, buồn cười buồn cười. Nếu thật là như thế nói đến, nàng chẳng phải là còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Khu khu, nghĩ sai. Tháng nổi Ngọc Cú Hàn chuyện này, để Quý Hồng tụ tâm tình mười phần vui vẻ, những cái kia cho phép vẻ lo lắng cũng quét sạch sành sanh. Nói trở lại, tại ta mê man trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi đều công ta làm những gì? Quý Hồng tụ lên tiếng dò hỏi. Nhưng thật ra là dạng này. Trần Mặc đem mới trải qua như nói thật ra. Sau khi nghe xong, Quý Hồng tụ đại mi nhảy lên, nàng liền biết rõ khẳng định là âm thần dở cho quỷ. Nàng cũng có thể đại khái đoán ra âm thần ý nghĩ, đơn giản là lo lắng nàng không dám đối mặt tự thân tình cảm mà lựa chọn trốn tránh, cuối cùng bị thiên đạo ý chí sinh sinh giàn vật đến chết. Kỳ thật loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bởi vì ta căn bản là nhịn không được. Tại hai người thần hồn tương dung về sau, nguyên bản liền không quá kiên định đạo tâm triệt để tuyên cáo thất thủ. Hiện tại cho dù là nghĩ đến Trần Mặc danh tự đều khó mà tự kiềm chế, chớ nói chi là người ngay tại trước mặt mình. Quý Hồng tụ hai chân vô ý thức kẹp chặt, bất an lề mề một cái. Lo lắng cho hệ bị nhìn thấy, nàng dứt khoát ôm lấy chăn mền đắp lên trên người, ngược lại dò hỏi, ngươi lần này đột nhiên hợp đạo, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Ngươi lĩnh ngộ là cái gì phát tắc? Khó mà nói, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Trần Mặc mở ra lòng bàn tay, màu tím bầm hai màu khí mang như thái cực xoay quanh. Tại âm dương ngư mắt chỗ, xuyết lấy hai đoàn quan mang, một đoàn hiện lên màu vàng dòng tản ra vô tận nhiệt lực, tựa như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt thái dương chi hỏa, mà đổi thành một đoàn màu xanh vật chất thì biến ảo chập chờn, tràn ngập băng lãnh mà tử tịch khí tức. Một âm một dương, tuần hoàn qua lại. Quý Hồng tụ con ngươi khẽ run, kinh ngạc nói, ngươi thế mà đồng thời cảm nộ kiếp vận cùng quy khư hai loại đạo tắc. Đối với tuyệt đối đại đa số tu sĩ mà nói, cái gọi là hợp đạo, kỳ thật chỉ là đạo ngân mà thôi, thuộc về pháp tắc diễn hóa, mà không phải đại đạo bản thân. Tỷ như minh đạo, liền từ kiếp vận diễn hóa mà đến, trừ cái đó ra, còn có núi lửa phong lôi, thủy mộc lưu xa. Các loại. Nhưng Trần Mặc khác biệt. Hắn là tại đạo vực bên trong đột phá, trực tiếp tiếp xúc bản nguyên, dung hợp thuần túy nhất đại đạo pháp tắc. Hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên khí tức. Tại Long khí điều hòa lại tạo thành vi diệu cân bằng, dù là lấy nàng nhận biết cũng khó có thể lý giải, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tình huống. Hai loại, không có ít như vậy. Trần Mặc tâm thần khẽ nhúc đích, thái cực đồ chậm rãi chuyển động, đạo đạo hào quang xuyên suốt mà ra, đem quanh mình không gian nhiễm lên một tầng mông lung bằng sáng. Khu khu. Quý Hồng tụ kém chút bị nước bọt hát đến, khuôn mặt đỏ lên, nhân quả phát tác. Chắc không được Trần Mặc để nàng như thế mê say, trước đó còn không có phát giác, nguyên lai đúng là thu được một tia nhân quả bản nguyên khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng cũng họng phát khô. Trần Mặc buông tay nói, ta cũng làm không rõ ràng, bất quá nghĩ đến phải cùng ngươi có quan hệ. Hẳn là hai người thần hồn tương dung mang đến dị biến. Trừ cái đó ra, hắn thật sự là nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Quý Hồng tụ con ngươi có chút thất thần, thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai sư tôn tiên đoán là thật. Trần Mặc nghi ngờ nói, cái gì tiên đoán? Quý Hồng tụ lấy lại tinh thần, giải thích nói, trước đây thiên su các đời trước trưởng môn vũ hóa lúc, đã từng đốt hết tinh huyết nhìn trộm tiên cơ, xương tương lai không xa sẽ có mệnh định người như thế, mang theo thiên địa chi đại vận, ngàn năm không có chi tình thế hỗn loạn hệ vào một thân. Lúc đó thiên đạo anh minh thanh âm vang vọng cửu châu bốn vực, tất cả trí tôn đều có nghe thấy. Chắc không được ngươi láo nói là cái gì mệnh trung chú định, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Trần Mặc hơi trầm âm, hỏi, vậy sao ngươi liền có thể xác định người này là ta? Vốn đang không thể hoàn toàn xác định, bây giờ lại là 89/10. Quý Hồng tụ ánh mắt phức tạp, nói ra, bởi vì sư tôn dùng một điểm cuối cùng giữ lực, nhìn thiên su các tương lai, đồng thời đem di sấm lặng lẽ nói cho ta biết. Trần Mặc hiếu kỳ nói, cái gì di sấm? Quý Hồng tụ do dự một cái, nhẹ giọng nói ra, danh đồ chấp nhân, hắn sư thừa quả, âm dương làm sai lần này, chính là nhân quả đúc lại thời điểm. Trần Mặc hơi sững sờ. Danh đồ chấp nhân, hắn sư thừa quả, âm dương làm sai lệch. Chẳng lẽ nói là? Quý Hồng tụ cắn môi, nói ra, vừa mới bắt đầu ta cũng không có hướng bên này nghĩ, hiện tại xem ra, lại là mỗi một câu đều ứng lên. Trần Mặc cau mày nói, chẳng lẽ còn thật sự là mệnh trung chú định hay sao? Nói thì nói như thế, ta còn là không biết rõ nên như thế nào đối mặt Thanh Tuyền. Quý Hồng tụ cúi thấp xuống trán, ngón tay chăm chú nắm chặt cái chăn, thở dài nói, trong mắt của ta, đây hết thảy đều là vận mệnh thôi động, nhưng theo Thanh Tuyền, ta chỉ là cái không biết liêm sỉ đãng phụ thôi. Gặp nàng lại muốn xa vào đến xoắn xuýt cảm xúc bên trong, Trần Mặc hắng giọng, lên tiếng nói ra, yên tâm, việc này giao cho ta, cam đoan có thể giải mở tâm kết của nàng. Quý Hồng tụ lại không tin tưởng, lắc đầu nói, thuốc tốt ngàn vạn, tâm bệnh có ý nghĩa, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Ta so ngươi hiểu rõ hơn Thanh Tuyền, nàng tâm con mắt không có nhỏ như vậy, cam đoan có thể trị tận gốc. Trần Mặc vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, dù sao vô luận như thế nào, ta đều sẽ đối với các ngươi phụ trách tới cùng. Quý Hồng tụ quay đầu qua, hừ nhẹ nói, ngươi chú ý tốt Thanh Tuyền là được rồi, ta mới không cần ngươi phụ trách đây. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, đáy mắt lại lướt qua một tia sáng rỡ ý cười. Hở. Đột nhiên, nàng cảm giác có chút mát lạnh, đắp lên trên người chăn mền không cánh mà bay. Ngay sau đó, nô. Quý Hồng tụ kém chút một hơi thở gấp đi lên, thiên nga cái cổ duỗi thẳng tắp, lá liêu con ngươi trừng tròn xoe. Qua một hồi lâu mới bất đau tới. Ngươi, ngươi làm gì đâu? Ta người này từ trước đến nay nói lời giữ lời, ngươi liền nói đến không tới đấy đi. Chương 310, nho nhỏ quý phi, buồn cười buồn cười. Mệnh trung chú định sư đồ cái chung cái. 2, chương 310, nho nhỏ quý phi, buồn cười buồn cười. Mệnh trung chú định sư đồ cái chung cái. 2. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Trần Mặc im ắng tỉnh lại, nhìn về phía trong ngực kia trầm tĩnh ngủ nhan, đáy mắt lướt qua một tia ôn nhu. Hồi tưởng lại kia một ngày một đêm cử động điên cuồng, cảm giác tựa như là đang nằm mơ, vừa mới bắt đầu đạo tôn còn có chút thận trọng, nhưng ở hắn mãnh liệt thế công dưới, dần dần cũng bắt đầu thả bản thân. Thậm chí bởi vì đệm giường bị thẩm thấu, không thể không lâm thời thay đổi gian phòng. Ngay tại lúc đổi phòng ở giữa trên đường, hai người cũng không từng tách rời một lát. Không còn sớm sủa, cần phải đi. Trần Mặc thở dài. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy ly khai, nhưng kinh đô phát sinh kỳ biến, còn có một cặp cục diện rối rắm chờ lấy xử lý, nương nương cùng hoàng hậu cũng đều còn tại lo lắng lấy hắn. Ở đây dừng lại một đêm đã là cực hạn, vô luận như thế nào, nay ngày đều là muốn trở về. Hắn cũng không làm kinh động Quý Hồng tụ, lặng lẽ xuống giường, cầm quần áo mặc chỉnh tề. Đến gặp cả lưng, tại kia hồng nhuận cánh môi trên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Sau đó liền đi ra gian phòng, đi vào đình viện, lấy ra viên kia thanh đồng chìa khóa. Chú nhập đạo lực về sau, quan môn tùy theo mở ra, thân hình không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho phía ngoài nguyên khí ba động triệt để tiêu tán, Quý Hồng tụ lông mi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng biết rõ Trần Mặc còn có chính sự muốn làm, chính mình cũng không ưa thích phân biệt lúc già mồm, dạng này không từ mà biệt ngược lại là thích hợp nhất. Chống đỡ giường ngồi dậy, mày ngài không khỏi có chút nhăn lại. T. Cái này xấu ra hỏa, đơn giản muốn đem người giết chết không thể. Quý Hồng tụ âm thầm xì một tiếng. Vui thích thời điểm còn chưa cảm thấy, hiện tại cảm giác mệt mỏi cùng đau đớn lại là một mạch dâng lên. Gian phòng bên trong không khí yên tĩnh, Trần Mặc lưu lại khí tức ngay tại dần dần tan đi, trong lòng không hiểu có chút không tự nhiên, giống như bị đào đi một khối giống như. Lúc này, nàng chú ý tới dưới gối đầu lộ ra một vòng màu trắng, đưa tay lôi ra, là món kia bị xé nát cái yếm. Phía trên không biết khi nào viết lên một hàng chữ nhỏ, chớ đút lấy ta, không phải ta liền đi đánh lên Phụ Vân Sơn, san bằng tiền su cát, đem ngươi trói đến tiên đô thành tới. Phốc phốc, nhìn xem kia tràn ngập tính trẻ con ngây thơ ngữ khí, Quý Hồng tụ nhịn không được cười ra tiếng. Hù dọa ai đây? Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Cũng chính là khi dễ bản tọa có năng lực, thật muốn độc thủ, đoán chừng liền tiền su các cửa chính còn không thể nào vào được. Nàng một bên nói thầm, một bên cẩn thận nghiêm túc đem vải vóc thu hồi, bộ dáng trịnh trọng tựa như là tại đối đại hiếm thấy chân bảo. Trần Mặc người mang ba loại đại đạo khí tức, mặc dù hai người cũng không tận lực vận chuyển công pháp, nhưng ở tâm linh và dục vọng giao hòa thời điểm, dẫn động bản nguyên chi lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp nàng khôi phục mấy phần tu vi. Đưa tay thăm dò vào hư không, lấy ra một bộ mới tinh đạo bào thay đổi. Trước mặt sóng nước lưu chuyển, tạo thành một mặt kính tròn, chiếu rọi ra như hoa kiểu diễm khuôn mặt, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần nước dạng mỹ ý. Quý Hồng tụ vốn muốn cùng thường ngày, dùng tơ lụa tùy ý đem đen nhánh tóc dài buộc lên, do dự một cái, lại ma xui quỷ khiến quận thành búi tóc. Nhìn xem trong gương kia tựa như nhân thê đoan trang bộ dáng, không hiểu có chút hoảng hốt, vội vàng vất tay đem tấm gương đánh tan. Dù sao đều trải kỹ, trước hết cứ như vậy đi. Nàng ổn ổn tâm thần, lên tiếng nói ra, được rồi, ta biết rõ ngươi tỉnh dậy, ra đi. Một lát sau, một trận chê cười thanh âm vang lên, tiểu bạch, ngươi nghe ta giải thích. Quý Hồng tụ lạnh lùng nói, thừa dịp ta lâm vào hôn mê thời điểm, làm ra loại này làm trái nhân luân chuyện xấu, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Thật coi ta không thu thập được ngươi. Vậy ngươi muốn đi đạo vực chịu chết thời điểm, cũng không có trải qua ta đồng ý a? Âm thần không phục nói, lại nói, chính ngươi không phải cũng thích thú sao? Còn phối hợp lấy bảy ra loại kia tư thế, giống như cậu cậu giống như. Ngậm miệng. Quý Hồng tụ nghiến chặt hàm răng, xấu hổ nói, đây còn không phải là ngươi mở đầu xong. Để tay lên ngực tự hỏi, âm thần cách làm cũng không có sai, từ khi lựa chọn chia cắt thần hồn, cô thân thể này liền không chỉ là nàng một người. Nhưng nàng chân chính tức giận điểm cũng không phải là cái này, coi như ngươi muốn làm gì, tốt xấu cũng chờ ta tỉnh lại à, dù sao cũng là đầu một lần, kết quả lại ngay cả chút ấn tượng đều không có. Quý Hồng tụ ưu hoán nói. Âm thần sửng sốt một cái, lập tức giật mình nói, hợp lấy là bởi vì việc này a. Hắc hắc, ta sớm có chuẩn bị, nhìn tốt á ngươi. Ừm. Quý Hồng tụ còn không có kịp phản ứng, một đoạn ký ức tựa như thủy triều tràn vào trong đầu. Thân thể nàng đầu tiên là cứng đờ, sau đó ngã mặt trên giường, run nhẹ nhẹ lên, sóng mắt cũng biến thành mê ly không rõ. Tại âm thần cùng ở dưới, toàn bộ quá trình lại lần nữa ôn lại một lần, thậm chí liền trước đây không để ý đến một chút chi tiết đều trở nên càng thêm rõ ràng. Quý Hồng tụ bộ ngực sữa chập trùng, hô hấp dồn dập, gian phòng bên trong quanh quẩn đè nén nghẹn ngào, chán ghét, vừa thay xong quần áo, lại muốn ố hế. Thiên đô thành phía đông, hoang vu trong rừng rậm, lóa mắt vệ trắng hiện lên, thon dài thẳng tắp thân hình chậm rãi hiện hiện. Trần Mặc nhìn quanh chu vi, đập vào mắt một mảnh hỗn độn, hiện trường bị đào sâu ba thước, tỉ mỉ điều tra qua, Đoạn Trọng Như cùng Sở Hành thi thể, cùng kia đỉnh màu đen cô kiệu tất cả đều không thấy bóng dáng. Xem ra người của triều đình đã tìm tới nơi này. Đoạn Trọng Như là bị Cơ Liên Tinh giết chết, Sở Hành thì là chết tại yêu chủ trên tay, cùng ta không có chút quan hệ nào. Trần Mặc con ngươi híp lại. Sở Hành cái chết, với hắn mà nói, đúng là giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Nhưng yêu chủ đã từng nói qua, Sở Hành thể nội có một đạo thần thức, từ đầu đến cuối đều đang quan sát hắn. Liên tưởng đến trước đó phát sinh đủ loại, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mấy liệt. Đối phương kế hoạch như thế chu đáo chắc chẽ, thế nhưng là tại tế đàn bên trên, thế mà một điểm nhân thủ cũng không có an bài. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Nhìn như là hắn bên trong gãy mất tế tự, nhưng sự thật thật như thế sao? Lư Hoài ngu đầu tiên là ám chỉ ta đi từ miếu, kết quả vừa lúc cứu thái tử, sau đó lại nhắc nhở ta Sở Hành bỏ chạy, gián tiếp dẫn đến Sở Hành chết, triệt để không có chứng cứ. Chẳng lẽ đây đều là hoàng đế an bài tốt? Trần Mặc trong đầu rối bời một mảnh, nghĩ không ra đầu mối. Miêu ô đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc tiếng thê ở. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hắc miêu trốn ở phía sau cây, chính ngó giáo giác nhìn qua hắn. Xuân mèo, mèo. Xác định chính mình không có nhận lầm, hắc miêu nhãn tỉnh sáng lên, thả người nào vào Trần Mặc trong ngực, ô ô ô réo lên không ngừng. Ngươi làm sao tại cái này? Ừm, hẳn là Sở Hành vượt ngục thời điểm đem ngươi mang ra a. Cái này hai ngày ngươi một mực tại bực này ta. Nhìn xem nó đầy bại đật dáng vẻ, hiển nhiên là vì tránh né triều đình lùng bắt chịu không ít khổ. Dù vậy, như cũng tại phụ cận du đãng không chịu ly khai, giống như chắc chắn chính mình sẽ trở về giống như. Miêu miêu tại Trần Mặc ngực thân mật cọ sát, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, chạy đến một bên trong bụi cỏ lay nửa ngày, sau đó ngậm một viên màu đỏ viên cầu chạy trở về. Ngựa đầu chấp như thủy tinh con ngươi, duỗi ra móng đuốt lôi kéo ấm bẩn. Đây là cho ta. Trần Mặc ngồi xổm xuống, đưa tay tiếp nhận viên cầu. Vào tay lạnh buốt bánh nhuận, nội bộ tràn ngập màu đỏ hạt tròn, tựa như triều tịch cuộn cuộn, kia là sát khí ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện. Không cần nhiều lời, hắn cũng có thể đoán được, cái này đồ vật là từ trên thân Sở Hành lấy được. Trước mắt hiện lên nhắc nhở văn tự, thu hoạch được kỳ vật, Xích Thủy Huyết Châu. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay truyền đến một trận nóng hổi, trưởng binh ấn phát sáng lên, trước ngực mãnh hổ hư ảnh cũng có chút ngao ngoe muốn động. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, mãnh hổ hư ảnh thấu thể mà ra, há miệng đem huyết châu nuốt xuống. Xích Thủy Huyết Châu vừa mới vào bụng, liền chìm vào bên trong đan điền, cùng Huyền Huyết Quy Nguyên Châu va chạm đến cùng một chỗ. Quanh thân khí huyết thoáng chốc chấn động lên, tại tử phủ bên trong tạo thành một đạo tinh hồng vòng xoáy. Huyền Huyết Quy Nguyên Châu là ban đầu ở Thiên Vũ kho bên trong tầng thứ 2 cầm, có thể tăng lên khí huyết tái sinh tốc độ, cũng có thể thôn phệ hắn nhân khí máu trả lại bản thân. Mà cái này Mai Xích Thủy Huyết Châu thì có thể đem khí huyết liên tục không ngừng chuyển hóa làm huyết sát chi lực. Kể từ đó, liền tạo thành tuyệt hảo phối hợp. Ngay bình thường, đại bộ phận khí huyết đều cất giữ tại khiếu huyệt bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà dư thừa huyết khí thì bị luyện hóa thành huyết sát, là trưởng binh ấn cung cấp chất dinh dưỡng, binh đạo cùng thật tiến độ cũng tại vững bước tăng lên. Cái này đồ vật đơn giản chính là vì ta độ thân định tố nha. Trần Mặc kéo lên một vòng tiểu dung, đưa tay vuốt vuốt miêu miêu đầu, tán dương, làm tốt, xuân mèo. Miêu ô miêu miêu hí mắt, cái đuôi giống như cột cờ giống như dựng đứng lên, cối đuôi nhẹ nhàng lung lay. Đi thôi, mang ngươi về nhà. Trần Mặc đem miêu miêu ôm lấy, chính chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được chân trời chuyển đến chói tai tiếng xe gió. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu vàng kim lưu tinh gào thét mà đến, qua trong giây lát liền ầm vang đập vào trước mặt hắn, mặt đất đều đi theo rung động một cái. Bụi mù tan hết, hiện lộ ra Sở Diễm Ly thân ảnh. Nàng có chút thở dốc, một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Trần Mặc, cắn răng nói, ngươi cái này ra hỏa, đến cùng chạy đi đâu rồi? Biết không biết rõ ta tìm ngươi tìm có bao nhiêu vất vả? Trần Mặc nghi ngờ nói, điện hạ tìm ta có việc? Sở Diễm Ly ngữ khí hấp tấp nói, ngươi đuổi theo Sở Hành, kết quả Sở Hành bị không do yêu vật giết chết, ngươi nhưng không thấy bóng dáng, ta còn tưởng rằng cho là ta chết rồi. Trần Mặc hiểu do nói, điện hạ là đang lo lắng ta. Sở Diễm Ly thần sắc đọc lại, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên lông mày trao lên, tiến đến Trần Mặc trước mặt, mũi thở mấp máy, giống như chó con giống như cẩn thận ngửi ngửi. Trên người ngươi làm sao có cố đào hoa mùi thơm? Sở Diễm Ly đánh giá hắn, hầu nghi nói, mà lại mi phong dáng ra, hô hấp tiết tấu tán loạn, một bộ lười biếng thỏa mãn, xuân sắc chưa tiêu dáng vẻ. Ngươi sẽ không phải là bị yêu tinh ngủ a? Trần Mặc suýt nữa quên mất, cái này nữ nhân sức quan sát cực kỳ khủng bố, có thể xương thịt người máy quét. Nhớ tới đạo tôn tầng kia loan núi non trùng điệp cựu khúc hành lang, ân, đúng là cái mệt nhọc yêu tinh. Chương 311, quý phi nương nương tâm ý. Trưởng công chúa ba miệng phản kích chiến. Một, chương 311, quý phi nương nương tâm ý. Trưởng công chúa ba miệng phản kích chiến. Một, điện hạ hiểu lầm, ti chức chỉ là điều tra Sở Hành tung tích lúc, nội nhập một mảnh rừng hoa đảo, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Trần Mặc thuận miệng nói, suy nghĩ lại có chút lơ mơ. Thật sao? Sở Diễm Ly thần sắc hồng nghi. Mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng hắn không chịu thừa nhận cũng không có gì biện pháp. Cũng không thể lột quần của hắn ngay tại chỗ kiểm tra a. Trần Mặc hợp thời nói sang chuyện khác, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ti chức xác thực gặp yêu tộc. Nói đúng ra, kia yêu tộc một mực liền giấu ở Sở Hành thể nội, cho nên hắn mới có năng lực từ chiếu ngục bên trong chạy ra. Nhưng cuối cùng lại là biến thành kia yêu tộc giáng lâm tế phẩm. Giáng lâm? Nghĩ đến Sở Hành kia thê thảm tử trạng, Sở Diễm Ly ý thức được cái gì, thần sắc trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, nơi này không tiện nhiều trò chuyện, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Nàng nắm lấy Trần Mặc bà bay, liền chuẩn bị phi thân ly khai. Kết quả cánh tay thân thẳng tắp, đối phương lại như tảng đá không nhúc nhích tí nào. Ừm. Sở Diễm Ly đại mi hơi lông mày, nhìn kỹ lại, mới phát hiện Trần Mặc khí tức nội liễm, thậm chí ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu. Ngươi đột phá? Nàng kinh dị nói. Trần Mặc gật đầu nói, chợt có cơ duyên, may mắn bước vào thiên nhân cảnh. Sở Diễm Ly trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. 20 tuổi tông sư, mặc dù không biết phía sau có hay không tới người, nhưng nên tính là xưa nay chưa từng có. Nàng tự nghĩ thiên phú không thua tại người, còn có thiên sắc ấn gia trì, cũng hoàn toàn làm không được loại trình độ này. Cái này ra hỏa đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Cái gì rừng hoa đảo tà môn như vậy, còn có thể giúp người nhập đạo? Có thể hay không mang ta cũng đi một chuyến? Sở Diễm Ly hiếu kỳ nói. Khu khu. Trần Mặc kém chút bị nước bọt hát đến, có chút lúng túng nói, cụ thể vị trí ti trước cũng quên, về sau có cơ hội nhất định mang điện hạ đi ha. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Sở Diễm Ly cũng không có lại truy vấn, quanh thân giấy lên hừng hực kim quang, phiêu khích giống như nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc dây hiểu, bên ngoài thân ẩn ẩn hiện hiện tia lôi dẫn. Với anh, khí lãng oanh minh, hai thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chiêu Hoa Cung, một bộ màu vàng sáng địch phục hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ngự án trước, khuỷu tay khoác lên trên lan can, xanh thẳm ngón tay ngọc xoa mi tâm. Những cái kia triều thần tại cái này náo đằng mới vừa buổi sáng, nhao nhao đầu nàng đều lớn rồi, từng cái ngoài miệng hô hào muốn tra rõ đến cùng, lại đều không bỏ ra nổi đến hành chi hữu hiệu phương án. Trước mắt có thể xác định là việc này cùng dụ vương phủ có thoát không ra quan hệ. Bạo tạc phát sinh về sau, kinh đô mặt đất nứt ra, phòng ốc sụp đổ vô số, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Công bộ cùng kinh triệu phủ trước tiên tiến hành sửa gấp, kết quả phát hiện tâm địa chấn là từ vương phủ phía dưới bắt đầu, một mực lan tràn cửa thành nam, cơ hồ cùng từ miếu hạ thuốc nổ bị đồng thời dẫn bạo. Căn cứ trước đây Trần Mặc đề giao hồ sơ, đại khái lúc trước năm bắt đầu, dụ vương phủ lợi dụng tu sửa phủ đệ làm tên, tập lập chiêu mộ đất đá công tượng, trước trước sau sau không dưới trăm người, đồng thời những người này một khi tiến vào vương phủ, liền triệt để mất liên lạc, lại không tin tức. Nói cách khác, kế hoạch này, dù vương phủ tối thiểu chuẩn bị 3 năm trở lên. Sai sử Chu gia mở xích xa khoáng, thư thông điều tộc, cũng là vì cái này một ngày làm chuẩn bị. Hoàng hậu ánh mắt hơi trầm xuống. Đến tận đây, hết thể đều sâu chuỗi. Mà những này đều cùng Trần Mặc điều tra kết quả hoàn toàn đáng khớp. Tại tình thế chưa chuyển biến xấu trước đó, Trần Mặc cũng đã đem hung phạm truy nã quy án, chỉ bất quá lúc đó đại thần trong triều đều bận rộn liên quan vu cáo nội đấu, không người nhìn thẳng vào việc này thôi. Bây giờ suýt nữa dựng vào thân gia tính mạng, mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đứng ở một bên Tôn Thượng cung nói ra, theo điều tra, Sở Hành thoát đi chiếu ngục về sau, tại Đông Thành binh mã ti chỉ huy sứ Lận Tuấn Hiền yểm hộ hạ ra khỏi thành, sau đó ở ngoài thành 1500 dặm chỗ, phát hiện Lận Tuấn Hiền thi thể, hẳn là bị giết cầu. Sở Hành cùng Vương phủ cung phụng cũng chết tại cách đó không xa. Khám nghiệm tử thi nghiệm thi về sau, phát hiện tên kia cung phụng là bị thuật sĩ trấn sát, thi thể lại bị dã thu găm ướt, tìm không thấy bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Sở Hành trong thi thể thì ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm yêu khí, tinh thuần trình độ trước đây chưa từng gặp, suy đoán có thể là nhất phẩm yêu ma. Nghe nói lời ấy, hoàng hậu trong lòng trầm xuống. Có thể trấn sát tông sư thần bí thuật sĩ, lại thêm thực lực có thể so với nhất phẩm yêu ma, tình huống sự nguy hiểm từ không cần nhiều lời. Trần Mặc đến nay tung tích không rõ, chẳng lẽ đã gặp bất chắc? Tôn Thượng cung gặp hoàng hậu biểu lộ không đúng, gấp đội bằng nói, điện hạ không cần phải lo lắng, Trần đại nhân người hiển tự có thiên tướng, sẽ không ra chuyện gì. Thiên Lân vệ liên hợp trấn ma ti, đang toàn lực lục soát, có bất luận phát hiện gì sẽ trước tiên báo cáo. Hoàng hậu thật sâu hô hấp, ổn định tâm thần. Hiện tại đối với nàng mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Bây giờ thế cục dung chuyển, vô luận như thế nào nàng cũng phải chống đỡ, nếu không sợ là sẽ phải ra nhiều loạn lớn. Tăng thêm nhân thủ, dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem người tìm ra. Rõ. Kinh đô bên này tổn thất tình trạng thống kê ra sao? Tôn Thượng cung tử trong tay áo lấy ra một sấp văn thư, hiện lên đến hoàng hậu trước mặt, nói ra, căn cứ các phương báo cáo, lần này náo động bên trong, cấm quân tổng cộng có 235 người hy sinh thân mình, đại thần trong triều hoang người 15 người, trong đó bao quát lại thị lang Lê Dụ, thanh lại ti chủ sự Dương Dận. Thiên đô thành bên trong đã xác định tử vong bách tính hơn 5000, đồng thời số lượng còn tại không ngừng lên cao. Dựa theo điện hạ yêu cầu, hiện đã ở An Dương môn phụ cận xây dựng lâm thời cứu tế chỗ, cũng từ xung quanh huyện thành điều động thầy thuốc, đối thương binh tiến hành miễn phí cứu chữa. Trợ cấp công việc cũng đang trong quá trình tiến hành. Nhìn xem trên giấy kia nhìn thấy mà giật mình số lượng, hoàng hậu thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cứ việc nàng đã tận lực hướng chỗ xấu suy nghĩ, nhưng cái này thảm liệt trình độ vẫn là vượt xa khỏi đoán trước. Nguyên bản đại nguyên liền ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong, yêu tộc cho tàn lại cháy, tông môn vấn đề cũng đang kéo dài chuyển biến xấu. Bây giờ dưới chân tiên tử lại náo ra ác liệt như vậy sự kiện, chỉ sợ tiếp xuống thế cục sẽ trở nên càng ngày càng nguy rồi. Kỳ thừa trạch bên kia nói thế nào? Hoàng hậu dò hỏi. Tôn Thượng cung nói ra, hòa thượng kia trong tay có một chuôi Phật châu, ẩn chứa trong đó tinh thuần vật lực, có thể đem tu vi tạm thời bay vụt đến nhất phẩm, kỳ dám chính một đường đuổi theo ra gần vạn dặm, cuối cùng vẫn bị hắn chạy thoát. Hoàng hậu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương đã dám ở cái này mấu chốt xuất thủ, hiển nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà lại kỳ thừa trạch làm khâm tiên dám chính, một thân tu vi đều tại quan tinh xem bói bên trên, thực tế chiến lược cũng không có mạnh như vậy. Tôn Thượng cung tiếp tục nói ra, theo kỳ giám chính lời nói, hòa thượng kia là vì long khí mà đến, trấn ma ti người tiến về Đông Sầm phường điều tra, quả nhiên trên mặt đất khe hở phía dưới phát hiện trận nhãn, phong ấn đã bung lỏng, long khí rất có thể bị đoạt đi một bộ phận. nhà rột gặp liền mưa đêm. Vốn là bấp bênh thời khắc, tượng trưng cho quốc vận long khí lần nữa sói mòn, cục diện tựa hồ càng ngày càng không xong. Hoàng hậu não nhân có chút thấy đau, cau mày nói, Ly Nhi đâu? Trở về rồi sao? Tôn Thượng Cung lắc đầu nói, trưởng công chúa điện hạ còn tại ngoài thành tìm kiếm Trần Mặc rơi xuống, đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi. Ai? Bên trong đại điện vang lên một tiếng kéo dài thở dài. Hàn Tiêu Cung, hải đường ao, hơi nước lung lung. Ngọc U Hàn ngâm tại trong ao, hai tay nâng lên nước sạch lau sạch lấy xương quai xanh. Tinh tế tỉ mỉ da thịt tựa như dương chi bạch ngọc, giọt nước quần quần mà rơi, không có vào khe danh bên trong. Hứa Thanh Nghi ngồi quỳ chân tại sau lưng, cầm cây lược gỗ giúp nàng trải bớt tóc đen, thần sắc có chút xoắn xuýt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Được rồi, muốn nói cái gì cứ nói đi, bản cung sợ ngươi nín chết. Ngọc U Hàn cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Hứa Thanh Nghi nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, trong thành phát sinh như thế nhiều loạn lớn, yêu tộc cũng liên lụy trong đó, thậm chí còn có đương triều đại quan mất mạng, nô tỳ lo lắng Trần đại nhân. Ngọc U Hàn lườm nàng một chút, cười lạnh nói, lượn quanh nửa ngày, ngươi không phải liền là nghĩ biết rõ Trần Mặc tình huống sao? Nương nương thứ tội. Hứa Thanh Nghi vội vàng quỳ trên mặt đất, ngựa khí hoảng loạn nói, từ khi nương nương hạ lệnh về sau, nô tỳ liền không còn cùng Trần đại nhân tiếp xúc qua, chỉ là lần này tình huống đặc thù, Trần đại nhân một mực không có tin tức, nô tỳ lúc này mới cả gan hỏi một chút. Đứng lên đi, bản cung lại không có trách tội ngươi. Ngọc U Hàn dựa lưng vào thành ao, thản nhiên nói, yên tâm đi, bản cung cho hắn tìm cái chí tôn làm bảo tiêu, sẽ không ra cái gì đừng rẽ, đoán chừng cái này hai ngày hẳn là liền sẽ trở về. Thật. Hứa Thanh Nghi nghe vậy nhãn tình sáng lên. Bản cung lừa ngươi làm cái gì? Ngọc U Hàn cùng đạo tôn đạt thành hợp tác, để nàng phụ trách bảo hộ Trần Mặc an toàn. Tại hoang vực cùng yêu chủ giao thủ thời điểm, bởi vì cảm xúc bị tức đoạn, lâm vào trong hư vô, cuối cùng bị Trần Mặc thần thức tỉnh lại. Nếu là không có Quý Hồng tụ hỗ trợ, Trần Mặc là không cách nào tiến vào đạo vực, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ hai người liền ở cùng nhau, tối thiểu an toàn có bảo hộ. Về phần vì sao bây giờ còn chưa trở về, nghĩ đến là tại giúp đạo tôn áp chế đại giới không chừng chính ôm ở ngủ chung đây. Xem ở Quý Hồng tụ lần này coi như đáng tin cậy phân thượng, ngủ một đêm liền ngủ một đêm đi, bản cung cũng không cùng với nàng so đo. Nhớ tới tại đạo vực bên trong trải qua, Ngọc U Hàn nhịp tim có chút gia tốc, má ngọc lộ ra một tia màu ửng đỏ, hai con ngươi bên trong tràn ngập lăn tăn sóng ánh sáng,